Chương 767 thỏa mãn ngươi 2 chương 767 thỏa mãn ngươi. Hiện tại cô ấy cũng không biết tình trạng của Trần Phàm thế nào, nhưng nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì, nếu không Tiểu Bất Vĩ cũng sẽ không muốn dẫn Tiểu Bích Dạng rời đi. Nhưng bất kể Trần Phàm thế nào, Trần Băng cũng sẽ không để Tiểu Bất Vĩ và Tiểu Bích Dạng rời đi. Vì vậy, cô ấy lấy ra một tấm phù tù thần cựu phẩm hồng ngông, trực tiếp kích hoạt và đánh ra. Ngay khi Tiểu Bất Vĩ muốn dẫn Tiểu Bích Dạng rời đi khi Trần Phàm chưa ra ngoài, đột nhiên có một luồng kim quang bao phủ lấy họ, rất nhanh, luồng kim quang này đã hình thành một cột kim quang hình trụ quanh người hai người, giam cầm họ. Ngay cả trên và dưới cũng có một lớp kim quang. Tiểu Bất Vĩ kinh hãi, ông ta có thể cảm nhận được, luồng kim quang này không hề đơn giản, ngay cả thần thức của ông ta cũng không thể thăm dò ra bên ngoài, hơn nữa còn ngăn cách toàn bộ lực lượng pháp tắc, khiến bên trong cột kim quang này hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Tiểu Bích Dạng cũng nhận thấy luồng kim quang xung quanh đã bao vây lấy họ, không khỏi kinh hãi hỏi, "Lão tổ, đây là cái gì vậy?" Nhưng Tiểu Bất Vĩ hiện tại căn bản không có thời gian để ý đến cậu ta, mà dùng thần thức cẩn thận thăm dò màn sáng vàng xung quanh. Những người vây xem đương nhiên cũng thấy Tiểu Bất Vĩ và Tiểu Bích Dạng bị một luồng kim quang bao phủ, đều kinh ngạc nhìn Tiểu Bất Vĩ và họ. Đây là cái gì vậy? Không biết. Hình như luồng kim quang đó đã giam cầm họ. Không phải hình như, chính là bị giam cầm rồi. Lúc này, Tinh lớn tiếng kinh hô, đây cũng là phù lục. Nghe lời của Tinh lão, mọi người đều kêu lên không thể nào. Tinh lão, ngài có nhìn nhầm không? Đúng vậy, Tinh lão, ngài có nhìn nhầm không? Là loại phù lục nào mà có thể giam cầm một cường giả đạo tổ cảnh bát giai? Không, tuyệt đối không sai, chắc chắn là phù lục. Mặc dù tôi không biết phù lục này là phẩm giai gì, nhưng chắc chắn là phù lục không sai, hơn nữa là phù lục cấp hồng ông, còn là mấy phẩm thì tôi không biết được. Hai người này rốt cuộc có bối cảnh gì, tại sao có thể lấy ra nhiều phù lục mạnh mẽ như vậy? Còn phải nói sao, chắc chắn là người của thế lực siêu cấp nào đó. Xem ra, lần này Kiều đạo tổ phải chịu thiệt rồi. Ai nói không phải chứ, cho nên làm người vẫn phải khiêm tốn một chút, nếu không không cẩn thận là đã phải tấm sắt rồi. Và Kiều Bất Vĩ bị kim quang bao vây, vừa thử mấy lần đều không thể thoát ra khỏi kim quang này, nhưng đồng thời, kim quang này hình như cũng không có bất kỳ tính công kích nào. Chỉ là giam cầm ông ta và Kiều Bích Dạng tại chỗ mà thôi. Hơn nữa ông ta vừa thử cường độ của kim quang này, phát hiện ngay cả khi bản thể của ông ta đến, muốn phá vỡ kim quang này trong một thời gian ngắn cũng là không thể. Về phía Trần Phàm, khi sức mạnh của lốc xoáy dần suy yếu, cho đến khi tan biến, thân hình của hắn mới xuất hiện trở lại, trước người vẫn là từng lớp lá chắn. Hắn nhìn Kiều Bất Vĩ và Kiều Bích Dạng trong kim quang, không khỏi giơ ngón tay cái về phía Trần Băng. Hắn vừa lo lắng Kiều Bất Vĩ sau khi phát hiện không giải quyết được hắn sẽ dẫn Kiều Bích Dạng bỏ chạy. Không ngờ, Tiểu Bất Vĩ thực sự muốn dẫn Tiểu Bích Dạng bỏ trốn, may mắn là Trần Băng đã giam cầm ông ta. Mọi người nhìn Trần Phàm xuất hiện, có người phát ra tiếng nghi ngờ và kinh hô, những người này đều cho rằng Trần Phàm đã bị Tiểu Bất Vĩ giết chết, cho nên đối với sự xuất hiện của Trần Phàm cảm thấy kinh ngạc. Có người thì không bất ngờ về việc Trần Phàm xuất hiện trở lại, trong đó có Tinh lão, kể từ khi nhìn thấy Trần Băng và Trần Phàm có lớp lá chắn đó trước người, ông ta đã biết Trần Phàm và Trần Băng đã ở thế bất bại, cho nên không hề bất ngờ về sự xuất hiện của Trần Phàm. Trần Phàm lập tức đến bên ngoài kim quang, nhìn Tiểu Bất Vĩ nói, "Đánh tôi xong muốn chạy, đâu có chuyện dễ dàng như vậy." Nhưng ông cũng chỉ là một tia thần hồn lực, vậy thì trước tiên thu chút lợi tức đi. Tiểu Bất Vĩ nghe lời Trần Phàm, khinh thường nói, tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi, ngươi cũng cho rằng có thể giết được ta. Vật giam cầm ta này, chắc là có thời gian giới hạn đi, đến lúc đó đợi thời gian đến, ta chẳng phải muốn đi đâu thì đi sao? Trần Phàm cười nạo, sao ông lại cho rằng tôi không thể giết ông, ông tự tin như vậy, bố mẹ ông có biết không? Ha ha, tiểu tử, nói khoác ai mà chẳng biết, có bản lĩnh thì ngươi đến thử xem. Tiểu Bất Vĩ cười lớn nói, ông ta cho rằng Trần Phàm chỉ là nói khoác. Ông ta hiện tại không giết được Trần Phàm, nhưng Trần Phàm cũng đừng hòng làm tổn thương ông ta. Trần Phàm nói, thỏa mãn ông. Nói xong, Trần Phàm trực tiếp lấy ra một tấm phù Cửu Long Thân Thiên, đánh về phía chỗ Kiều Bất Vĩ và Kiều Bích Dạng. Ngay lập tức, phù lục hóa thành 9 con hỏa long, bao vây Kiều Bất Vĩ. Nụ cười trên mặt Kiều Bất Vĩ lập tức đông cứng lại, bởi vì ông ta cảm nhận rất rõ ràng 9 con hỏa long đó tuyệt đối có khả năng giết chết kia thần hồn lực này của ông ta. Nếu bản thể ở đây, thì 9 con hỏa long này muốn giết ông ta vẫn là không thực tế lắm. Nhưng ông ta làm sao biết, đây chỉ là một tấm phù lục mà Trần Phàm đánh ra. Những phù lục như vậy Trần Phàm có rất nhiều, dù có thêm 100 bản thể của Kiều Bất Vĩ, Trần Phàm cũng không sợ. Thấy 9 con hỏa long lập tức bao vây lấy họ, Kiều Bất Vĩ cũng biết hai người họ muốn thoát ra có lẽ hơi khó khăn. Kiều Bích Dạng lúc này sợ đến run rẩy, cậu ta run rẩy hỏi, "Lão lao tổ, SLL làm sao bây giờ?" Nghe giọng run rẩy của Kiều Bích Dạng, Kiều Bất Vĩ ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Bích Dạng một cái, bây giờ ông ta sao lại cảm thấy hậu bối trước mắt này lại kém cỏi như vậy chứ? Nhát gan, không có chút dũng khí hướng chết mà sinh, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, có thiên phú nhưng không nỗ lực tu luyện, nếu cậu ta nỗ lực tu luyện một chút, nói không chừng dưới sự tích lũy tài nguyên của mình đã là tu vi đại đạo cảnh rồi, chứ không phải hôn nguyên cảnh hiện tại. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể trách bản thân quá nuông chiều cậu ta. Những người vây xem thấy Trần Phàm lại ném ra một tấm phù lục, lập tức hóa thành 9 con hỏa long, hơn nữa uy thế của nó vô cùng đáng sợ, ngay cả khi họ đứng xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được uy thế diệt thế từ 9 con hỏa long này truyền đến. Thấy 9 con hỏa long lập tức bao vây Kiều Bất Vĩ và Kiều Bích Dạng, họ đều có chút kinh ngạc bất định, lẽ nào người trước mắt thực sự muốn giữ lại tia thần hồn lực này của Kiều Bất Vĩ ở đây? Lẽ nào hắn không sợ sau này bản thể của Kiều Bất Vĩ đến tìm hắn báo thù? Kiều Bất Vĩ nhìn Trần Phàm, rồi lại nhìn Kiều Bích Dạng, thở dài một hơi, nói với Trần Phàm, "Tiểu Hữu, lần này chúng ta nhận thua, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tự sẽ bồi thường." Kiều Bích Dạng nghe lời của lão tổ nhà mình, vẻ mặt không khỏi ngây ra, lão tổ khi nào lại dùng giọng điệu thấp giọng cầu xin người khác như vậy, trong ký ức của cậu ta chưa bao giờ có, lão tổ trong ký ức của cậu ta luôn là bá khí vô cùng, chưa bao giờ thấp kém như vậy. Chương 768 lão tổ, cứu ta. Chương 768 lão tổ, cứu ta. Cái cảm giác tương phản này khiến hắn khó chấp nhận, hắn không kìm được cất tiếng, lão tổ, người không cần cầu xin hắn, cùng lắm ta bị thương chút đỉnh, có lão tổ che chở bọn chúng lẽ nào còn có thể giết được ta sao? Hắn tưởng rằng lão tổ hạ mình như vậy là vì hắn. Tiêu Bất Vi chỉ muốn bố một trường chết cái tên khốn kiếp này, chỉ như vậy mà ngươi đã muốn chịu chút thương tích rồi rời khỏi đây sao? Ngươi không phải là nghĩ nhiều quá rồi sao? Ta là sợ ngươi mất mạng ở đây. Trần Phàm lại cười lạnh nói, ha ha, vừa rồi ngươi đánh rất sảng khoái phải không? Giờ đến lượt ta rồi, chỉ cần các ngươi có thể thoát khỏi con hỏa long này, ta cũng có thể chấp nhận đề nghị của ngươi. Tiêu Bích Dạng nghe xong, còn chưa đợi Tiêu Bất Vi nói chuyện, đã mắng chửi té tát, ngươi cái tiện nhân, ngươi nghĩ nhiều quá rồi sao? Lão tổ ta muốn rời khỏi đây, ngươi tưởng ngươi ngăn được sao? Chỉ bằng con hỏa long rách nát của ngươi, lão tổ tùy tay có thể diệt. Tiêu Bất Vi nghe lời Tiêu Bích Dạng nói, không nhịn được vung một trường tát thẳng tới, giận dữ mắng một tiếng, câm miệng cho lão tử. Mẹ kiếp ngươi giả bộ cái gì chứ, ta còn không dám nói có thể ra ngoài, ngươi ở đây làm nhảm nói, ngươi khoác lác kéo ta vào làm gì? Tiêu Bích Dạng bị lão tổ một trường đánh cho ngây người, không hiểu lão tổ vì sao lại đánh mình. Những người xung quanh ai nấy đều thầm cười không ngớt, trong lòng đều mắng Tiêu Bích Dạng là đồ ngu ngốc, tình huống hiện tại hắn lẽ nào không nhìn ra sao? Vậy mà còn dám nói năng hoang mang như vậy. Trần Phàm cười lạnh một tiếng nói, được, nếu các ngươi có thể tùy tay diệt, vậy thì mong chờ biểu hiện của các ngươi. Nói xong, Trần Phàm vung tay một cái, chín con hỏa long kia liền phun ra lửa, lao về phía Tiểu Bất Vi và Tiểu Bích Dạng. Nhìn chín con hỏa long lao tới, Tiểu Bích Dạng giật mình kinh hãi, đội ôm lấy đuổi Tiểu Bất Vi kêu lên, lao tổ, cứu ta. Tiểu Bất Vi nhìn Tiểu Bích Dạng với vẻ mặt phức tạp, trong lòng đối với hậu bối này đã vô cùng thất vọng, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng phải tranh thủ một chút, xem có thể giành được một tia sinh cơ hay không. Nhưng chín con hỏa long sao có thể cho bọn họ bất kỳ hành vi phản công nào, trong nháy mắt đã nhấn chìm bọn họ. Tiêu Bất Vi tuy muốn phản kháng một chút, nhưng một là có phù tù thần trói buộc, hai là bản thân hắn chỉ là một tia thần hồn chi lực, vừa rồi khi đối phó Trần Phàm đã tiêu hao hơn nửa năng lượng, giờ muốn phản công đã là hữu tâm vô lực. Trong nháy mắt, chín con hỏa long đã nuốt chửng Tiêu Bất Vi và Kiều Bích Dạng. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, tại nơi đó đã không còn thấy bóng dáng hai người, hiển nhiên là đã bị chín con hỏa long tiêu thành cho bụi. Thế nhưng đúng lúc này, một viên ngọc bội lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã biến mất vào trong tinh không, không còn thấy tăm hơi. Trần Phàm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý. Hắn cũng biết, một cường giả đạo tổ cảnh bát giai, làm sao có thể không có năng lực đặc biệt gì, dù chỉ là một tia thần hồn chi lực, cũng có năng lực đặc biệt của nó. Nếu lần sau bản thể của Kiều Bất Vi dám đến, vậy thì hắn sẽ khiến bản thể của Kiều Bất Vi phải bỏ mạng. Với sự biến mất của Kiều Bất Vi, mọi chuyện ở đây cũng coi như tạm thời kết thúc. Trần Phàm nhìn lão giả chọc đầu vẫn đang không ngừng bị lôi kiếp tiêu hao, có chút cả lời. Trần Phàm vây tay với Trần Băng, ra hiệu nàng lại đây, còn về lão giả chọc đầu, Trần Phàm cũng không định để ý đến hắn nữa, hắn tin Kiều Bất Vi sẽ đối phó với hắn, còn về lý do, rất đơn giản, hộ giá bất lực. Trần Phàm liếc nhìn những người đang vây quanh, đặc biệt là Hoa Như Mộng. Hoa Như Mộng sớm đã bị Trần Phàm diệt đi tia thần hồn chi lực của Kiều Bất Vi mà cảm thấy chấn động và sợ hãi, giờ đây bị Trần Phàm liếc mắt một cái, sự sợ hãi trong lòng càng sâu. Trần Phàm ngay cả Kiều Bất Vi cũng không để vào mắt, huống chi là nàng, thực lực lao tổ của bọn họ còn không bằng Kiều Bất Vi, nếu Trần Phàm tính sổ sau này, nàng còn không biết phải làm sao. Hơn nữa, tiểu lâu của nàng cũng đã bị hủy hoại trong trận đại chiến giữa Trần Phàm và người của Kiều Bích Dạng, giờ Kiều Bích Dạng đã chết, muốn hắn bồi thường là không thể rồi, còn về Trần Phàm, nàng bây giờ trốn còn không kịp, làm sao dám để Trần Phàm bồi thường. Trần Phàm cũng chỉ liếc nhìn Hoa Như Mộng một cái, rồi liền dẫn Trần Băng rời khỏi đây. Ngồi trên thoi không gian, Trần Băng hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Trần Phàm nghĩ nghĩ, giờ hắn cũng không biết đi đâu, vốn dĩ hắn định đi dạo 10 cứ điểm hàng đầu của di tích viết cổ, nhưng giờ hắn lại mất hứng thú. Trần Băng thấy Trần Phàm không trả lời, không khỏi mở miệng nói, ca, hay là chúng ta về trước đi? Trần Phàm có chút ngạc nhiên nhìn Trần Băng nói, vì sao? Hắn không hiểu Trần Băng vì sao đột nhiên nói trở về. Trần Băng nói, ta đang nghĩ, nếu đại ca không biết đi đâu, thì không bằng về nhà nghỉ ngơi trước, đợi có mục tiêu rồi chúng ta lại xuất phát. Trần Phàm nghĩ nghĩ, quả thật là như vậy, giờ mình có chút mông lung, không bằng về nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi sau đó mới tính toán. Được, vậy chúng ta về trước. Trần Phàm nói xong, liền điều khiển thoi không gian bay về phía cổ trùng giới. Hắn có tọa độ cứ điểm cổ trùng giới, dùng thoi không gian để nhảy không gian, rất nhanh đã đến cứ điểm cổ trùng giới, sau đó tiến vào cứ điểm cổ trùng giới tìm thấy Tỉnh Hạ Kiều Sương còn chưa kịp về cổ trùng giới. Gặp lại Trần Phàm và Trần Băng, Tỉnh Hạ Kiều Sương vẫn có chút bất ngờ, không ngờ Trần Phàm bọn họ lại trở về nhanh như vậy. Hai vị đạo hữu, các ngươi không đến cứ điểm khác sao? Tỉnh Hạ Kiều Sương có chút nghi hoặc hỏi. Theo hắn thấy, thời gian Trần Phàm và Trần Băng ra ngoài cũng chỉ khoảng một tuần, thời gian này lẽ ra chỉ có thể đến cứ điểm Thanh Ngọc giới gần nhất. Trần Phàm nói, đi qua rồi. Vậy sao không đi dạo thêm? Đối mặt với câu trả lời của Trần Phàm, Tỉnh Hạ Kiều Sương càng thêm nghi hoặc, bởi vì mỗi người lần đầu tiên đến di tích viết cổ, đều không nhịn được mà đi đến các cứ điểm khác để dạo chơi thêm. Nhưng bây giờ Trần Phàm bọn họ lại trở về nhanh như vậy, điều này khiến hắn rất tò mò, lẽ nào là bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội, bây giờ trốn về. Nếu đúng là như vậy, vậy thì người mà bọn họ đắc tội, liệu có cho rằng hai người này là người của cổ trùng giới, như vậy chẳng phải là gây rắc rối cho cổ trùng giới sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tỉnh Hạ Kiều Sương có chút khó coi. Trần Phàm không biết Tỉnh Hạ Kiều Sương nghĩ gì, hắn nhàn nhạt nói, ta đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút việc, ta cần về nhà xử lý một số việc, rồi sau đó sẽ quay lại. Nghe lời Trần Phàm nói, Tỉnh Hạ Kiều Sương không tin lắm, nhưng dù không tin, hắn bây giờ cũng không có bất kỳ cách nào. Vậy đạo hữu trở về tìm ta có việc gì muốn chúng ta giúp đỡ? Tỉnh Hạ Kiều Sương hỏi. Cũng không có gì to tát, chỉ là chúng ta có thể sẽ lâu dài mượn nhờ thông đạo của quý thế giới để qua lại hai nơi, mong ngươi thông báo cho nữ hoàng của các ngươi. A, cái này thì không sao. Ta sẽ về nói với nữ hoàng bệ hạ, tin rằng nữ hoàng bệ hạ sẽ đồng ý. Tỉnh Hạ Kiều Sương có chút do dự, nhưng lại đồng ý nói. Chương 769 nữ hoàng bệ hạ, kế này rất hay. Chương 769 nữ hoàng bệ hạ, kế này rất hay. Hiện tại, cổ trùng giới đành phải tạm thời đồng ý, vì bọn họ cũng chẳng còn cách nào với Trần Phàm. Vậy thì chúng ta cáo từ trước. Trần Phàm gật đầu nói. Tỉnh Hạ Kiều Sương đáp lời, việc bên ta cũng vừa vặn xử lý xong. Ta sẽ dặn dò bọn họ đôi lời, rồi cùng đạo hữu trở về. Trần Phàm gật đầu, không nói thêm gì. Tỉnh Hạ Kiều Sương gọi người đến, sắp xếp ổn thỏa, rồi cùng Trần Phàm đi về phía thông đạo không gian của cổ trùng giới. Đến thông đạo không gian của cổ trùng giới, những kẻ canh giữ nơi đây thấy là Tỉnh Hạ Kiều Sương, chỉ hơi kiểm tra qua loa rồi liền cho phép ba người bọn họ tiến vào thông đạo không gian. Trở về cổ trùng giới, Trần Phàm không hề dừng lại lâu, dẫn Trần Băng rời đi ngay lập tức. Tỉnh Hạ Kiều Sương thấy Trần Phàm rời đi, cũng nhanh chóng quay về hoàng cung tại cổ hoàng đại lục. Rất nhanh, hắn liền gặp được nữ hoàng Anh Tỉnh Hoan Mại. Thế nào rồi, hai người kia? Anh Tỉnh Hoan Mại thấy Tỉnh Hạ Kiều Sương trở về liền vội vàng hỏi, bởi vì mấy ngày nay, trận pháp dẫn đến thần trùng giới vẫn không thể phá giải, giờ đây nàng rất muốn biết tin tức gần đây của Trần Phàm và bọn họ. Tỉnh Hạ Kiều Sương đến đây cũng chính là để nói về chuyện của Trần Phàm, nên cũng không chút chần chừ, liền bắt đầu kể rằng Trần Phàm đã đến một cứ điểm khác, theo hắn đoán thì có lẽ là đến Thanh Ngọc giới. Sau đó, Trần Phàm lại vội vàng quay về Ngũ Thanh giới, nghi ngờ là có chuyện gì đó, cụ thể là chuyện gì thì không rõ. Anh Tỉnh Hoan lại trầm ngâm hồi lâu, rồi nhíu mày mở miệng nói, "Ngươi nói hắn đã trở về Ngũ Thanh giới rồi?" Tỉnh Hạ Kiều Sương gật đầu nói, "Đúng vậy, ta nhìn thấy hắn rời đi, vừa mới đây thôi." "Ngươi nói vì sao hắn lại vội vàng quay về Ngũ Thanh giới?" Cái này Tỉnh Hạ Kiều Sương cũng không biết phải nói sao. Hắn sợ nói ra, nữ hoàng bệ hạ lại nổi giận. Có gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng. Anh Tỉnh Hoan Mại có chút mất kiên nhẫn nói. Tỉnh Hạ Kiều Sương thấy anh Tỉnh Hoan Mại đã mất kiên nhẫn, cũng không dám do dự nữa, liền mở miệng nói, ta nghi ngờ bọn họ có phải đã đắc tội với kẻ không nên đắc tội tại cứ điểm Thanh Ngọc giới, nên mới vội vã quay về như vậy. Đắc tội kẻ không nên đắc tội, bọn họ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có thể đắc tội được kẻ nào chứ? Anh Tỉnh Hoan Mại nhíu mày nói, nữ hoàng bệ hạ, với tính cách của bọn họ, hẳn là rất dễ đắc tội người khác, đừng nói vài ngày, dù chỉ một ngày, cũng có thể đắc tội người khác. Điều ta lo lắng hiện tại là, kẻ mà bọn họ đắc tội, liệu có truy tra đến cổ trùng giới của chúng ta hay không, khiến cổ trùng giới của chúng ta phải chịu tội thay, dù sao thì bọn họ cũng từ cổ trùng giới của chúng ta đi ra. Tỉnh Hạ Kiều Sương không khỏi lo lắng nói. Nghe Tỉnh Hạ Kiều Sương phân tích, anh Tỉnh Hoan Mại cũng đồng ý gật đầu. Người bây giờ hãy quay về cứ điểm, lệnh cho khách điếm theo dõi sát sao động tĩnh của viễn cổ di tích, đặc biệt là động tĩnh từ phía Thanh Ngọc giới, tốt nhất là có thể thăm dò được một vài tình huống, xem bọn họ có phải đã đắc tội với ai hay không. Anh Tỉnh Hoan Mại suy nghĩ một chút rồi hỏi, ý ngươi là hai người kia đã quay về thần trùng giới rồi? Tỉnh Hạ Kiều Sương gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ quay về thần trùng giới rồi sao? Anh Tỉnh Hoan Mại hỏi, rồi lại cảm thấy mình hỏi có lẽ chưa đủ chi tiết, liền tiếp tục hỏi. Ý ta là ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào thông đạo không gian dẫn đến thần trùng giới. Tỉnh Hạ Kiều Sương lắc đầu nói, không có, nhưng bọn họ nói muốn quay về, ta liền không đi theo bọn họ đến thông đạo không gian nữa, ta nghĩ bọn họ hẳn là đã quay về rồi. Anh Tỉnh Hoan Mại nói, vậy thế này, ngươi hãy đến thông đạo không gian dẫn đến thần trùng giới hỏi những kẻ canh gác ở đó, xem có thấy hai người này quay về thần trùng giới hay không, đi nhanh về nhanh. Tỉnh Hạ Kiều Sương không biết mục đích của anh Tỉnh Hoan Mại khi làm vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vâng. Nói xong, liền vội vã đi ra ngoài. Còn anh Tỉnh Hoan Mại suy nghĩ một chút, rồi lại truyền tin tức cho các trưởng lão và đại thần, bảo bọn họ nhanh chóng đến hoàng cung bàn bạc chuyện. Đợi đến khi các đại thần và trưởng lão đều đã tề tựu, đã qua hơn nửa canh giờ. Anh Tỉnh Hoan Mại nói, các vị hãy chờ một chút, đợi Tỉnh Hạ Kiều Sương trở về rồi hãy nói. Mọi người nghe xong, tuy không hiểu vì sao nữ hoàng bệ hạ lại triệu tập bọn họ, nhưng cũng đành yên tâm chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ, Tỉnh Hạ Kiều Sương vội vã trở về. Hắn vừa về đến, anh Tỉnh Hoan Mại liền mở miệng hỏi, thế nào rồi? Tỉnh Hạ Kiều Sương thấy tất cả các đại thần và trưởng lão đều có mặt, cũng không quá kinh ngạc, đáp lời, nữ hoàng bệ hạ đã xác nhận, hai người kia quả thực đã quay về thần trùng giới rồi. Anh Tỉnh Hoan Mại nghe xong, không khỏi mỉm cười, rồi mở miệng nói, chư vị, hôm nay triệu tập các vị đến đây, là có một chuyện muốn cùng các vị bàn bạc. Nữ hoàng bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì? Tiếng nói của anh Tỉnh Hoan Mại vừa dứt, đại trưởng lão liền vội vàng mở miệng hỏi. Các đại thần và trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía anh Tỉnh Hoan Mại, trên mặt đều mang theo vẻ tò mò. Anh Tỉnh Hoan Mại thong thả nói, chuyện là như thế này, hai người đến đây mấy ngày trước hẳn mọi người đều đã biết, trong tay bọn họ có những phù lục cường đại, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đối phó với bọn họ, hơn nữa thông đạo đến thần trùng giới cũng bị bọn họ dùng trận pháp phong tỏa, hiện tại chúng ta cũng không thể đi qua được. Mọi người nghe lời của anh Tỉnh Hoan Mại, đều không khỏi gật đầu. Anh Tỉnh Hoan Mại tiếp tục nói, ý của ta là, vì chúng ta đã cắt nhượng thần trùng giới đi rồi, hơn nữa thông đạo cũng bị bọn họ dùng trận pháp phong tỏa, thần trùng giới đối với chúng ta mà nói cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chúng ta chi bằng hãy hủy diệt thông đạo không gian này đi, cũng coi như chặn đứng con đường bọn họ đến cổ trùng giới, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đến cổ trùng giới. Trước đây bọn họ đã đến viễn cổ di tích, chúng ta mới không nghĩ như vậy, là lo lắng bọn họ quay lại tìm chúng ta gây sự, nhưng giờ đây bọn họ đã quay về thần trùng giới rồi, sự lo lắng của chúng ta cũng không còn nữa. Nghe xong lời của anh Tỉnh Hoan lại, mọi người đều cảm thấy có thể, dù sao thì ai cũng không muốn có người cưới lên đầu mình, vì hai người kia đã quay về thần trùng giới rồi, vậy thì chỉ cần hủy diệt thông đạo không gian, thì hai người kia sẽ không thể quay lại nữa, cổ trùng giới của bọn họ cũng không cần lo lắng hai người kia sẽ mang đến phiền phức cho cổ trùng giới. Nữ hoàng bệ hạ, thế này thật là tuyệt diệu, dù sao thì thần trùng giới đối với chúng ta mà nói, đã coi như là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, không sai, chỉ cần hủy diệt thông đạo không gian đó, thì bọn họ sẽ không thể đến cổ trùng giới của chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta sẽ bớt đi một mối họa lớn trong lòng. Mọi người đều ngươi một lời ta một lời, ai nấy đều ủng hộ ý kiến của anh Tỉnh Hoan lại. Dù sao thì sự xuất hiện của Trần Phàm, đối với bọn họ mà nói, giống như một thanh kiếm treo trên đầu, giờ đây đã có cách giải quyết triệt để, bọn họ sao có thể không ủng hộ, hơn nữa thần trùng giới đối với bọn họ mà nói, cũng không quá quan trọng, dùng thần trùng giới đổi lấy việc Trần Phàm và bọn họ không thể đến cổ trùng giới, cũng là một món hời. Chương 770 ta chính là muốn cuốn chết bọn hắn, chương 770 ta chính là muốn cuốn chết bọn hắn, anh Đào Hoa nhài mạn ý gật đầu, được, nếu chư vị đều tán đồng, vậy việc đại trưởng lão xử đi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải triệt để hủy diệt thông đạo này cho ta, đừng để lại bất cứ ẩn hoa nào. Đại trưởng lão gật đầu, hoàng hậu bệ hạ cứ yên tâm, việc này bao trên thân lão phu. Đối với việc hủy diệt thông đạo không gian này, lão phu vô cùng tự tin, hơn nữa còn bảo đảm sẽ không để lại bất cứ ẩn hoa nào. Ừ, vậy ngươi hãy mau chóng đi làm, đề phòng bọn chúng quay lại. Anh Đào Hoa nhài nói. Đại trưởng lão lĩnh mệnh, được, ta lập tức đi làm. Nói xong, lão liền lui xuống sắp xếp. Mà Trần Phàm trở về ngũ thánh giới còn chưa hay biết sự sắp đặt của cổ trùng giới. Hắn vừa trở về thần trùng giới, liền không ngừng nghỉ quay về ngũ thánh giới, chào hỏi vài cố nhân ở trước thông đạo, liền quay về Thanh Long tinh vực. Sau khi trở về Tiên Linh thành, tâm tình của Trần Phàm cũng bình tĩnh lại. Nhìn Tiên Linh thành phồn vinh phát triển, Trần Phàm đột nhiên có một ý tưởng mới. Bất quá ý tưởng này cần phải cân nhắc lại. Nếu khả thi, vậy tài nguyên và nhân lực cần hao phí chắc chắn sẽ không ít. Tài nguyên thì Trần Phàm không lo lắng, chỉ có phương diện nhân lực, chắc chắn là không đủ. Đến viễn cổ di tích thì không thể so sánh với Thanh Long tinh vực. Trong viễn cổ di tích, hôn nguyên cảnh chỉ được coi là nhân vật cấp thấp, đại đạo cảnh thì nhiều vô số kể, huống hồ còn có những kẻ tu vi đạo tổ cảnh. Mà nếu mang người từ Thanh Long tinh vực sang, những kẻ có thể mang đi có tu vi cao nhất cũng chỉ là hôn nguyên cảnh, thực lực như vậy là xa xa không đủ. Còn nữa là Khôi Lỗi có thực lực thiên đạo cảnh, nhưng trong viễn cổ di tích, thiên đạo cảnh cũng không xem ra gì, vẫn phải nghĩ cách khác. Bất quá, những điều này đều chỉ là ý nghĩ thoáng qua của Trần Phàm, vẫn phải thương lượng với người nhà. Về phần phát triển, ở Thanh Long tinh vực, chắc chắn không thể so sánh với viễn cổ di tích, hai bên không cùng một đẳng cấp. Chỉ riêng từ cảnh giới mà nói, đừng nói là Thanh Long tinh vực, ngay cả ngũ thành giới, so với viễn cổ di tích cũng là một trời một vực. Huống hồ, viễn cổ di tích có thể kết nối với rất nhiều thế giới, bất kể từ phát triển hay tầm nhìn mà nói, đều không phải ngũ thành giới có thể sánh được. Khi Trần Phàm đang suy nghĩ, người đã đến trước biệt thự của mình. Mà lúc này ở cổng biệt thự, Mộ Dung Tuyết Tuyết và phu phụ Trần Quốc Đào đã mỉm cười chờ đợi. Trần Phàm thấy vậy liền biết chắc chắn là Trần Băng đã báo tin hắn muốn trở về, cho nên bọn họ mới chờ đợi hắn và Trần Băng ở đây. Trần Phàm cười tiến lên, "Cha, mẹ, Tuyết Nhi tỷ, sao chư vị đều chờ ở bên ngoài?" Phương Băng Vi mỉm cười, "Chúng ta nhận được tin của Băng Nhi, nói chư vị đã trở về, đây không phải, chúng ta vừa hay ở đây, liền ra xem." Trần Băng cũng tiến lên chào hỏi, "Cha, mẹ, Tẩu Tẩu." Trần Quốc Đào nói, "Lần này đi bên kia có thuận lợi không?" Đây là việc hắn tương đối quan tâm. Trần Phàm cười nói, "Yên tâm đi, đều đã giải quyết rồi, cổ trùng giới sẽ không phái người qua nữa." Trần Quốc Đào và Phương Băng Vi nghe xong, đều yên tâm. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, "Đều vào nhà trước đi, vào nhà rồi nói chuyện." Phương Băng Vi cũng nói, "Đúng, đúng, đúng, vào nhà nói chuyện." Trần Phàm vừa theo vào nhà vừa hỏi, "Bọn họ đâu, đều đi đâu rồi?" Phương Băng Vi nói, "Đều bế quan tu luyện rồi, lần trước ngươi không phải đã cho bọn họ rất nhiều tài nguyên tu luyện sao? Hơn nữa lần này ngươi lại chỉ dẫn theo Băng Nhi đi ra ngoài, cho nên bây giờ, bọn họ đều đang nén một hơi, đang cố gắng nâng cao tu vi đấy." Trần Phàm nghe xong, ha ha cười lớn, "Điều này thật là hiếm có." Trần Băng nhăn mũi nói, "Xem ra ta cũng phải cố gắng thêm rồi, nếu không sẽ bị bọn họ vượt quá mất." Mộ Dung Tuyết Tuyết không khỏi vỗ vai Trần Băng nói, "Ngươi đừng có cố nữa, bây giờ toàn bộ Trần gia, chỉ có ngươi là cố nhất." Nghe lời của Mộ Dung Tuyết Tuyết, phu phụ Trần Quốc Đảo và Trần Phàm đều không khỏi ha ha cười lớn. Trần Băng thì không cho là đúng nói, "Ta chính là muốn cuốn chết bọn họ, ai bảo bọn họ tu luyện không cố gắng." Trần Quốc Đảo cười nói, "Băng Nhi, ngươi tha cho bọn họ đi, dù sao cũng là đệ đệ muội muội, cháu trai cháu gái của ngươi." Trần Băng nói, "Vậy thì càng phải cuốn." Một gia đình có nói có cười trở về biệt thự trò chuyện. Trò chuyện gần 2 canh giờ, mọi người mới gọi Kim Béo và Tiểu Tiểu Liên cùng tụ tập ăn một bữa cơm. Một bữa cơm ăn gần 3 canh giờ, sau đó mới về nhà riêng. Trở về biệt thự của mình, Trần Phàm liền nóng lòng dẫn Mộ Dung Tuyết Tuyết về phòng của mình, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng vô cùng phối hợp. Chỗ này chư vị tự mình tưởng tượng, lược bỏ 2 triệu chữ, một đêm trôi qua, Trần Phàm tỉnh dậy thần thanh khí sảng, tuy một đêm không ngủ, nhưng vẫn thần thanh khí sảng. Giờ đây mọi người đều đã bế quan, hắn cũng coi như có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Những ngày tiếp theo, Trần Phàm ban ngày cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết dạo chơi khắp nơi, buổi tối thì trở về nghiên cứu thế hệ sau. Thỉnh thoảng còn đến gia tộc Mộ Dung dạo chơi, tăng thêm tình cảm với nhạc phụ nhạc mẫu, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Thời gian như vậy trôi qua 5 năm, Trần Phàm vẫn luôn mong muốn có đứa con thứ hai nhưng lại không có chút động tĩnh nào, điều này cũng khiến Trần Phàm vô cùng tiếc nuối. Quả nhiên, thực lực cảnh giới càng cao, muốn có một đứa con càng khó, lời này quả không sai. Nhưng dù có khó khăn đến mấy, cũng phải tiếp tục cố gắng. Trong 5 năm này, Trần Phàm cũng đã nhiều lần cân nhắc muốn đưa gia tộc đến viễn cổ di tích phát triển, dù sao nơi đó bất kể là tài nguyên hay tầm nhìn, đều mạnh hơn ngũ thành giới không ít. 5 năm lại 5 năm, 10 năm này là những ngày Trần Phàm sống thoải mái nhất, cơ bản không cần phải suy nghĩ gì, mỗi ngày chỉ dạo chơi. Mà sau 10 năm trôi qua, Trần Phàm lại cảm thấy những ngày như vậy cũng có chút nhàm chán, hắn cảm thấy mình có nên làm gì đó không? Vô hạn thế giới hắn hiện tại vẫn chưa muốn vào, bởi vì hiện tại tài nguyên trong tay hắn vẫn còn nhiều đến mức dùng không hết. Nếu không vào vô hạn thế giới, vậy thì đi cải tạo một tinh cầu chơi bừa, điều này có lẽ cũng rất thú vị. Nghĩ đến đây, Trần Phàm liền cảm thấy mình nên triệu tập tất cả nhân viên đến để bàn bạc. Bất quá hiện tại rất nhiều người vẫn đang bế quan, ngay cả Trần Băng cũng vậy, nàng nói được làm được, chính là muốn. Trần Phàm suy nghĩ một chút rồi thấy hay là mình cứ làm trước đi, chờ bọn họ xuất quan, nói không chừng đã có một tình cầu siêu thoải mái làm đại bản doanh của Trần gia bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Phàm liền tìm Mộ Dung Tuyết Tuyết, phu phụ Trần Quốc Đào và Kim Béo, và nói cho bọn họ chuyện viễn cổ di tích và việc mình muốn xây dựng một tình cầu thuộc về mình trong viễn cổ di tích. Bất kể là Mộ Dung Tuyết Tuyết hay phu phụ Trần Quốc Đào, Kim Béo đều mắt sáng rực, bọn họ cũng hy vọng có một tình cầu độc quyền thuộc về mình, dù sao một lãnh địa làm sao có thể thoải mái bằng cả một tình cầu thuộc về mình. Chương 771 lần nữa chuẩn bị đi tới di tích viễn cổ. Chương 771 lần nữa chuẩn bị đi tới di tích viễn cổ. Trần Phàm thấy bọn họ không có dị nghị gì, liền tiếp tục mở miệng nói, lần này chúng ta đi kiến tạo một hành tinh, có lẽ thời gian rời đi sẽ khá lâu. Cần bao lâu thời gian? Kim Béo tự hỏi. Trần Phàm trầm ngâm một lát, nói, có lẽ cần vài năm, thậm chí vài chục năm. Thời gian này cũng không tính là lâu, vẫn có thể chấp nhận được. Kim Béo tự đáp. Đối với tu tiên giả mà nói, vài năm hay vài chục năm căn bản không đáng kể. Hơn nữa, sở dĩ Trần Phàm tự tin nói vài năm đến vài chục năm có thể cải tạo xong một hành tinh, là bởi vì hắn có lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Chỉ là không biết với lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, liệu tinh hạch chi tâm có thể nhanh chóng hình thành hay không, điều này vẫn cần phải nghiệm chứng. Nếu có thể, vậy thì thật sự chỉ cần vài năm là có thể cải tạo xong một hành tinh. Trần Phàm nói, Béo tử, vậy ngươi đi sắp xếp chuyện sau khi ngươi rời đi trước đi, đặc biệt là việc quản lý tiên linh thành này, phải sắp xếp ổn thỏa, không thể vì chúng ta rời đi mà gây ra ảnh hưởng gì, dù sao đây vẫn là đường lui của chúng ta. Kim Béo tử gật đầu nói, cái này thì không thành vấn đề. Nhiều năm qua, mấy phu nhân của ta vẫn luôn giúp ta xử lý những việc này, dù ta rời đi, cũng có thể vận hành bình thường, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn vẫn cần phải đi sắp xếp một chút, ít nhất là để khi gặp phải chuyện quan trọng sẽ không bị bỏ tay. Sau khi Kim Béo Tử đi sắp xếp, Trần Phàm lại nói, lần này đi tới viễn cổ di tích, chúng ta có nên chọn một vài người cùng đi không, dù sao chỉ dựa vào chúng ta mà muốn cải tạo một hành tinh, vẫn có chút khó khăn. Trần Quốc Đào gật đầu nói, đúng vậy, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì có chút lực bất tòng tâm, dẫn theo một vài người cũng tiện hơn. Phương Băng Vi suy nghĩ một chút, nói, nhiều năm kinh doanh qua, chúng ta cũng tích lũy được một số người, có thể chọn một vài người đi giúp đỡ, việc này để ta sắp xếp là được. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng nói, ta cũng có thể tìm phụ vương và mẫu hậu của ta thương lượng, để bọn họ cũng tìm giúp chúng ta một vài người. Trần Phàm gật đầu nói, được. Thế là, Phương Băng Vi và Mộ Dung Tuyết Tuyết liền tự mình đi sắp xếp, Trần Phàm cũng nhân cơ hội này, bắt đầu luyện hóa thêm nhiều khôi lỗi. Chỉ dựa vào Phương Băng Vi và Mộ Dung Tuyết Tuyết tìm người thì chắc chắn không đủ, cho nên nhất định phải luyện hóa thêm nhiều khôi lỗi. Những khôi lỗi ở Tiên Linh Thành này, Trần Phàm không định mang theo, cứ để bọn chúng tiếp tục ở đây. Những khôi lỗi này đối với Tiên Linh Thành cũng vô cùng quen thuộc, không cần phải thay đổi. Hơn nữa, khôi lỗi có một ưu điểm là sẽ không phản bội mình, còn những người kia thì có khả năng phản bội mình, cho nên Trần Phàm định luyện hóa thêm nhiều, như vậy, nhân thủ của mình cũng sẽ đủ dùng. Hiện nay cảnh giới của Trần Phàm đã là đại đạo cảnh nhất giai, việc luyện hóa thiên đạo cảnh nhất giai khôi lỗi có thể nói là vô cùng dễ dàng. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 5 ngày, Trần Phàm trong 5 ngày này không ngừng luyện hóa hỗn độn ngũ phẩm khôi lỗi. Hiện tại hỗn độn ngũ phẩm khôi lỗi đã có khoảng 1200 cái, cộng thêm những khôi lỗi đã luyện hóa trước đó trong không gian, tổng cộng khoảng hơn 1000 cái, nhưng Trần Phàm cảm thấy như vậy vẫn còn xa mới đủ. Hiện tại cũng không đợi được, Trần Phàm định trên đường đi sẽ tiếp tục luyện hóa, bởi vì Phương Băng Vi và Mộ Dung Tuyết Tuyết đã trở về, nói là đã chuẩn bị xong nhân viên. Phương Băng Vi tổng cộng chọn ra 500 người, những người này đều là những người tinh minh, có năng lực, là những nhân tài được Phương Băng Vi tinh tuyển. Còn về phía Mộ Dung Tuyết Tuyết, chỉ chuẩn bị khoảng hơn 100 người, theo lời Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, đều là người của Mộ Dung gia tộc, tín nhiệm đáng tin cậy. Nói cách khác, hiện tại nhân viên có thể sử dụng chỉ có hơn 600 người, nhưng đều là những người được tinh tuyển, cộng thêm đội quân khôi lỗi, như vậy trong giai đoạn đầu cải tạo hành tinh cũng tạm đủ dùng. Kim Béo Tử cũng đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, còn về vấn đề an toàn ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ riêng trận Thiên Cương Địa Bá đã không phải là thứ người thường có thể phá giải. Huống hồ, Trần Phàm còn giao cho những khôi lỗi kia không ít phụ lục, an toàn tuyệt đối được đảm bảo. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trần Phàm liền để Phương Băng Vi và Mộ Dung Tuyết Tuyết dẫn những người đã chọn tới. Hơn 600 người thì không thoa cũng miễn cưỡng chứa được, chỉ là hơi chật chội một chút mà thôi. Chỉ là khi Trần Phàm nhìn thấy lao trượng nhân Mộ Dung Vân Hải, trưởng mẫu nương Tôn Tiểu Vân và tiểu cứu tử Mộ Dung Hạo Thiên cũng ở trong đám người, không khỏi cười khổ lắc đầu, bước tới nói, "Cha, mẹ, Hạo Thiên, sao mọi người cũng đi theo vậy?" Mộ Dung Hạo Thiên, Tôn Tiểu Vân và Mộ Dung Vân Hải nghe Trần Phàm nói vậy, đều có chút ngại ngùng. Mộ Dung Vân Hải nói, "Hiện thế, chúng ta chỉ muốn ra ngoài mở mang kiến thức thôi." "Đúng vậy, tỷ phu, chúng ta đi theo để mở mang kiến thức, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Mộ Dung Hạo Thiên cũng nói theo. Tôn Tiểu Vân thì không nói gì, chỉ có chút ngượng ngùng đứng một bên. Trần Phàm cười khổ nói, ta không phải là phản đối mọi người cùng đi, chỉ là mọi người muốn đi đâu ít nhất cũng phải nói với ta một tiếng chứ, như vậy ta cũng dễ chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Cái này, ta vốn định nói với ngươi, nhưng Tuyết Nhi không cho nói là không thể gây phiền phức cho ngươi. Mộ Dung Vân Hải nói đến đây, hắn vẫn có chút trách Mộ Dung Tuyết Tuyết. Con rể đã về nhà, dựa vào đâu mà không thể làm phiền. Con rể cũng là nửa người con, ta coi con rể như con trai, đâu có chuyện con trai ghét cha mình phiền phức. Nhưng Mộ Dung Tuyết Tuyết nói nếu không đồng ý thì sẽ không cho bọn họ đi cùng. Cuối cùng, Mộ Dung Vân Hải đành phải đồng ý, còn về Mộ Dung Hạo Thiên và Tôn Tiểu Vân thì thật sự không muốn làm phiền Trần Phàm, cho nên đối với yêu cầu của Mộ Dung Tuyết Tuyết không hề có chút bất mãn nào. Trần Phàm vô vỗ chán mình bất lực nói, Tuyết Nhi thật là đương nhiên, hắn cũng không trách Mộ Dung Tuyết Tuyết, hắn cũng biết Mộ Dung Tuyết Tuyết là vì hắn mà nghĩ, không muốn làm hắn khó xử, chẳng qua chuyện này thật ra cũng chẳng có gì phiền phức, không phải chỉ là dẫn thêm vài người thôi sao? Cha, mẹ, sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với con, không cần cảm thấy phiền phức. Được rồi, hiện thế. Mộ Dung Vân Hải cười ha hả nói. Mộ Dung Hạo Thiên cũng cười hì hì nói, vậy thì làm phiền tỷ phu rồi. Tôn Tiểu Vân có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Phàm, làm phiền con rồi. Trần Phàm cười nói, không có gì phiền phức hay không phiền phức, ta sẽ sắp xếp cho mọi người cứ coi như đi du lịch là được. Nghe Trần Phàm nói vậy, Mộ Dung Vân Hải kiêu ngạo đi đến trước mặt Mộ Dung Tuyết Tuyết, dùng ánh mắt đắc ý nhìn Mộ Dung Tuyết Tuyết, dường như đang khoe khoang điều gì đó. Mộ Dung Tuyết Tuyết trực tiếp liếc mắt xem thường, không muốn để ý đến Mộ Dung Vân Hải, nàng biết, càng để ý đến Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Vân Hải càng đắc ý Trần Quốc Đào và Phương Băng, vì biết Mộ Dung Vân Hải và bọn họ cũng muốn đi viễn cổ di tích, cũng đều đến chào hỏi và sắp xếp phòng cho họ trên thí không toa. Chương 772 thông đạo bị hủy. Chương 772 thông đạo bị hủy. Sau khi vạn sự chuẩn bị ổn thỏa, Trần Phàm liền điều khiển thời không toa phi tốc bay đến Kỳ Lân tinh vực. Từ thông đạo không gian của Kỳ Lân tinh vực, hắn tiến vào thần trùng giới, rồi lại nhanh chóng đến trước thông đạo không gian từ thần trùng giới đến cổ trùng giới. Thế nhưng khi Trần Phàm muốn từ thông đạo không gian này tiến vào cổ trùng giới, hắn lại phát hiện thông đạo không gian đã bị hủy hoại hoàn toàn. Muốn từ đây tiến vào cổ trùng giới đã là chuyện bất khả thi. Trần Phàm không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của cổ trùng giới đã hủy đi thông đạo không gian này. Dù sao thì bọn hắn đã đem thần trùng giới giao cho mình, giữ lại thông đạo không gian này cũng chẳng có ích lợi gì, lại còn có thể mang đến phiền phức cho bọn hắn, chi bằng hủy đi cho rồi. Trần Phàm cũng có thể lý giải hành động của bọn hắn. Nếu đổi lại là mình cũng sẽ dựa vào tình hình mà hủy đi thông đạo không gian này. Giờ đây, thông đạo không gian tại đây đã bị hủy, cũng có nghĩa là mình không thể thông qua cổ trùng giới để đến viễn cổ di tích được nữa rồi, phải nghĩ cách khác. Phu thê Trần Quốc Đạo, phu thê Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Kim Béo thấy Trần Phàm dừng lại, đều hiếu kỳ tiến đến. Mộ Dung Vân Hải là người đầu tiên hỏi, hiện thế, sao lại dừng lại rồi? Phương Băng Vi cũng hỏi, Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Trần Phàm cười khổ lắc đầu nói, cổ trùng giới biết ta đã trở về thần trùng giới, liền hủy đi thông đạo không gian dẫn đến cổ trùng giới rồi. Giờ đây, chúng ta không thể mượn cổ trùng giới làm bàn đạp để đến viễn cổ di tích được nữa. A, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Vân Hải sốt ruột hỏi. Trần Phàm giang tay ra nói, giờ đây muốn thông qua cổ trùng giới để đến viễn cổ di tích, hiển nhiên là bất khả thi rồi. Cũng trách ta khi đó không nghĩ đến cổ trùng giới sẽ hủy đi con đường không gian này. Nếu khi đó ta trở về, cũng bố trí một trận pháp ở cổ trùng giới, người của cổ trùng giới sẽ không hủy đi thông đạo không gian này rồi. Mộ Dung Tuyết Tuyết kéo tay Trần Phàm nói, cái này cũng không thể trách ngươi. Ai mà biết người của cổ trùng giới lại độc ác như vậy, lại không chút do dự mà hủy đi thông đạo không gian này. Trần Phàm nói, giờ đây muốn đến viễn cổ di tích, hiển nhiên là bất khả thi rồi. Chúng ta vẫn nên quay về trước, nghĩ cách đã. Đây cũng là một việc bất đắc dĩ. Không ngờ mình hùng hùng hổ hổ chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị đến viễn cổ di tích đại chiến một trận, kết quả vừa mới xuất phát đường đã bị người ta chặn đứng, kết quả này khiến Trần Phàm buồn bực không thôi. Ừ, chúng ta về trước, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói. Trần Quốc Đào cũng gật đầu nói, đúng vậy, vừa lúc chúng ta chuẩn bị chưa được đầy đủ cho lắm, có thể về chuẩn bị thêm một số thứ nữa. Trần Phàm cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Giờ đây ở lại đây cũng chẳng có cách nào, chi bằng về trước rồi tính. Trần Phàm điều khiển thời không toa quay trở lại Tiên Linh Thành. Hắn để mọi người đi sắp xếp những chuyện khác, còn hắn cũng cần tinh tâm suy nghĩ. Đầu tiên, hắn loại bỏ ý nghĩ thông qua cổ trùng giới để đến viễn cổ di tích lần nữa. Thứ nhất, thông qua cổ trùng giới đến viễn cổ di tích vốn không phải là kế sách lâu dài, thứ hai cũng không tiện lợi. Nếu Ngũ Thánh Giới có một thông đạo dẫn đến viễn cổ di tích thì tốt rồi, như vậy sẽ rất tiện lợi. Nhưng đồng thời, đối với Ngũ Thánh Giới mà nói, cũng khá nguy hiểm. Chủ yếu là thực lực tổng thể của Ngũ Thánh Giới quá yếu, đến khi đó nếu dẫn dụ kẻ địch cường đại nào đó, thì Ngũ Thánh Giới sẽ tiêu đời. Vậy có cách nào không cần thông qua thông đạo không gian mà vẫn có thể đến viễn cổ di tích không? Trần Phàm khổ não suy nghĩ. Chớ đã, mình chẳng phải có thời không toa sao? Chỉ cần có tọa độ tương ứng, với năng lực của thời không toa, liệu có thể xuyên qua được không? Chuyện này Trần Phàm chưa từng thử qua, hắn chưa từng thử xuyên qua giữa hai thế giới. Không biết thời không toa này có thể xuyên qua bích chướng thế giới hay không. Tuy nhiên, cái này có thể thử một lần, thử rồi sẽ biết. Hắn trực tiếp ra khỏi phòng, cũng không nói với người khác. Hắn lấy thời không toa ra, tiến vào bên trong thời không toa, sau đó nhập tọa độ cứ điểm Thanh Ngọc Giới trong viễn cổ di tích. Rồi liền điều khiển thời không toa sử dụng không gian xuyên toa. Thời không toa rất nhanh liền tiến vào trạng thái khôi lỗi không gian xuyên toa. Nhưng theo thời gian xuyên toa, linh lực mà Trần Phàm cần xuất ra càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của thời không toa càng lúc càng chậm, mà linh lực mà Trần Phàm xuất ra cũng càng lúc càng nhiều. Nếu không phải hắn thân mang Hồng Mông Thánh Thể, lại thêm tu luyện Hồng Mông Đạo Kinh, pháp lực hùng hậu vô cùng, e rằng linh lực đã sớm không theo kịp rồi. Ngay cả Trần Phàm lúc này cũng cảm thấy vô cùng chật vật. Dù mình thân mang Hồng Mông Thánh Thể, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Hơn nữa tốc độ của thời không toa cũng càng lúc càng chậm, sắp ngừng tiến lên rồi. Cứ tiếp tục như vậy, thời không toa chắc chắn sẽ thoát khỏi không gian xuyên toa. Lúc này mà thoát khỏi không gian xuyên toa, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có thể sẽ xuất hiện trong hư không, cũng có thể xuất hiện trong hư vô, cũng có thể xuất hiện trong phong bạo không gian. Nếu xuất hiện trong hư không, vậy thì còn đỡ một chút. Nếu xuất hiện trong hư vô hoặc phong bạo không gian, vậy thì phiền phức lớn rồi. Xuất hiện trong hư vô, có thể ngươi cả đời này cũng không tìm được đường về, bởi vì trong hư vô không có cách nào định vị tọa độ chính xác. Ngay cả khi ngươi có tọa độ của thế giới khác, cũng rất khó định vị tọa độ chính xác. Còn về phong bạo không gian, đó là nơi càng đáng sợ hơn. Về cơ bản, chỉ cần gặp phải phong bạo không gian này, có thể nói là thập tử vô sinh, trừ khi ngươi tinh thông pháp tắc không gian. Trần Phàm tuy không sợ phong bạo không gian, nhưng hắn cũng sợ tiến vào hư vô. Cho nên lúc này không thể để thời không toa ngừng lại trong không gian xuyên toa. Linh lực của mình không theo kịp, vậy thì chỉ có thể dùng long mạch. Hắn tiện tay nắm lấy hai đạo cực phẩm Hồng Mông linh mạch, bố vào kho chứa năng lượng của thời không toa. Có sự hỗ trợ của hai đạo cực phẩm Hồng Mông linh mạch này, Trần Phàm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó hắn lấy ra thần linh nũ, dùng một giọt cho mình, linh lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của hai đạo cực phẩm Hồng Mông linh mạch này, thời không toa lại có động lực, bắt đầu xuyên toa về phía trước. Trần Phàm luôn theo dõi tình hình trong kho chứa năng lượng của thời không toa, phát hiện lần xuyên toa này tiêu tốn năng lượng thực sự rất lớn. Với năng lượng của cực phẩm Hồng Mông linh mạch, nếu cứ xuyên toa như vậy, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 ngày, hai đạo cực phẩm Hồng Mông linh mạch này sẽ tiêu hao hết. Thời không toa xuyên toa trong hư không nửa canh giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi không gian xuyên toa, xuất hiện trong hư không. Trần Phàm nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện mình thực sự xuất hiện không xa cứ điểm thành ngọc giới. Xem ra mình đã thành công rồi. Điều này khiến Trần Phàm vô cùng phấn khích. Như vậy, mình không cần thông đạo không gian cũng có thể ra vào viễn cổ di tích bình thường, hơn nữa còn không cần lo lắng an nguy của ngũ thành giới. Khuyết điểm duy nhất là quá tốn năng lượng. Toàn bộ thanh long vực, hay nói cách khác là toàn bộ ngũ thành giới, trừ Trần Phàm ra, không có ai có thể điều khiển được năng lượng tiêu hao của thời không toa. Chương 773 không gian xuyên toa, chương 773 không gian xuyên toa văn bản đã được dịch sang tiếng Việt theo phong cách kiếm hiệp cổ đại, hơn nữa, Trần Phàm cũng không thể tự mình xuyên qua không gian, mà phải dùng đến hai mạch Hồng Mông linh mạch cực phẩm mới có thể làm được. Nếu muốn đạt đến cảnh giới tự mình dựa vào linh lực để xuyên không, ít nhất cũng phải là đạo tổ cảnh. Lần xuyên không này cũng khiến Trần Phàm có thêm tự tin, thứ hắn không thiếu chính là linh mạch. Dù sau này có thường xuyên qua lại cổ di tích và ngũ thành giới, cũng chẳng hao tốn bao nhiêu linh mạch của hắn. Trần Phàm cũng không ở lại nơi này, mà trực tiếp quay trở lại Tiên Linh Thành. Hắn chuẩn bị triệu tập mọi người một lần nữa, sau đó dùng thuật xuyên không để đến cổ di tích. Trở về Tiên Linh Thành, Trần Phàm liền triệu tập mọi người. Mộ Dung Vân Hải Ba Hoa Trích chợt hỏi, "Hiện thế, lại có chuyện gì vậy?" Mộ Dung Tuyết Tuyết thấy dáng vẻ của phụ thân mình, không khỏi lườm hắn một cái. Phương Băng Vi cũng hỏi, "Tiểu Phàm, có chuyện gì sao?" Những người khác cũng tò mò nhìn Trần Phàm, bởi vì từ khi họ trở về cũng chưa được bao lâu, chỉ mới nửa ngày. Chắc chắn họ không thể ngờ Trần Phàm đã tìm được cách đi đến cổ di tích. Trần Phàm ho khan hai tiếng nói, "Kêu mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lại đến cổ di tích." Nghe lời Trần Phàm nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, không tài nào hiểu được sao Trần Phàm lại nhanh chóng tìm được cách đến cổ di tích như vậy. Mộ Dung Vân Hải là người đầu tiên lên tiếng, "Hiện thế, ngươi nói chúng ta có thể đến cổ di tích sao? Vậy thông đạo không gian của cổ trùng giới lại thông rồi hả?" Trần Quốc Đào cũng tiếp lời, "Tiểu Phàm, ngươi nói là thật sao?" Dù sao, thấy thông đạo đến cổ trùng giới bị hủy, Trần Phàm còn vẻ mặt khổ não, sao trở về chưa đầy nửa ngày, Trần Phàm đã nói lại muốn đến cổ di tích rồi. Trần Phàm nói, "Đúng vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức xuất phát." "Được, ta đi sắp xếp ngay." Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Phàm, Mộ Dung Vân Hải là người phấn khích nhất. Khi nghe Mộ Dung Tuyết Tuyết nói về cổ di tích vạn tộc cùng tồn tại, hắn đã vô cùng hướng tới. Nói xong, Mộ Dung Vân Hải vội vàng đi xuống. Phương Băng Vi thấy Trần Phàm khẳng định như vậy, cũng kéo Trần Quốc Đào đi sắp xếp. Những người còn lại cũng tự mình đi sắp xếp công việc, thực ra cũng không có bao nhiêu việc phải sắp xếp, chỉ cần tập hợp những người cũ lại là được. Không lâu sau, tất cả mọi người đều được triệu tập lại, sau khi lên phi thuyền thời không, Trần Phàm liền điều khiển phi thuyền thời không xuất phát trở lại. Có kinh nghiệm xuyên không từ trước, lần này Trần Phàm đã đưa mọi người xuất hiện tại cổ di tích một cách vô cùng thuận lợi. "Được rồi, chúng ta đến rồi." Trần Phàm lên tiếng nói. Mọi người nghe Trần Phàm nói đã đến, đều tò mò bước ra khỏi phi thuyền thời không, nhìn không gian hư không rộng lớn, toàn bộ đều là những hành tinh chết chóc, không khỏi có chút thất vọng. Điều này không giống như họ tưởng tượng, mặc dù Trần Phàm trước đó đã nói với họ về cổ di tích, nhưng tình hình thực tế còn tệ hơn những gì Trần Phàm đã nói. "Hiện thế, đây chính là cổ di tích mà ngươi nói, cổ di tích vạn tộc săn sát." Mộ Dung Vân Hải luôn là người đầu tiên nhảy ra nói. Trần Phàm gật đầu nói, "Đúng vậy, đây chính là cổ di tích. Mục đích chúng ta đến đây lần này là tìm một hành tinh, sau đó cải tạo thành cứ điểm của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ có vạn tộc đến hành tinh của chúng ta mở cửa hàng, bán những đặc sản thuộc về thế giới của họ. Ở đây, ta chuẩn bị xây dựng một tinh vực hoàn toàn thuộc về ta, trở thành tinh vực mạnh nhất, giàu có nhất trong cổ di tích." Cuối cùng, Trần Phàm vô cùng bá đạo nói, "Hiện thế, chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" Mộ Dung Vân Hải mặc dù rất ủng hộ Trần Phàm, nhưng lần này chỉ mang theo bao nhiêu người chứ? làm sao có thể xây dựng ra tinh vực mạnh nhất, giàu có nhất, điều này cần bao nhiêu nhân lực và vật lực. Sớm biết ngươi muốn làm chuyện lớn như vậy, ta đáng lẽ nên gọi tất cả người trong Mộ Dung gia tộc đến. Mộ Dung Vân Hải lẩm bẩm nói. Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi cũng có chút đau đầu nói riêng. Tiểu Phàm, ngươi không phải nói chỉ cải tạo một hành tinh sao? Sao bây giờ lại biến thành tinh vực rồi? Đúng vậy, Tiểu Phàm, với số người chúng ta mang đến, e rằng cải tạo một hành tinh còn khó, huống chi là cải tạo một tinh vực. Họ đều biết một tinh vực lớn đến mức nào, đừng nói đến cổ di tích này, chỉ riêng Thanh Long tinh vực trong ngũ thánh giới đã lớn đến mức nào, có bao nhiêu hành tinh sinh mệnh. Mộ Dung Tuyết Tuyết thì không nói gì, bất kể Trần Phàm làm gì, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Còn về Kim Béo cũng vậy, chỉ cần Trần Phàm nói, hắn đều có thể liều mạng mà làm. Không phải Mộ Dung Vân Hải và phu phụ Trần Quốc Đào không ủng hộ Trần Phàm, chỉ là những người lớn tuổi luôn suy nghĩ nhiều hơn, dù sao kinh nghiệm của họ cũng nhiều, những gì họ có thể nghĩ đến tự nhiên cũng nhiều. Trần Phàm nở nụ cười trấn an với Mộ Dung Vân Hải và phu phụ Trần Quốc Đào nói, các ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta nói muốn cải tạo một tinh vực, nhưng không phải là muốn cải tạo ngay lập tức. Cơm phải ăn từng miếng một, chúng ta trước tiên cải tạo tốt một hành tinh, còn về tinh vực, đó là chuyện sau này. Bây giờ, ta sẽ đưa các ngươi đến cứ điểm của Thanh Ngọc giới để tham quan trước, sau đó đưa các ngươi đến cứ điểm của Thập Đại thế giới để xem, tổng kết kinh nghiệm, chúng ta sau đó sẽ tìm một hành tinh làm đại bản doanh của chúng ta. Cái này được, ta đã sớm muốn xem những chủng tộc khác trông như thế nào rồi. Mộ Dung Vân Hải vui vẻ nhất nói. Tôn Tiểu Vân lại giật thai hắn nói, ngươi cho ta an phận một chút, nếu dám gây ra chuyện gì đáng cười, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vân Hải vội vàng kêu đau nói, đau, 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 buông tay, ta đảm bảo sẽ không. Tôn Tiểu Vân buông tay nói, lời đảm bảo của ngươi ta không tin. Mọi người đều phá lên cười. Chỉ có Mộ Dung Vân Hải mặt đỏ bừng lẩm bẩm nói, ngươi ở bên ngoài không thể cho ta chút thể diện sao? Tôn Tiểu Vân nói, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, cho ngươi thể diện làm gì? Được rồi, thông gia, ta thấy chúng ta vẫn nên theo Tiểu Phàm vào cứ điểm của Thanh Ngọc giới xem sao. Trần Quốc Đào cười nói, kéo Mộ Dung Vân Hải. Nói đến đây, Mộ Dung Vân Hải lại có hứng thú, xoa xoa thai nói, đúng vậy, ta cũng nóng lòng muốn xem rồi. Thực ra, mọi người đều muốn được chứng kiến cảnh vạn tộc san sát là như thế nào. Một số người chỉ nghe nói đến, nhưng chưa từng thấy qua. Nay có cơ hội, họ tự nhiên muốn được tận mắt chứng kiến. Vậy chúng ta đi thôi. Trần Phàm vung tay, muốn dẫn mọi người đến cứ điểm của Thanh Ngọc giới. Chỉ có Kim Béo phản ứng kịp, kéo Trần Phàm lại nói, Phàm ca, đợi chút, huynh vừa nói gì tìm một hành tinh. Chẳng lẽ huynh còn chưa tìm được hành tinh sao? Trần Phàm gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta mới phải đi tìm đó. Chương 774 Phàm ca, ngươi thực nưu chương 774 Phàm ca, ngươi thực nưu chúng nhân cũng chợt bừng tỉnh, đều ngơ ngác nhìn Trần Phàm, quả thật bọn họ vừa nãy đã lơ là chuyện này. Trần Phàm thấy chúng nhân đều nhìn mình, gãi đầu nói, vô sự, tìm một tinh cầu rất dễ, và lại chúng ta cùng nhau tìm, liền có thể tìm được một tinh cầu hợp ý mọi người không phải sao? Chúng nhân đều có chút vô ngữ. Thôi được, chúng ta đi cứ điểm Thanh Ngọc giới xem sao, các ngươi còn muốn đi không? Trần Phàm chuyển đề tài. Khi Trần Phàm dẫn chúng nhân đến cứ điểm Thanh Ngọc giới, chúng nhân thấy chỉ có 1/3 tinh cầu mang theo sắc xanh, đều có chút thất vọng. Trần Phàm nói, đây chính là cứ điểm Thanh Ngọc giới, có phải có chút thất vọng không? Chúng nhân đều gật đầu. Trần Phàm nói, muốn cải tạo tốt một tinh cầu không dễ dàng như vậy, tài nguyên cần dùng vô cùng to lớn. Chỉ riêng tinh cầu trước mắt này, cũng đã tốn của Thanh Ngọc giới mấy chục vạn năm mới cải tạo thành thế này, hơn nữa còn là tập trung tài nguyên của toàn bộ thế giới mới cải tạo thành thế này, nếu với tài nguyên của ngũ thánh giới chúng ta, muốn cải tạo thành thế này, e rằng không có 100 vạn năm là không thể, hơn nữa 100 vạn năm cũng chưa chắc, chủ yếu là ngũ thánh giới căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy để cải tạo. Nghe lời Trần Phàm, mọi người đều biết chuyến này đến cải tạo tinh cầu thực ra không đơn giản như vậy. Trần Phàm thấy sắc mặt mọi người đều có chút nghiêm trọng, cười nói, thôi được, chúng ta vào cứ điểm xem trước đã. Nói xong, Trần Phàm liền dẫn đầu đi về phía thành trì của cứ điểm Thanh Ngọc giới. Vẫn như cũ giao linh thạch, Trần Phàm cùng bọn họ liền tiến vào trong thành mà Trần Phàm đã từng đến trước đó. Mọi người đối với những chủng tộc khác trong thành đều vô cùng tò mò, mỗi khi thấy một chủng tộc mới lạ, bọn họ đều không nhịn được mà thảo luận. May mắn là Trần Phàm đã dặn dò trước với bọn họ, bảo bọn họ truyền âm cho nhau, nếu không những người kia nghe thấy Mộ Dung Vân Hải bọn họ thảo luận, chắc chắn không tránh khỏi phiền toái. Trần Phàm nói, "Hôm nay chúng ta cứ nán lại đây một ngày, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi cứ điểm khác." Mộ Dung Tuyết Tuyết, Trần Quốc Đào phu phụ, Mộ Dung Vân Hải phu phụ, Mộ Dung Hạo Thiên và Kim Béo đều đồng ý, còn những người khác, vốn dĩ Trần Phàm đã bảo bọn họ ở lại phi thuyền thời không nghỉ ngơi, không có mang theo. Trần Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là dẫn bọn họ đến tiểu quán lần trước mua rượu, mình cũng đã quen thuộc nơi đó. Trần Phàm vừa đến cửa tiểu quán, trưởng lão Đinh đã ở đó chờ sẵn, hắn vừa thấy Trần Phàm, liền vui vẻ đón chào, "Trần đạo hữu, ta vừa nhận được tin ngươi lại đến cứ điểm Thanh Ngọc giới của chúng ta liền ở đây chờ đợi." Trần Phàm cũng cười nói, "Trưởng lão Đinh, lần này lại đến làm phiền rồi." "Ai, sao có thể nói là làm phiền chứ, ngươi đến, ta cầu còn không được ấy chứ. Ta lần này chủ yếu là dẫn người nhà đến đây dạo chơi, định ở lại đây một đêm rồi đi." "Cái này dễ nói, ta nói này, ngươi cứ ở lại vài ngày, để ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Chúng ta cũng đi khắp nơi dạo chơi, hành trình đều đã sắp xếp xong rồi, có cơ hội sẽ ở lại thêm vài ngày. Nếu Trần đạo hữu đã nói vậy, ta cũng không miễn cưỡng, các vị cứ theo ta vào trong, ta sẽ sắp xếp phòng cho các vị ngay." Trưởng lão Đinh dẫn Trần Phàm bọn họ vào một gian phòng riêng trong tử quán và bảo người phục vụ sắp xếp rượu nước, rồi xuống dưới sắp xếp phòng trước. Không lâu sau, trưởng lão Đinh trở lại nói phòng đã sắp xếp xong, bây giờ dẫn Trần Phàm bọn họ qua đó. Trần Phàm bọn họ đi theo trưởng lão Đinh đến một tiểu viện độc lập phía sau tử quán nói, "Trần đạo hữu, vì ngươi dẫn người nhà đến chơi, ta tự ý chủ trương, sắp xếp cho các vị một cái sân, như vậy các vị cũng có thể thoải mái dạo chơi hơn. Trần Phàm cảm ơn nói, làm phiền trưởng lão đinh rồi, cùng vào ngồi một lát. Trần đạo hữu, khách khí rồi, các vị cứ tự nhiên, ta không vào đâu, có việc phải bận. Trưởng lão đinh từ chối nói, hắn cũng biết Trần Phàm dẫn người nhà đến chơi, chắc chắn cũng không muốn bị quấy rầy, cho nên hắn viện cớ nói có việc phải bận. Trần Phàm cũng không giữ trưởng lão đinh nhiều, cùng chúng nhân vào trong tiểu viện, phân chia phòng xong, liền lại dẫn chúng nhân ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi đến tối, đi một nhà hàng có phong vị độc đáo ăn một bữa, rồi lại ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người đều là tu tiên giả, nhưng dạo chơi một ngày vẫn cảm thấy rất mệt, đương nhiên chỉ là cảm giác. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm nay Trần Phàm định dẫn bọn họ đến một trong 10 cứ điểm lớn của di tích viễn cổ để xem, cũng để bọn họ có thể có chút cảm hứng cho việc cải tạo tinh cầu sau này. Ra khỏi tiểu viện, trưởng lão Đinh đã ở đó chờ đợi. "Ha ha, Trần đạo hữu, hôm qua chơi có vui không?" Trưởng lão Đinh vừa thấy Trần Phàm bọn họ ra, liền ha ha cười lớn đi tới. Trần Phàm cũng cười nói, "Cũng không tệ, sau này sẽ thường xuyên đến." "Như vậy thật tốt à, lần sau đến, nhất định phải chơi thêm vài ngày, cũng để ta làm tròn bổn phận chủ nhà." Trưởng lão Đinh nói. Hắn cũng không nói lời giữ Trần Phàm lại, chỉ yêu cầu lần sau đến nhất định phải chơi thêm vài ngày. Trần Phàm đồng ý nói, "Được, lần sau nhất định chơi thêm vài ngày, chúng ta cũng xin cáo từ trước." Trưởng lão Đinh gật đầu nói, "Ta tiễn các vị, mời." Trưởng lão Đinh vẫn tiễn Trần Phàm bọn họ ra đến cửa, chào tạm biệt từng người rồi mới quay về tiểu quán của mình. Ra khỏi cứ điểm Thanh Ngọc Giới, Kim Béo không nhịn được hỏi Trần Phàm, "Phàm ca, vị trưởng lão Đinh này vì sao lại khách khí với ngươi như vậy?" Những người khác cũng đều tò mò nhìn Trần Phàm, quả thật trưởng lão Đinh này khách khí có chút quá đáng. Trần Phàm cười cười nói, "Nếu ngươi ở chỗ hắn tiêu phí hơn một chút linh thạch, hắn cũng sẽ khách khí với các ngươi như vậy." "Hơn một chút, là bao nhiêu?" Mộ Dung Vân Hải hỏi. "Một tỷ chút, là một tỷ chút." Trần Phàm đặc biệt nhấn mạnh âm điệu của từ tỷ. Mộ Dung Vân Hải vẫn không hiểu, Trần Phàm nói hơn một chút rốt cuộc là bao nhiêu. Ngược lại Kim Béo đã hiểu ra, "Phàm ca, một tỷ chút của ngươi là mấy tỷ? Ngươi mua cái gì?" Nghe lời Kim Béo, mọi người mới hiểu ra, cái gọi là một tỷ chút là cái tỷ này. Trần Phàm cười nói, "Chỉ mua một ít rượu nước thôi." "Phàm ca, ngươi thật là ngu." Kim Béo biết Trần Phàm nói một ít, ước chừng ít nhất cũng phải trên bàn chai. "Thôi được, hôm nay ta dẫn các ngươi đi xem một trong 10 cứ điểm lớn trong di tích viễn cổ, không phải cứ điểm Thanh Ngọc Giới có thể sánh bằng." Trần Phàm phất tay nói. Chúng nhân nghe lời Trần Phàm, lập tức lại hứng thú trở lại, chỉ riêng cứ điểm nhỏ Thanh Ngọc Giới này, bọn họ dạo chơi cũng đã hoa mắt rồi, vậy thì cứ điểm lớn kia sẽ là như thế nào đây? Trần Phàm bọn họ quay về phi thuyền thời không, Trần Phàm liền nghĩ xem nên đi cứ điểm nào, lần trước hắn đã đi qua cứ điểm Ngũ Hành Giới, xảy ra chút chuyện không vui, cho nên lần này hắn không định đi cứ điểm Ngũ Hành Giới nữa. Vậy thì chỉ còn lại 9 cứ điểm, Trần Phàm cầm ngọc giản xem xét, cuối cùng thần thức của hắn dừng lại ở cứ điểm Cổ Thần Giới. Chương 775 vị tiền bối này, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Chương 775 vị tiền bối này, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Trần Phàm chọn lựa đại cứ điểm cần đến, bèn cất tiếng nói, "Lần này chúng ta hãy đi xem cứ điểm tại Cổ Thần Giới." Trần Quốc Đào cùng chư vị nghe xong, cũng chẳng có dị nghị gì, dẫu sao bọn họ chưa từng đặt chân đến đó, hiện giờ cũng chưa rõ có những đại cứ điểm nào. Chỉ cần nghe theo Trần Phàm là đủ. Sau khi quyết định, Trần Phàm liền điều khiển thời không toa, tiến vào xuyên không. Chẳng mấy chốc đã đến tọa độ được đánh dấu trên ngọc giản. Vẫn như trước, Trần Phàm chỉ mang theo vợ chồng Trần Quốc Đào, vợ chồng Mộ Dung Vân Hải, thêm Mộ Dung Tuyết Tuyết, Mộ Dung Hạo Thiên và Kim Béo ra khỏi thời không toa, còn những người khác thì vẫn ở trong thời không toa. Về việc thời không toa có sợ bị cướp đoạt hay tấn công hay không, Trần Phàm chẳng hề lo lắng, dù sao chỉ với khoảng cách ngắn ngủi này, chỉ cần thời không toa có bất kỳ dị động nào, Trần Phàm đều có thể xuất hiện ngay lập tức. Còn những kẻ tấn công thời không toa, Trần Phàm lại càng không lo, dù sao đi nữa, thời không toa này cũng là cực phẩm Hồng Mông Tiên Tiên chí bảo, phòng ngự không phải loại người thường có thể dễ dàng phá vỡ, ngay cả cường giả đạo tổ cảnh trong nhất thời nửa khắc cũng không thể phá vỡ phòng ngự của thời không toa. Vừa ra khỏi thời không toa, Trần Phàm cùng chư vị liền thấy một hành tinh khổng lồ vô cùng, lớn hơn bất kỳ hành tinh nào họ từng thấy, khiến họ không khỏi kinh ngạc. Trần Phàm thì đỡ hơn, hắn từng thấy cổ hoàng đại lục của cổ trùng giới, hành tinh này tuy không bằng cổ hoàng đại lục của cổ trùng giới, nhưng cũng có kích thước bằng 1/3 cổ hoàng đại lục. So với thiên tinh của Kỳ Lân tinh vực trong ngũ thánh giới thì lớn hơn 20-30 lần, cũng được coi là vô cùng to lớn. Và lại, hành tinh này nhìn tổng thể vô cùng mỹ lệ, có từng vòng quang luân bao quanh toàn bộ hành tinh, phía dưới quang luân là tiên vụ mờ ảo, thỉnh thoảng còn có dị hưởng loài sáng. Hành tinh này thật to lớn và tuyệt mỹ. Mộ Dung Tuyết Tuyết không khỏi cất tiếng tán thán. Phương Băng Vi và Tôn Tiểu Vân cũng đồng tình gật đầu. Kim Béo cũng tán thán nói, quả thật là to lớn và tuyệt mỹ, nếu chúng ta cũng có thể cải tạo ra một hành tinh như vậy thì tốt biết bao. Trần Phàm vô vai Kim Béo nói, chúng ta nhất định sẽ cải tạo ra một hành tinh còn to lớn và tuyệt mỹ hơn thế này. Kim Béo đối với lời của Trần Phàm tin tưởng sâu sắc, nghiêm túc gật đầu. Đi thôi, chúng ta vào xem, lần này chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày, dạo chơi thỏa thích. Trần Phàm nói. Nói rồi, hắn liền dẫn đầu hướng về phía hành tinh này. Đi được nửa đường, bỗng xuất hiện một người chặn đường họ. Người này cao hơn 3 trượng, cao hơn rất nhiều so với người thường. Hắn mặt không cảm xúc, từ tốn cất tiếng nói, muốn vào cổ thần cứ điểm, mỗi người phải nộp 100 viên cực phẩm tiên linh thạch. Trần Phàm liền trực tiếp đưa linh thạch, bất luận ở cứ điểm nào, đều phải thu linh thạch, đây cũng là một cách họ thu hồi tài nguyên. Sau khi đưa linh thạch, người này liền mở ra trận pháp cho Trần Phàm cùng chư vị tiến vào, so với ngũ hành cứ điểm, cổ thần cứ điểm này hiển nhiên càng đơn giản hơn nhiều. Trần Phàm cùng chư vị lần lượt tiến vào trong trận pháp, rồi hạ xuống hành tinh bên dưới, tùy tiện tìm một thành trì liền đi vào. Trần Phàm trước đây vì từng thấy sự phồn hoa của cứ điểm ngũ hành giới, nên đối với cứ điểm cổ thần giới này cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng Trần Quốc Đào cùng chư vị chưa từng thấy qua, nên ai nấy đều kinh ngạc không thôi, chủ yếu là vì mọi thứ đều có thể mua bán, hơn nữa lại khác với thanh ngọc giới. Tất cả mọi thứ đều không được bày ra, chỉ khi ngươi hỏi đến, mới được lấy ra cho ngươi xem. Tại cổ thần cứ điểm này, tất cả mọi vật phẩm đều được bày biện trên quầy hàng, có thể tùy ý chọn lựa. Trần Phàm nhìn thấy vẻ hưng phấn của mọi người, cười nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi để ở, sau đó hãy từ từ dạo chơi. Trần Quốc Đào cùng chư vị đều gật đầu. Vì đã có chuyện ở cứ điểm ngũ hành giới, lần này Trần Phàm tìm một khách điếm hoàn toàn do người cổ thần giới mở, như vậy chất lượng của khách điếm cũng được đảm bảo, sẽ không còn như ở cứ điểm ngũ hành nữa. Về cách phân biệt khách điếm có phải do người cổ thần giới mở hay không, thì rất dễ dàng phân biệt, bởi vì chỉ cần có người gác cửa cao gần 3 trượng, thì chắc chắn là do người cổ thần giới mở. Không vì lý do gì khác, bởi vì người cổ thần giới nói chúng cao hơn rất nhiều so với người của các chủng tộc khác. Sau khi sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, mấy người liền không ngừng nghỉ ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày nay, mọi người đã đếm thử không ít món ăn đặc sản của các thế giới khác, cũng mua không ít đồ vật, đều là đặc sản của các thế giới khác. Tuy đắt một chút, nhưng đối với Trần Phàm thì chẳng đáng là gì. Mấy ngày nay họ cũng đã tận hưởng hết mức, không có chuyện lớn gì xảy ra. Sau mấy ngày du ngoạn, mọi người đều có những cảm nhận khác nhau về việc xây dựng cứ điểm, đồng thời cũng hiểu biết thêm về việc xây dựng cứ điểm, họ thường xuyên đưa ra một vài ý kiến. Trần Phàm biết, lần này dẫn họ đến đây chắc chắn là có tác dụng, chỉ riêng những đề xuất mà họ thường xuyên đưa ra đã khiến Trần Phàm có không ít điểm sáng. Đặc biệt là Kim Béo, mỗi lần đưa ra đề xuất đều khiến Trần Phàm sáng mắt, cảm thấy Kim Béo quả là một nhân tài kinh doanh vĩ đại. Quả nhiên, Kim Béo có thể quản lý tiên linh thành một cách ngăn nắp cũng là nhờ thực lực cường đại. Hôm nay Trần Phàm đã chuẩn bị rời đi để tìm một hành tinh làm nơi đóng quân của mình trong tương lai. Mấy người rời khỏi cổ thần cứ điểm, hướng về phía thời không toa. Chỉ từ xa đã thấy vài người vây quanh thời không toa không biết đang làm gì. Tốc độ của họ không khỏi tăng nhanh, Trần Phàm lại càng là một hư không thuần gì, đã xuất hiện trên không trung của thời không toa. Mấy người vây quanh thời không toa đối với Trần Phàm đột nhiên xuất hiện, đều lộ ra vẻ cảnh giác. Trần Phàm thần sắc bình thản nhìn mấy người trước mặt, tổng cộng có 7 người, 3 nam 1 nữ, thực lực của họ đều đạt đến tiên đạo cảnh đại viên mãn. Trần Phàm từ tốn nói, "Chư vị, vì sao lại vây hãm phi thuyền của ta?" Nghe Trần Phàm nói là phi thuyền của mình, mấy người đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Mà lúc này, Trần Quốc Đào cùng chư vị cũng đã bay tới, đều cảnh giác nhìn 7 người. Trần Quốc Đào hỏi Trần Phàm, "Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy?" Trần Phàm còn chưa trả lời, trong thời không toa đã có 2 người bay ra, một là người của Mộ Dung gia tộc, cũng là một đường ca của Mộ Dung Tuyết Tuyết, tên là Mộ Dung Dịch. Người còn lại là người từ Tiên Linh Thành ra, cũng là người dựa vào năng lực quản lý và thực lực của mình được Kim Béo và Phương Băng Vi công nhận, tên là Khâu Ngọc Quân. 2 người bay lên, hành lễ với Trần Phàm cùng chư vị. Trần Phàm nói, đây là chuyện gì? 7 người đối diện thấy không thể nhìn rõ tu vi của Trần Phàm, đồng thời những người từ thời không toa đi ra cũng chứng minh phi thuyền này quả thật thuộc về Trần Phàm. Trong số đó, một nữ tử tiến lên nói, vị tiền bối này, ta nghĩ đây là một sự hiểu lầm, chúng ta chỉ là tò mò đến xem, không có ác ý gì. Chương 776 không hối hận. Chương 776 không hối hận. Trần Phàm đối với lời của nữ nhân kia, giữ thái độ hoài nghi, nếu không có tâm tư gì, sẽ đến vây quanh thần chu sao? Trần Phàm quay sang Mộ Dung Dịch và Khâu Ngọc Quân hỏi, có phải là như vậy không? Mộ Dung Dịch và Khâu Ngọc Quân liếc nhau một cái, sau đó Mộ Dung Dịch đáp, muội phu, mấy ngày nay các ngươi rời đi đều rất yên bình, chỉ là vừa rồi bọn họ đến đây, còn thử công kích thần chu, chỉ là bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự của thần chu, cho nên đang nghiên cứu làm thế nào để phá vỡ phòng ngự của thần chu. Nghe lời Mộ Dung Dịch nói, bốn nữ ba nam đối diện lập tức biến sắc, bọn họ vừa rồi đúng là đã thử công kích thần chu này, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra thần chu phi phạm, liền muốn xem có thể chiếm làm của riêng hay không. Tiên bối, ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta không cố ý mạo phạm. Một nữ tử đội vàng bước ra giải thích. Một nam tử khác cũng nói, tiên bối, chúng ta thật sự không biết đây là thần chu của ngươi, nếu biết, đánh chết chúng ta cũng không dám cố ý mạo phạm. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ tò mò đến xem xét, không có bất kỳ ác ý nào. Lại một nữ tử khác bước ra giải thích. Thật ra chúng ta cũng không công kích thần chu, chúng ta chỉ thử thăm dò cường độ của thần chu, dù sao thần chu đẹp như vậy, chúng ta có chút tò mò cũng không có gì lạ. Lại một nam tử khác nói, nguyên nhân chủ yếu nhất của chúng ta chính là cảm thấy thần chu này quá đẹp, chúng ta liền nghĩ chủ nhân của thần chu này nhất định rất đẹp trai hào phóng. Một nữ tử tiếp tục nói, quả nhiên, chỉ có nam nhân đẹp trai anh dũng như tiền bối mới xứng đáng sở hữu thần chu đẹp đẽ như vậy. Một nam tử khác tiếp lời. Nữ tử cuối cùng nói, tiền bối, người anh tuấn tiêu sái, ôn nhu lương thiện như vậy, nhất định sẽ không làm khó chúng ta chứ. Sau đó 7 người đều bày ra dáng vẻ cầu xin, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Phàm. Mọi người đều kinh ngạc nhìn 7 người trước mắt, không ngờ bọn họ lại có thể nói như vậy, ngươi một câu ta một câu, lạch cạch đã làm Trần Phàm và bọn họ đều ngây người, cuối cùng còn làm ra một động tác khiến người ta cảm thấy cả lời. Ngươi nói mấy nữ tử kia thì thôi đi, ba nam tử các ngươi làm động tác như vậy không thấy vô sỉ sao? Trần Phàm nín thở một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, nhân tài nha. Những người khác cũng không hẹn mà cùng gật đầu, quả thật là nhân tài. Trần Phàm nhìn 7 người vẫn giữ ánh mắt và động tác nhất và nói, muốn ta tha cho các ngươi cũng không phải là không được. 7 người nghe vậy, mắt sáng lên, mặc dù bọn họ có thể chạy, nhưng chạy được mấy người vẫn là vấn đề, hơn nữa bọn họ cũng không muốn bỏ rơi bất kỳ ai. Trần Phàm nói, ta trước tiên hỏi các ngươi ở di tích viễn cổ này bao lâu rồi? Đối với vấn đề của Trần Phàm, 7 người đều nhìn nhau, không hiểu mục đích Trần Phàm hỏi vấn đề này. nhưng vẫn có một nam tử đáp, tiền bối, chúng ta đến di tích viễn cổ đã mười mấy vạn năm rồi. Trần Phàm gật đầu nói, vậy các ngươi đối với di tích viễn cổ rất quen thuộc sao? Bảy người đều gật đầu, đây là điều tất nhiên, mười mấy vạn năm nay, bọn họ cơ bản đều đã đi qua mỗi cứ điểm, mặc dù bọn họ chỉ có tu vi thiên đạo cảnh đại viên mãn, nhưng bảy người cộng lại, có thể kháng cự tu vi đại đạo cảnh nhất nhị giai. Cộng thêm bọn họ vốn đã cẩn thận, lại còn biết làm nũng, cho nên bình thường rất ít khi gặp nguy hiểm, cho dù có xảy ra chuyện gì, bình thường đều là chuyện nhỏ hóa lớn. Trần Phàm lại tiếp tục hỏi, các ngươi thuộc thế giới nào? Bảy người đều lắc đầu, trong đó một nữ tử nói, tiền bối, chúng ta sẽ không tiết lộ thế giới chúng ta thuộc về, đây là nguyên tắc của chúng ta. Trần Phàm cũng không miễn cưỡng, nói, được, muốn ta tha cho các ngươi cũng không phải là không được, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta 10 năm, ta sẽ tha cho các ngươi, hơn nữa trong 10 năm này, tài nguyên tu luyện của các ngươi ta cũng bao hết. Bảy người nghe lời Trần Phàm nói, đều nhìn nhau, có chút không hiểu mục đích Trần Phàm làm như vậy, nếu chỉ để bọn họ đi theo Trần Phàm 10 năm, vậy thì bọn họ có thể hiểu là 10 năm này coi như là hình phạt của bọn họ. Nhưng Trần Phàm lại nói trong 10 năm tất cả tài nguyên tu luyện hắn đều bao hết, đây lại là ý gì? Phải biết rằng đến cảnh giới của bọn họ, tài nguyên cần thiết để tu luyện đều là hài lượng. Trần Phàm thấy bảy người lâu không đáp, không khỏi nhíu mày nói, sao, cái này còn không muốn? Bảy người đều xua tay nói, không có, không có. Vậy các ngươi đã đồng ý? Tiền bối, cho chúng ta thương lượng một chút. Trong đó một nữ tử nói. Trần Phàm gật đầu, để bọn họ tự mình thương lượng, hắn cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Trần Phàm để Trần Quốc Đào và bọn họ trước tiên vào thần chu, bản thân ở bên ngoài chờ đợi câu trả lời của những người này là được. Trần Quốc Đào và bọn họ cũng không hỏi nhiều, biết Trần Phàm làm vậy nhất định có dụng ý của hắn. Bảy người truyền âm thương lượng một lúc lâu, mới có một nữ tử nói, tiền bối, chúng ta đã thương lượng xong rồi, chính là có thể không cần những tài nguyên kia không? Vì sao? Trần Phàm có chút tò mò nói, cho bọn họ tài nguyên mà còn không muốn, người như vậy thật sự hiếm thấy. Cái này, cái này. Tiền bối, chúng ta trong lòng có lỗi, sao còn dám muốn tài nguyên của ngươi chứ? Nữ tử do dự nói. Trần Phàm mới không tin bọn họ có lỗi trong lòng gì đó, chắc chắn có nguyên nhân khác. Nói thật. Trần Phàm nhíu mày nói. Tiền bối, chúng ta thật sự không dám muốn đâu, sợ có mạng lấy không có mạng dùng. Nữ tử kia khóc lóc nói. Bọn họ sợ Trần Phàm có mục đích gì, dù sao bọn họ biết, trên trời sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống. Trần Phàm nói, được, các ngươi đừng hối hận. Không hối hận. Không hối hận. Bảo đảm sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Bảy người đều nói không hối hận. Trần Phàm cười cười, đến lúc đó hy vọng các ngươi thật sự không hối hận. Được, chỉ cần các ngươi không hối hận là được, đều đi theo ta vào đi. Trần Phàm nói xong, liền xoay người đi vào thần chu. Bảy người đều nhất thời không biết có nên đi theo Trần Phàm hay không, bọn họ cũng muốn chạy, nhưng bọn họ không biết sâu cạn của Trần Phàm, căn bản không dám chạy. Ai, cùng nhau vào đi, hy vọng vị tiền bối này nói lời giữ. Chương 777 tổ tinh. Chương 777 tổ tinh. Trần Phàm gặp mấy người một bộ bọn hắn vui lòng đứng tư thái, cũng không có tiếp tục để cho bọn hắn ngồi xuống, mà là nói, vậy các ngươi chính mình giới thiệu mình một chút ta. Lục Quân Trạch, Lữ Dĩnh, Thượng Quan Hy, Lương Bá An, Hạ Tím Thu, Ninh Cổ Đồng, Ngũ Mễ Lam, bảy người là phân biệt báo lên tên của mình. Trần Phàm cũng không biết đây có phải hay không là bọn hắn chân thực tên, bất quá cũng không có quan hệ, sau này mình cứ như vậy để bọn hắn là được rồi. Thế là gật đầu nói, các ngươi tất nhiên tại cái này di tích viễn cổ đã lâu như vậy, khẳng định như vậy biết di tích viễn cổ bên trong có cái nào tinh cầu hay là đại lục tương đối lớn a. Cổ Thần Cứ Điểm, Vạn Yêu Cứ Điểm, hai cái này trước mắt là lớn nhất tinh cầu. Lữ Dĩnh nói. Trần Phàm lắc đầu nói, ta nói không phải cứ điểm tinh cầu, mà là những cái kia tử tinh. Tử tinh? Bảy người nghe xong, cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ Trần Phàm tìm cái này tử tinh làm gì. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Trần Phàm đi tìm lớn như thế tử tinh là cải tạo. Bởi vì cải tạo một cái tinh cầu muốn tiêu phí tài nguyên thật sự là quá khổng lồ, không phải người bình thường có thể tốn nổi. Liền xem như thập đại thế giới, cũng là hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, mới miễn cưỡng đem một cái tinh cầu tinh hạch chi tâm lấp đầy. Nhưng những thứ này giống như đều không có quan hệ gì với bọn họ, tất nhiên Trần Phàm muốn tìm lớn nhất tinh cầu cùng đại lục, như vậy bọn hắn liền nói cho hắn biết là được rồi. Lữ Dĩnh nói, muốn nói viễn cổ đại lục lớn nhất tinh cầu mà nói, hẳn là thuộc di tích viễn cổ khu vực trung tâm nhất tổ tinh, xếp hàng thứ 2, nhưng là phân biệt ở vào xa cổ tổ tinh bên cạnh tổ tinh số 1, tổ tinh số 2, tổ tinh số 3, tổ tinh số 4 cùng tổ tinh năm hảo. Có thể là bảy người này ở trong, cũng là lấy Lữ Dĩnh vì lớn, số đông vấn đề cũng là Lữ Dĩnh trả lời. Cái này tổ tinh lớn bao nhiêu? Kim Bàn Tử hỏi. Những người khác cũng phi thường tò mò, cái này tổ tinh lớn bao nhiêu? Lữ Dĩnh nói, có chừng 356 cái cổ thần cứ điểm cùng bạn yêu cứ điểm lớn như vậy. Bao lớn? Trần Quốc Đạo, Phương Băng Vi, Mộ Dung Vân Hải, Tôn Tiểu Vân, Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Kim Bản Tử cũng là lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều là gặp qua cổ thần cứ điểm, bọn hắn cho rằng cổ thần cứ điểm đã phi thường to lớn. Liền xem như so cổ thần cứ điểm lớn, hẳn là cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu, so cổ thần cứ điểm đại nhất nửa hoặc lớn gấp đôi, cái kia cũng đã là vô cùng cực lớn, bây giờ lại còn nói so cổ thần cứ điểm lớn 356 lần, cái kia có bao nhiêu lớn? Cũng chỉ có Trần Phàm, hắn là gặp qua so cổ thần cứ điểm lớn cổ hoàng đại lục, cho nên không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc như vậy, nhưng cũng là thầm giật mình. Cái này di tích viễn cổ tổ tinh thì tương đương với có 3 cái cổ hoàng đại lục lớn như vậy, cái này cần lớn bao nhiêu? Trần Phàm hít một hơi thật sâu, cảm thấy còn có thể tiếp nhận a, cái kia còn lại 5 cái lại có bao nhiêu lớn? Trần Phàm hỏi. Lữ Dĩnh hồi đáp, so với cổ thần cứ điểm cùng bạn yêu cứ điểm tới, có chừng 228 đến 268 lần lớn. Lữ Dĩnh mà nói, không cần nói Trần Quốc Đào bọn họ, liền xem như Trần Phàm, cũng không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới, liền xem như tổ tinh chung quanh mặt khác 5 cái tinh cầu, cũng có lớn như vậy. Nếu như muốn đem cái này 6 cái tinh cầu đều cải tạo hảo, tiêu phí tài nguyên tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Lữ Dĩnh 7 người gặp Trần Phàm mấy người bọn hắn thật lâu đều không nói lời nào, cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, cũng không dám tại lên tiếng. Trần Phàm sau một lúc lâu mới dùng mở miệng nói ra, cái này tổ tinh không có thế giới nào đi cải tạo sao? Lữ Dĩnh 7 người nghe xong, cũng là có chút im lặng, cái này tổ tinh lớn như vậy, ai có thể đi cải tạo? Tiền bối, cái này tổ tinh quá lớn, cho dù là tổ tinh số 1 số 2 dạng này tinh cầu, cũng không có thế giới nào dám đi cải tạo a, liền xem như thập đại thế giới liên thủ, cũng không có thể đủ cải tạo đi ra một cái tổ tinh. Tiền bối, ngươi cũng biết, càng lớn tinh cầu cải tạo cần tài nguyên thì càng nhiều, cho dù là cổ thần cứ điểm cùng bạn yêu cứ điểm, bọn họ đều là dùng không sai biệt lắm hơn 100 vạn năm thời gian mới đem cải tạo hảo, lại càng không cần phải nói cái này tổ tinh. Trần Phàm gật đầu một cái, đúng là dạng này, muốn cải tạo cái này 6 cái tinh cầu, cần có tài nguyên tuyệt đối là một nhặt ba đốn không đấy. Kim Bản Tử nuốt một ngụm nước bọt nói, Phàm ca, chúng ta thật muốn chọn lựa cái này 6 cái tinh cầu sao? Trần Quốc Đào cũng là nói, Tiểu Phàm, ta cảm thấy cái này 6 cái tinh cầu đều lớn quá mức, chúng ta mang người tay căn bản cũng không đủ, hơn nữa cần có tài nguyên thực sự quá to lớn. Chính xác, nếu không thì chúng ta thay cái nhỏ một chút tinh cầu cũng được, giống như cổ thần cứ điểm như thế. Phương Băng Vi nói, ta cũng cảm thấy đúng là quá lớn, liền xem như đem Mộ Dung gia tộc người toàn bộ an bài tới, cũng như giọt nước trong biển cả. Mộ Dung Vân Hải cũng là khó được đứng đắn nói. Lữ Dĩnh 7 người nghe Trần Phàm bọn hắn cho chuyện, cảm giác giống như nghe được cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, nếu như bọn hắn không có nghe lầm lời nói, những thứ này người thật giống như là muốn đi cải tạo cái này tổ tinh. Đây đều là thứ gì nhân vật thần tiên, lại muốn cải tạo tổ tinh, bọn hắn là bị điên đi, vẫn là mình lỗ thai có vấn đề. Cho dù là thập đại thế giới liên thủ cũng không dám dây vào sờ đồ vật, cái này một số người thế mà ngây thơ muốn đi cải tạo. Bây giờ Lữ Dĩnh mấy người trong lòng cũng là cảm thấy nếu không phải là Trần Phàm bọn hắn là bệnh tâm thần, chính là nhóm người mình hiểu nhầm rồi. Trần Phàm khoát tay nào nói, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, đến nỗi muốn hay không động mấy cái này tinh cầu, ta tâm lý nắm chắc, ngược lại cũng không gấp tại nhất thời. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Dĩnh 7 người nói, mấy người các ngươi hẳn là biết đạo tổ tinh tọa độ a, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Lữ Dĩnh mấy người nghe xong, đều cảm thấy Trần Phàm là điên rồi. Bọn hắn đem tọa độ nói cho Trần Phàm sau, liền lái thời không toa hướng về tọa độ địa điểm mà đi, đi qua không gian xuyên toa, rất nhanh, bọn hắn đã đến địa điểm. Cả đám cũng là ra thời không toa, nhìn xem trước mắt 5 cái to lớn vô cùng tinh cầu vây quanh một cái càng thêm tinh cầu khổng lồ lúc, rung động trong lòng bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mặc dù bọn hắn bây giờ cách cái kia 6 cái tinh cầu đều 10 phần xa xôi, nhưng liền xem như khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được cái kia 6 cái tinh cầu cực lớn. Cổ thần cứ điểm đặt ở cái này 6 cái tinh cầu ở trong, thật sự lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhìn chung quanh một chút những tinh cầu khác liền có thể so sánh đi ra. Những tinh cầu khác tại cái này 5 cái tinh cầu bên cạnh, liền như là hạt mẹ một dạng. Trần Quốc Đào bọn hắn là qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật sự là cái này 6 cái tinh cầu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn to lớn hơn. Kim Bản Tử chật vật nuốt một ngụm nước bọt nói, Phàm ca, cái này thật sự là có hơi quá. Mặc dù hắn là ủng hộ vô điều kiện Trần Phàm, nhưng cái này có hơi quá thái quá. Trần Quốc Đào bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, trực tiếp im lặng. Chủ yếu là cái mục tiêu này có hơi quá lớn, bọn hắn bây giờ liền nói chuyện tâm cũng không có, trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Trong mắt Trần Phàm thì lộ ra lửa nóng thần sắc, người khác có thể cho rằng đây là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng Trần Phàm biết mình trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên, hắn có lòng tin có thể đem cái này 6 cái tinh cầu đều cải tạo thành công. Chương 778 tiến vào tổ tinh, bố trí trận pháp. Chương 778 tiến vào tổ tinh, bố trí trận pháp. Trần Phàm bình tĩnh nói, Bản Tử, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Phàm ca, không phải ta đối với ngươi không có lòng tin, mà là ta tự biết mình. Kim Bản Tử thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này 5 cái lớn như vậy tinh cầu, chính mình làm như thế nào đi làm? Hắn cũng biết Trần Phàm tính cách, chắc chắn sẽ không đi quản những chuyện này, đoán chừng chính là lấy ra bó lớn tài nguyên, tiếp đó liền ném cho bọn họ. Trần Phàm cũng biết Kim Bản Tử lo lắng, đã nói, yên tâm, ta sẽ cho thêm ngươi tìm một số người tới cho ngươi chia sẻ áp lực, ngươi chỉ cần ra lệnh là được. Kim Bản Tử nghe vậy, có chút im lặng, nói là nói như vậy, nhưng hắn chỗ nào có thể yên tâm. Nhưng Trần Phàm đều quyết định, hắn bây giờ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, từ từ sẽ đến, ngược lại bọn hắn bây giờ có bó lớn thời gian đi giày vò. Lữ Dĩnh 7 người bây giờ cũng cuối cùng là xác định, cái này một số người chính là muốn cải tạo cái này 6 cái tổ tinh, mấy người trong lòng cũng là mắng to Trần Phàm bọn hắn là điên rồ, không biết tự lượng sức mình. Liên thập đại thế giới liên thủ cũng không dám dây vào đồ vật, bọn hắn thế mà vọng tưởng đi cải tạo, hơn nữa còn không phải một cái, mà là 6 cái. Bọn hắn chẳng lẽ không biết cái này hao phí tài nguyên khủng bố đến mức nào sao? Đi, chúng ta tiến vào tổ tinh xem. Trần Phàm nói xong liền dẫn đầu về tới thời không toa, đám người cũng đều là đi theo, bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn tổ tinh chỉnh thể hình dạng. Lữ Dĩnh mấy người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu đi theo. Dù cho Trần Phàm bọn hắn là điên rồ, bọn hắn bây giờ cũng theo sau, trốn bọn hắn bây giờ là không dám chạy trốn, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm thụ được, Trần Phàm thần thức vẫn luôn như có như không tại chung quanh bọn họ. Thời không toa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến tổ tinh mặt đất. Lần này, Trần Phàm làm cho tất cả mọi người đều ra thời không toa, tất cả mọi người sau khi ra ngoài, đều phát hiện mình xuất hiện tại một cái không có bất luận cái gì linh khí, thậm chí là không có một tia màu xanh biếc bên trên tinh cầu, cũng là hiếu kỳ không thôi. Mặc dù bọn hắn trước kia cũng tại trên thời không toa nhìn thấy qua 6 cái tổ tinh khổng lồ, đã để bọn hắn chấn kinh thật lâu. Nhưng bây giờ đứng ở nơi này tổ tinh phía trên, cho bọn hắn cảm giác chính là đáng tiếc. Uổng phí mù như thế nhiều mấy cái tinh cầu, lại là tử tinh một cái. Từ cái này tổ tinh nhìn về phía bao quanh mặt khác 5 cái tinh cầu, nhìn qua không phải rất lớn, nhưng bọn hắn biết, đây thật ra là bởi vì khoảng cách vấn đề. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên nhìn qua mới không phải rất lớn cảm giác, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với tu vi cao sâu mà nói, cũng không phải có bao xa, cái này 6 cái tinh cầu trong mắt bọn hắn, chính là dính liền nhau. Nhìn xem mặt đất trắng bệnh, không có một tia sinh mệnh khí tức tinh cầu, tất cả mọi người không rõ Trần Phàm dẫn bọn hắn tới này bên trong là làm cái gì. Bởi vì lúc trước bọn hắn nhận được tin tức, chỉ nói là đi tới thế giới khác phát triển. Bây giờ bọn hắn là đi tới trong thế giới khác, nhưng mà không rõ dẫn bọn hắn đến cái cực lớn tử tinh này là làm gì. Phía trước ngũ thánh giới ở trong, cũng là có không ít tử tinh, bên trên những tử tinh này, là cái gì tài nguyên cũng không có, thậm chí ngay cả có thể sử dụng nhất phẩm khoáng thạch cũng sẽ không có, thật là cái gì cũng sai. Trần Phàm thấy mọi người nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch đại địa gương mặt mờ mịt, thế là đi tới trước mặt mọi người lên tiếng nói, các vị, chắc hẳn mọi người đối với đến ở đây đều không biết là vì cái gì, đúng không? Đám người nghe xong cũng là không tự chủ được gật đầu một cái. Ta mang các ngươi mục đích tới nơi này chính là vì cải tạo nơi này tinh cầu, cải tạo thành tu luyện thánh địa. Các ngươi bây giờ trước tiên không muốn đi nghĩ có thể hay không cải tạo hảo, các ngươi chỉ cần phục tùng phía trên an bài là được, nghe hiểu không? Hắn bây giờ không muốn nói quá nhiều, bởi vì nói nhiều rồi, đám người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có làm, có hiệu quả, đại gia mới có thể nguyện ý đi tin tưởng. Bây giờ, hắn chỉ cần làm cho những này người phục tùng an bài là được. Nghe hiểu? Đám người là cùng kêu lên hô to, bọn hắn cũng là hiểu phân tất người, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hơn nữa Trần Phàm cho bọn hắn tiền lương cũng không thấp, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc làm tốt phía trên an bài nhiệm vụ là được rồi. Đến nỗi thời gian, người ở phía trên đã sớm nói, có thể muốn thời gian rất dài, đến nỗi thời gian bao lâu, cũng không có tư cách cụ thể. Lữ Dĩnh 7 người bây giờ chính thai nghe được Trần Phàm thế mà thật muốn cải tạo tinh cầu này, trong lòng đã là xác định Trần Phàm chính là một cái tinh thần có vấn đề người. Bọn hắn đã quyết định, bây giờ trước tiên ẩn nút, Trần Phàm an bài cái gì bọn hắn thì làm cái đó, muôn ngàn lần không thể đi chọc giận một cái tinh thần có vấn đề người, bằng không kết quả có thể rất nghiêm trọng. Trần Phàm nhìn một chút toàn bộ tổ tinh cầu, hiện tại hắn nhất thiết phải trước giải quyết vấn đề an toàn của nơi này, dù sao toàn bộ tổ tinh quá lớn, nếu như tại cải tạo thời gian bên trong, có người tới quấy rối hoặc ngăn cản, hắn chắc chắn chiếu cố không qua tới. Cho nên, nhất định phải tại toàn bộ tổ tinh để cho đều bố trí tốt trận pháp, cũng không biết Hồng Mông cựu phẩm trận pháp có thể hay không đem toàn bộ tổ tinh đều bao phủ ở bên trong. Bất quá có thể thử một lần. Hảo, đại gia trước tiên tìm địa phương bằng phẳng trước tiên xây dựng hảo chỗ ở. Bàn tử, người đem xây dựng chỗ ở tài liệu an bài cho bọn hắn, tiền kỳ liền dùng thông thường tài liệu là được, đằng sau chúng ta còn muốn hoạch định. Hảo, Phàm ca, ta hiểu. Kim bản tử lanh lẹ trả lời, tại lúc tới, bọn hắn cũng đã là chuẩn bị xong rất nhiều tài liệu, mặc kệ là phổ thông vẫn có phẩm giai, đều mang theo không thiếu. Trần Phàm nói xong, lắc người một cái rời khỏi nơi này, đến nỗi Lữ Dĩnh 7 người, Trần Phàm tạm thời cũng không có an bài cho bọn hắn nhiệm vụ gì, chỉ cần bọn hắn không chạy là được. Trần Phàm đem toàn bộ tổ tinh đều đi dạo một lần, đồng thời đem trận bàn lấy ra, xem trận bàn có thể hay không đem toàn bộ tổ tinh đều bao khỏa đi vào. Sự thật lại đánh Trần Phàm khuôn mặt, một cái trận bàn căn bản cũng không có thể đem toàn bộ tổ tinh đều bao bọc ở bên trong, thật sự là cái này tổ tinh thực sự quá lớn. Muốn đem toàn bộ tổ tinh đều bao phủ lại, liền cần đem trận pháp quyết trương đến lớn nhất, như vậy toàn bộ trận pháp phòng ngự liền hướng tất nhiên sẽ hạ xuống, cũng không phải trận pháp vấn đề, mà là trong trận pháp linh khí không đủ chèo chống trận pháp cường độ. Bất quá cái này linh khí sự tình dễ giải quyết, ngược lại trận pháp này cũng là cố định ở đây sử dụng, đến lúc đó chỉ cần mỗi cái trên trận pháp cho dùng tới một đầu cực phẩm Hồng Mông thần mạch là được, liền có thể để cho trận pháp cường độ đạt đến tối đại hóa. Nhưng coi như đem trận pháp quyết trương đến lớn nhất, tối thiểu nhất đều phải dùng tới 100 cái trận pháp mới có thể đem toàn bộ tổ tinh đều bao phủ ở bên trong. Nhưng trận pháp này chắc chắn là cần thiết, coi như nhiều hơn nữa cũng phải cấp an bài bên trên. Còn tốt chính là Trần Phàm trong tay trận pháp đủ nhiều, hắn tung ra số lớn trận bàn, đem toàn bộ tổ tinh đều bao phủ ở bên trong. Về sau có người muốn lại vào ra tổ tinh, như vậy thì phải đi qua đồng ý của hắn mới được, nếu không liền mơ tưởng ra bảo. Đương nhiên, dựa theo Trần Phàm tính cách, hắn bố trí chắc chắn sẽ không chỉ là đem toàn bộ tổ tinh bao vây lại là được. Hắn là trực tiếp liền bố trí hơn vạn cái trận bàn, đem toàn bộ tổ tinh là bên trong 300 tầng bên ngoài 300 bao bọc tại bên trong, như vậy thì không có sơ hở nào. Chương 779 tinh hạch chi tâm bồi dưỡng, chương 779 tinh hạch chi tâm bồi dưỡng. Đương nhiên, những trận pháp này Trần Phàm cũng là bố trí bên ngoài vũ trụ, nếu như trực tiếp bố trí tại tổ tinh thượng, Trần Phàm sợ đến lúc đó bồi dưỡng được tới tinh hạch chi tâm sẽ đem trên trận pháp linh khí toàn bộ hấp thu hết. Hơn nữa bố trí bên ngoài vũ trụ còn có một cái chỗ tốt, đó chính là chờ tổ tinh thượng tinh hạch chi tâm khôi phục, còn có thể tiếp tục tại tổ tinh thượng bố trí một vòng trận pháp, đến lúc đó tổ tinh thượng trận pháp liền có thể trực tiếp dùng cực phẩm Hồng Mông thần mạch tới xem như nguồn năng lượng, có thể liên tục không ngừng cho trận pháp bổ sung năng lượng. Trần Phàm bố trí tốt trận pháp sau đó, đã là mấy ngày sau, tự mình một người bố trí trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy, chủ yếu vẫn là tổ tinh đủ lớn. Sau khi hắn trở lại phía trước vị trí, phát hiện đã là có trên 100 tòa nhà phòng đều kiến tạo tốt. Bên cạnh còn có một ít là chưa kiến tạo tốt, nghĩ đến tại 2 ngày nữa thời gian, liền có thể toàn bộ kiến tạo hảo. Trần Phàm không thể không cảm thán, tu tiên giả làm kiến trúc chính là nhanh, mặc kệ có hay không kinh nghiệm, cũng là tay cầm đem bóp. Kim bản tử nhìn thấy Trần Phàm trở về, liền không kịp chờ đợi đi tới Trần Phàm trước người nói, "Phàm ca, bây giờ cần có kiến trúc trên cơ bản đều làm xong, kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Trần Phàm nói, kế tiếp chúng ta liền muốn trước tiên bồi dưỡng được tinh hạch chi tâm tới. Kim Bản Tử gật đầu một cái hỏi, Phàm ca, làm như thế nào bồi dưỡng tinh hạch chi tâm? Cái này ta còn không biết, ngươi dạy một giáo ta. Ta cũng sẽ không. Trần Phàm rất là quả quyết trả lời, hắn đúng là sẽ không, sớm biết trước đây nên hỏi một chút xuống giếng Tiểu Sương. Kim Bản Tử nghe xong Trần Phàm trả lời, không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới Trần Phàm thế mà lại cho hắn như thế một cái trả lời, không khỏi nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm bị Kim Bản Tử thấy có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái nói, ta mặc dù sẽ không, nhưng có người sẽ à, bảy người kia đâu, chạy đi đâu? Kim Béo biết Trần Phàm nói tới là cái nào bảy người, liền trực tiếp chỉ hướng một tòa còn chưa xây xong nhà lầu nói, bọn hắn ở bên kia hỗ trợ. Phàm ca ngươi khoan hay nói, mấy người kia cũng đặc công nhanh, cũng không có để cho bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn ôm lên tay áo thì làm, hơn nữa làm so với ai khác đều nghiêm túc. Kim Bản Tử đối với bảy người này như vậy tự giác là phi thường hài lòng, hơn nữa làm việc cũng hết sức chăm chú. Phàm ca, ngươi nói là bảy người này biết rõ làm sao bồi dưỡng tinh hạch chi tâm. Trần Phàm không nghĩ tới bảy người này còn tích cực như vậy, hắn nguyên bản là không có tính toán để cho bảy người này làm những chuyện lặt vặt này, nhưng bảy người này lại như vậy tự giác. Có biết hay không, kêu đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Kim Bản Tử cũng cảm thấy vậy, thế là liền đi qua để cho bọn họ chạy tới một chuyến. Trần Phàm nhìn xem bảy người nói, các ngươi nhưng biết như thế nào bồi dưỡng tinh hạch chi tâm. Bảy người nghe xong Trần Phàm lời nói, trong lòng cũng là không khỏi im lặng, thật tờ mờ bó tay rồi, cảm tình cái người điên này lại còn không biết như thế nào bồi dưỡng tinh hạch chi tâm. Lại dám trực tiếp tìm trong một cái toàn bộ di tích viễn cổ lớn nhất tinh cầu tới bồi dưỡng, thật là so điên rồ còn muốn điên rồ. Trần Phàm nhìn xem bảy người im lặng biểu lộ, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi biết, nhưng mà không muốn nói. Bảy người trong lòng lần nữa im lặng, đây là bọn hắn không muốn nói sao? Chúng ta chỉ là đối với ngươi cảm thấy im lặng, tờ mờ cái gì cũng không hiểu, thế mà cũng dám nói bồi dưỡng tinh hạch chi tâm. Cuối cùng, vẫn là Lữ Dĩnh mở miệng nói ra, kỳ thực bồi dưỡng tinh hạch chi tâm cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần không ngừng sẽ có linh khí tài nguyên đặt ở đại địa bên trên này là được, tinh cầu sẽ từ từ hấp thu mặt ngoài có linh khí đồ vật, tiếp đó đạn sinh ra tinh hạch chi tâm. Đơn giản như vậy. Trần Phàm cùng Kim Bản Tử cũng là đồng thời lên tiếng đạo. Vốn là rất đơn giản, nhưng cái khó liền khó khăn tại tài nguyên này tiêu hao, không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Lữ Dĩnh trợn trắng mắt nói, cuối cùng còn hơi nhắc nhở một chút hai người bọn họ. Nhưng Trần Phàm cùng Kim Bản Tử rõ ràng không có nghe được tựa như, vẫn cảm thấy đây cũng quá mức tại đơn giản. Qua một hồi lâu, Trần Phàm mới tiếp tục hỏi, vậy dạng này phải bao lâu mới có thể đản sinh ra tinh hạch chi tâm? Lữ Dĩnh nghĩ nghĩ nói, phương pháp này xem như phương pháp ngu nhất, có thể thấp nhất đều phải trên 100 vạn năm thời gian, hơn nữa còn muốn liên tục không ngừng bỏ ra đủ loại tài nguyên, cam đoan trong lúc đó linh khí sẽ không đánh gãy. Trần Phàm cùng Kim Bản Tử nghe xong có chút im lặng, cái này thấp nhất đều phải trên 100 vạn năm thời gian, cái kia là một cái mau nga. Cảm tình ngươi nói nửa ngày, liền cho chúng ta nói một cái ngu nhất biện pháp. Ngươi nói thẳng hữu hiệu nhất phương pháp đơn giản nhất, cái này đần phương pháp cũng không cần giới thiệu cho chúng ta. Trần Phàm mặt đen lên nói. Kim Bản Tử sắc mặt cũng không được khá lắm, cho rằng Lữ Dĩnh đang đùa bọn hắn chơi. Lữ Dĩnh gặp sắc mặt hai người rất khó coi, cũng không dám tại dài dòng, mở miệng nói, kỳ thực đơn giản thô bạo nhất biện pháp chính là đem linh mạch rót vào đã tĩnh mịch tinh hạch trong lòng, khiến cho nhanh chóng khôi phục lại, bất quá càng lớn tinh cầu, tiêu hao linh mạch thì càng nhiều, hơn nữa mặc dù muốn linh mạch đẳng cấp cũng càng cao. Những thứ này bồi dưỡng tinh hạch chi tâm phương pháp vốn cũng không phải là bí mật gì, trọng yếu là ngươi muốn cầm ra đầy đủ tài nguyên tới bồi dưỡng, vẹn vẹn trong đó cần có linh mạch chính là một con số khổng lồ. Theo ta được biết, và yêu cứ điểm chính là dùng hơn phân nửa linh mạch đi bồi dưỡng tinh hạch chi tâm, cuối cùng cũng chỉ là để cho tinh hạch chi tâm khôi phục hơn phân nửa, cuối cùng bọn hắn không thể không ngừng, bởi vì thật sự là không tiêu hao nổi. Lữ Dĩnh lại tiếp theo nói một cái án lệ. Bình thường bồi dưỡng tinh hạch chi tâm tiền kỳ đều biết đầu nhập một chút linh mạch, mấy người tinh hạch chi tâm khôi phục trình độ nhất định sau, đằng sau liền có thể chậm rãi nuôi dưỡng, sẽ không có người sẽ ngốc đến trực tiếp dùng linh mạch đi khôi phục tinh hạch chi tâm, dạng này mặc kệ là thế giới nào đều không chịu được nổi, hơn nữa tinh cầu càng lớn, chỗ mặc dù muốn linh mạch thì càng nhiều, linh mạch đẳng cấp cũng càng cao. Lữ Dĩnh là nói một hơi rất nhiều. Trần Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết trước đây vạn yêu cứ điểm dùng bao nhiêu linh mạch sao? Lữ Dĩnh nói, đây cũng không phải là bí mật gì, trên cơ bản tất cả tại di tích viễn cổ hỗn lâu người đều biết, hơn nữa vạn yêu giới cũng tiết lộ qua. Bọn hắn trước đây dùng 2 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch, 15 đầu trung phẩm hồng mông thần mạch, trên 100 đầu hạ phẩm hồng mông thần mạch, hơn 1000 đầu cực phẩm hỗn độn thần mạch, hơn 2000 đầu thượng phẩm hỗn độn thần mạch, hơn 5000 đầu trung phẩm hỗn độn thần mạch, hơn 8000 đầu hạ phẩm hỗn độn thần mạch, 2 vạn hơn đầu cực phẩm tiên linh mạch, 5 vạn hơn đầu thượng phẩm tiên linh mạch, 10 vạn cái trung phẩm tiên linh mạch, 50 vạn cái hạ phẩm tiên linh mạch cùng 100 vạn hơn đầu linh mạch. Lữ Dĩnh lại là một hơi đem bạn yêu cứ điểm tiêu hao linh mạch nói ra. Như vậy bọn hắn cứ điểm tinh hạch chi tâm cũng mới khôi phục một nửa không đến, đằng sau lại là tiêu hao đại lượng thời gian, số lớn linh thạch, đủ loại tài liệu tài nguyên, cái này mới đưa bạn yêu cứ điểm triệt để bồi dưỡng được tới. Lữ Dĩnh nói những thứ này chỉ là muốn để cho Trần Phàm bọn hắn nhận rõ ràng thực tế, đồng thời cũng có khuyên can ý của bọn hắn. Chương 784.000 không cực phẩm hồng mông thần mạch. Chương 784.000 không cực phẩm hồng mông thần mạch. Phải biết cái này tổ tinh thế nhưng là bạn yêu cứ điểm 356 lần lớn, hắn phải tiêu hao linh mạch chắc chắn cũng là 356 lần nhiều, thậm chí còn càng nhiều, trong đó phẩm chất chắc chắn cũng muốn tốt hơn mới được. Trần Phàm hiểu rõ gật đầu một cái nói, còn không tính nhiều, hẳn là đủ tiếp nhận lên. Lữ Dĩnh bảy người nghe xong Trần Phàm lời nói, thật sự cũng là bó tay rồi, cái này cũng chưa tính nhiều. Vẹn vẹn hồng mông thần mạch liền không là bình thường thế giới có, lại càng không cần phải nói thượng phẩm trở lên hồng mông thần mạch, giống thập đại thế giới chắc chắn có được cực phẩm hồng mông thần mạch, nhưng vì một cái cứ điểm, bọn hắn cũng không khả năng lấy ra sử dụng, dùng thượng phẩm hồng mông thần mạch đã là rất xa xỉ. Có thể vì một cái cứ điểm đầu nhập hồng mông thần mạch thế giới cũng không nhiều, cũng chỉ có thập đại thế giới mới như vậy làm qua. Mà bạn yêu thế giới càng là đầu nhập vào thượng phẩm hồng mông thần mạch, cái này đã xem như toàn bộ di tích viễn cổ xa xỉ nhất một nhà. Trần Phàm không nhìn mấy người im lặng bộ dáng, phất phất tay nói, được chưa, các ngươi đi xuống trước đi. Lữ Dĩnh bảy người nghe xong, cũng là thở dài một hơi, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục ở nơi này bồi cái người điên này. Bảy người cũng là động tác nhanh nhẹn rời đi ở đây. Phàm ca, dựa theo bọn hắn nói đến xem, chúng ta cần có linh mạch chắc chắn sẽ không thiếu, chúng ta có nhiều như vậy sao? Kim Bản Tử hỏi, trong tay hắn là có không ít linh mạch, hơn nữa cũng là Trần Phàm cho. Nhưng phẩm chất cao nhất cũng là mới cực phẩm hỗn độn thần mạch, đến nỗi hồng mông cấp cái khác, đó là một đầu cũng không có, đến nỗi trong tay Trần Phàm có hay không, hắn biết trong tay Trần Phàm khẳng định có, thế nhưng là không biết có bao nhiêu, phẩm giai như thế nào. Cho nên hắn mới có lo lắng như vậy. Trần Phàm vô Kim Bản Tử bả vai nói, Bản Tử, cái này linh mạch sự tình ngươi không cần lo lắng, chắc chắn là đủ. Trần Phàm đã vừa mới là đại khái tính toán một cái cần có linh mạch, dựa theo vạn yêu cứ điểm đầu nhập linh mạch mà tính, cũng liền 15 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch tính được là vẫn được linh mạch, còn lại linh mạch tương đương có thể cũng không chỉ 5 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch. Coi như hắn giá trị 5 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch tới nói, cũng chính là 20 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch, còn kém không nhiều có thể để vạn yêu cứ điểm tinh hạch chi tâm không sai biệt lắm khôi phục một nửa tiêu chuẩn. Lữ Dinh nói vẫn chưa tới một nửa, cái kia Trần Phàm ngay tại cho hắn thêm 10 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch tiến vào, dạng này hẳn là đã đủ một nửa a, cứ tính toán như thế tới, theo lý thuyết 30 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch liền có thể để cho vạn yêu cứ điểm tinh hạch chi tâm khôi phục lại một nửa tiêu chuẩn, 60 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch liền có thể để cho vạn yêu cứ điểm tinh hạch chi tâm hoàn toàn khôi phục. Coi như không đủ, cái kia 70 đầu cuối cùng đủ chứ, 70 đầu còn chưa đủ, vậy coi như 80, 90, 100 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch cuối cùng đủ chứ. Mà tổ tinh là vạn yêu cứ điểm 365 lần, 365 nhân với 100 đầu, đó chính là 36.500 đầu thượng phẩm hồng mông thần mạch, Trần Phàm quyết định tại đề cao một điểm tiêu chuẩn, cái kia liền theo 40.000 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch. Cũng liền 40.000 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch mà thôi, nhiều thủy rồi. Còn tưởng rằng muốn bao nhiêu tài nguyên, bất quá chỉ là 40.000 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch. Nếu có người biết Trần Phàm ý tưởng thời khắc này, chắc chắn đều phải qua tới đánh tơi bời một chút Trần Phàm, cái gì gọi là bất quá chỉ là 40.000 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch. Liền xem như thập đại thế giới, lại có bao nhiêu thế gia tông môn nắm giữ cực phẩm hồng mông thần mạch, nói không chừng toàn bộ thế giới góp đều không chắc chắn có thể đủ kiếm ra tới 100 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch. Đến nỗi còn lại 5 cái tinh cầu, dựa theo Trần Phàm toán pháp, đoán chừng mỗi cái tinh cầu cần 30.000 cực phẩm hồng mông thần mạch là đủ rồi. Trần Phàm một phen tính được, nếu như chỉ là để cho cái này 6 cái tinh cầu khôi phục tinh hạch chi tâm, gộp đủ đến 20 vạn cực phẩm hồng mông thần mạch là đủ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là để cho tinh hạch chi tâm khôi phục tài nguyên, sau này kiến thiết tài nguyên chắc chắn cũng sẽ không thiếu, bốn bỏ năm lên, 1.000 vạn cực phẩm hồng mông thần mạch cũng không sai biệt lắm. Cái này còn không có tiêu phí Trần Phàm một cái số lẻ, cái này khiến hắn không khỏi có chút buồn rầu, cái này linh mạch nhiều lắm, căn bản là xài không hết, dùng không hết. Đối với người khác mà nói, muốn đem cái này 6 cái tinh cầu khôi phục lại, so với lên trời còn khó hơn, nhưng đối với Trần Phàm tới nói, đơn giản liền như là uống nước một dạng dễ dàng. Có khôi phục tinh hạch chi tâm phương pháp sau, Trần Phàm để cho Kim Bản Tử đi làm việc trước, chính hắn là một cái hư không thuần gì, liền xuất hiện tại tổ tinh trung tâm nhất trong không gian. Bây giờ tinh cầu này nội bộ không gian nguồn năng lượng khô cạn, có thể nói là cái gì cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không biết ban đầu là nguyên nhân gì tạo thành dạng này, nói như vậy, nếu như là đại chiến mà nói, như vậy có thể sẽ làm cho toàn bộ tinh cầu đều vỡ ra, mà không phải giống như bây giờ, toàn bộ tinh cầu nguồn năng lượng cũng làm cạn. Trần Phàm cũng không có đi truy đến cùng ý tứ, chỉ là đối với cái này không rõ mà thôi. Bây giờ hắn cần phải làm là đem tinh cầu này tinh hạch chi tâm khôi phục, khiến cho tái hiện trước đây phong thái, thậm chí là càng hơn một bậc. Trần Phàm đầu tiên là tại cái này tinh hạch nội bộ bố trí một cái trận pháp này là vì đem chờ sau đó thả ra cực phẩm hồng mông thần mạch khóa chặt ở đây, không để những thứ này cực phẩm hồng mông thần mạch ly khai nơi này mà thôi. Tiếp lấy trực tiếp liền cầm ra đi lên 100 đầu cực phẩm hồng ném vào trong trận pháp, để cho tinh hạch chi tâm lần nữa chiếm được linh khí tầm bổ, từ đó khiến cho một lần nữa hồi phục lại. Bất quá tinh hạch chi tâm muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều, còn cần từng bước tới. Chỉ là dùng linh mạch so với dùng khác tài nguyên đến nhanh mà thôi, ngược lại cũng không phải nói trong nháy mắt liền có thể khiến cho hồi phục, cũng phải có thời gian nhất định. Trần Phàm ném đi trên 100 đầu cực phẩm hồng mông thần mạch tại cái này sau, liền lại trở về đã xây dựng tốt chỗ ở trong những ngày kế tiếp, chính là chờ đợi tinh hạch chi tâm hồi phục. Tại tinh hạch chi tâm còn chưa khôi phục thời điểm, tất cả mọi người là không có việc gì làm, chỉ có thể riêng phần mình đi tu luyện. Dạng này thời gian trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng, tại nửa tháng này tới, Trần Phàm mỗi ngày đều sẽ đi tinh cầu nội bộ quan sát một chút tinh hạch chi tâm khôi phục tiến độ. Chỉ là nửa tháng tới, cảm giác cũng không có động tĩnh gì, những cái kia cực phẩm hồng mông thần mạch một đầu cũng không có thiếu. Cái này khiến Trần Phàm hoài nghi Lữ Dĩnh bọn họ có phải hay không lừa gạt mình chơi, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa tìm đến Lữ Dĩnh, hỏi kỳ tình huống hồ. Lần này hắn là đơn độc tìm đến Lữ Dĩnh. Ngươi nói dùng linh mạch tới khôi phục tinh hạch chi tâm là phương pháp nhanh nhất có phải hay không gạt chúng ta? Trần Phàm một mặt hoài nghi nhìn xem Lữ Dĩnh nói. Lữ Dĩnh trợn trắng mắt nói, tiền bối, ta có cần thiết lừa gạt ngươi sao? Trần Phàm cau mày nói, vậy vì sao ta đem linh mạch bỏ vào tinh cầu nội bộ nửa tháng đều không có phản ứng? Lữ Dĩnh nghe xong Trần Phàm lời nói, không khỏi sửng sở, nàng không nghĩ tới người trước mắt còn thật sự đem linh mạch bỏ vào bồi dưỡng tinh hạch chi tâm, cũng không biết hắn bỏ vào chính là hỗn độn thần mạch vẫn là tiên linh mạch, bỏ vào bao nhiêu. Chương 781 ta xong, ta sắp xong rồi chương 781 ta xong, ta sắp xong rồi tiền bối, người đã đặt vào đó linh mạch phẩm cấp nào và bao nhiêu thiên linh mạch. Đối với điểm này, Lữ Dĩnh vừa tò mò vừa có chút căng thẳng nhìn Trần Phàm hỏi. Nàng thực sự hiếu kỳ Trần Phàm sẽ đặt vào đó linh mạch phẩm cấp và số lượng ra sao. Còn về phần căng thẳng, nàng lo sợ câu hỏi này của mình có thể chạm đến bí mật của vị tiền bối trước mắt, khiến người đó có thể làm gì đó với nàng. Trần Phàm lại thản nhiên nói, cũng không nhiều, chỉ khoảng 100 mấy chục đỉnh cấp hồng mông thần mạch thôi. Lữ Dĩnh nghe lời nói đầy vẻ khoe khoang của Trần Phàm, tưởng mình nghe lầm, không khỏi lên tiếng lần nữa, cái gì? Trần Phàm cũng tưởng Lữ Dĩnh chưa nghe rõ, bèn mở miệng lần nữa, hơn 100 đỉnh cấp hồng mông thần mạch. Lần này, Lữ Dĩnh chắc chắn mình không nghe lầm, quả thật là hơn 100 đỉnh cấp hồng mông thần mạch. Chẳng lẽ đây không phải là thật, chỉ là khoác lác? Phản ứng đầu tiên của Lữ Dĩnh là vị tiền bối trước mắt này đang khoác lác, lừa gạt nàng. Nhưng nàng lại không dám nói ra, nếu nói toạc móng heo, vị tiền bối này nổi giận vì xấu hổ, người gặp họa vẫn là nàng. Trần Phàm thấy nàng vẻ mặt không tin, cũng không định giải thích, mà tiếp tục hỏi, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi tốt nhất đừng lừa ta. Lữ Dĩnh cũng mặc kệ Trần Phàm nói có thật hay không, nhưng trước mắt phải nói cho tiền bối biết chuyện gì đã xảy ra. Tiền bối, sau khi đặt linh mạch vào, không phải nói có hiệu quả ngay lập tức, mà cũng cần thời gian để lắng đọng, ít nhất phải mất nửa năm mới có chút hiệu quả. Là như vậy sao? Lữ Dĩnh nghiêm túc gật đầu, rất khẳng định nói, phải. Trần Phàm cũng gật đầu nói, được, tạm thời tin ngươi một lần, nếu nửa năm sau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi biết hậu quả là gì rồi đó. Lữ Dĩnh nghe lời Trần Phàm, lập tức đứng người, nàng không ngờ sau khi mình nói ra phương pháp và kết quả, phía sau lại có rắc rối của chính mình. Hơn nữa, nàng cũng không biết tiền bối rốt cuộc đã đặt linh mạch phẩm cấp nào vào trong tinh cầu, nếu chỉ là linh mạch dưới tiên linh mạch, thì nửa năm chắc chắn sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, e rằng dù có vài năm nữa cũng sẽ không có tác dụng gì. Nếu là hỗn độn thần mạch, e rằng 2 năm sau sẽ có hiệu quả. Tức là hồng mông thần mạch phải mất nửa năm mới có hiệu quả. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Dĩnh mới phản ứng lại, yếu ớt hỏi, tiền bối, người cứ nói thật cho ta biết, người rốt cuộc đã đặt linh mạch phẩm cấp nào vào trong tinh cầu, cũng để ta chết một cách minh bạch hơn. Trần Phàm biết Lữ Dĩnh không tin hắn đã đặt đỉnh cấp hồng mông thần mạch vào trong tinh cầu, nhàn nhạt nói, cứ như lời ta vừa nói, được rồi, ngươi có thể về trước. Lữ Dĩnh nghe xong, ngược lại càng không tin, làm sao có thể có người một lần lấy ra được hàng trăm đỉnh cấp hồng mông thần mạch, cho dù là thập đại thế giới, cũng không thể một lúc lấy ra hàng trăm đỉnh cấp hồng mông thần mạch. Lữ Dĩnh thất thần lạc phách trở về chỗ ở, 6 người còn lại thấy Lữ Dĩnh dáng vẻ này, đều nhao nhao đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Lữ Dĩnh khóc nức nở nói, ta xong rồi, ta chết chắc rồi. 6 người đều vẻ mặt khó hiểu, sao vừa mới rời đi một lát mà đã nói mình xong rồi. Lục Quân Trạch sốt ruột hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói rõ ràng đi, chúng ta nghĩ cách là được rồi. Thượng Quan Hy, Lương Ba An, Hạ Tử Thu, Ninh Cổ Đồng, Vũ Mễ Lam cũng đều gật đầu, vẻ mặt đều lo lắng. Lữ Dĩnh liền kể lại toàn bộ chuyện Trần Phàm gọi nàng đến. Các ngươi nói xem, có phải vị tiền bối này bây giờ muốn lấy mạng chúng ta, nên mới cố tình kiếm cớ mà thôi. Lữ Dĩnh có chút tuyệt vọng nói. Những người khác nghe xong, cũng cảm thấy có lẽ là như vậy. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, biết rằng không thể lấy ra hàng trăm đỉnh cấp hồng mông thần mạch để phục hồi tinh hạch chi tâm, đừng nói một người, cho dù là thập đại thế giới, cũng không thể làm như vậy, trừ khi bọn họ muốn từ bỏ thế giới của mình. Nhưng làm sao có thể như vậy, ai lại từ bỏ thế giới của mình, ở di tích viễn cổ chỉ vì muốn phục hồi tinh hạch chi tâm của một tinh cầu. Ta nghĩ hắn chính là muốn kiếm cớ giết chúng ta, bắt đầu từ ta, sau đó là các ngươi. Lữ Dĩnh có chút thần kinh nói. 6 người còn lại đều bị Lữ Dĩnh làm cho có chút căng thẳng. Lương Ba An đề nghị, hay là chúng ta bây giờ rời khỏi đây, mấy ngày nay ta không còn cảm nhận được có thần thức ở xung quanh chúng ta nữa, chắc là vị tiền bối kia không giám sát chúng ta. Linh Cổ Đồng nói, các người biết tại sao mấy ngày nay tiền bối không còn dùng thần thức giám sát chúng ta nữa không? 6 người đều khó hiểu nhìn Linh Cổ Đồng. Linh Cổ Đồng xuê tay nói, bởi vì toàn bộ tinh cầu này đã bị trận pháp bao phủ, chúng ta căn bản không có cách nào trốn thoát. Cái gì? 6 người đều vẻ mặt không thể tin được. Linh Cổ Đồng nhìn biểu cảm của mấy người nói, có phải không thể tin được không? Cái này quả thật rất khó tin, ta muốn biết, rốt cuộc là trận pháp nào có thể bao phủ toàn bộ tổ tinh? Thượng Quan Hy nói, ta cũng muốn biết, cái này quá vô lý. Lương Bá An cũng nói, ai, ban đầu ta cũng không tin, nhưng sau mấy lần thử nghiệm, ta không thể không tin, hơn nữa cường độ của trận pháp này còn rất cao, ta đã thử rồi, với năng lực của chúng ta căn bản không thể phá vỡ trận pháp này, cho nên chúng ta muốn trốn thoát căn bản là không thể. Ninh Cổ Đồng vẻ mặt khổ sở nói. 6 người nghe lời Ninh Cổ Đồng, đều vẻ mặt tuyệt vọng. Vậy chúng ta chẳng phải thật sự xong rồi sao? Vũ Mễ Lam nói với vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Mọi người đều im lặng một lúc. Mãi một lúc lâu sau, Hạ Tử Thu chậm rãi nói, có lẽ chúng ta không cần bi quan như vậy, vạn nhất vị tiền bối này thật sự có hơn 100 đỉnh cấp hồng mông thần mạch thì sao? 6 người đều đồng loạt liếc nàng một cái, thứ mà ngay cả thập đại thế giới cũng không thể lấy ra, ngươi lại hy vọng một người có thể lấy ra sao? Hạ Tử Thu yếu ớt nói, có lẽ vị tiền bối này chính là người của một đại thế giới nào đó, đến vị tổ tinh này cũng không chừng. 6 người đều có chút cạn lời. Hạ Tử Thu nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lữ Dĩnh cạn lời nói, cô bé đốc, ngươi nghĩ người từ đại thế giới ra sẽ không biết cách bồi dưỡng tinh hạch chi tâm, sẽ không biết có phương pháp nào sao? Lại còn phải đến hỏi chúng ta. Hạ Tử Thu lẻ lưới cười ngượng ngùng, đúng là vậy. Mọi người lại rơi vào im lặng. Khác với bên này, Trần Phàm sau khi biết tinh hạch chi tâm sẽ không phục hồi nhanh như vậy, liền không còn vội vàng nữa, cũng không còn mỗi ngày đều vào trong tinh cầu để quan sát, mà mỗi tuần đều đi xem xét, thời gian còn lại, Trần Phàm đều đi luyện chế khôi lỗi. Đợi tinh cầu hoàn toàn phục hồi, sẽ cần một lượng lớn nhân lực, vì những người mà hắn tin tưởng không nhiều, vậy thì chỉ có thể dùng khôi lỗi. Hơn nữa, thực lực của khôi lỗi cũng không thấp, cho dù là khôi lỗi cấp kim tiền, làm việc cũng là một trợ lực rất tốt. Chương 782 Bách Hoa Tiểu Chương 782 Bách Hoa Tiểu cứ thế, sau 2 tháng trôi qua, Trần Phàm trong tay đã có không ít khôi lỗi. Khôi lỗi cấp 5 hỗn độn đã có hơn 50 bạc con, khôi lỗi cấp 5 tiên cấp có hơn 100 bạc con, nghĩ bụng hiện tại cũng đủ dùng rồi. Vì vậy, sau đó Trần Phàm không tiếp tục luyện hóa khôi lỗi nữa, mà chuẩn bị ra ngoài dạo chơi một chuyến. Thật sự là tổ tinh hiện tại chẳng có gì vui cả. Những người khác đều dành thời gian để tu luyện, nhưng Trần Phàm và mọi người còn phải kiêm nhiệm theo dõi sự biến đổi của tinh hạch chi tâm, nên không ai nhập định tu luyện. Vì chỉ cần mỗi tuần xem xét sự thay đổi của tinh hạch chi tâm một lần, vậy thì không cần thiết phải cả ngày ở lại tổ tinh hiện tại không có gì này. Đi dạo ở những cứ điểm khác cũng là một ý hay. Khi Trần Phàm nói muốn ra ngoài dạo chơi, phu phụ Trần Quốc Đào và phu phụ Mộ Dung Vân Hải đều không muốn đi, họ cũng muốn nhân cơ hội này để tu luyện thật tốt. Ngay cả Kim Béo và Mộ Dung Hạo Tiên cũng vậy. Cuối cùng, Trần Phàm đành phải dẫn theo Mộ Dung Tuyết Tuyết ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, Trần Phàm lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn cho gọi 7 người lữ dĩnh, muốn họ đi cùng. 7 người lữ dĩnh nghe Trần Phàm bảo họ đi cùng, vẫn còn có chút không dám tin. Bởi vì 2 tháng qua, từng người trong số họ đều nơm nớp lo sợ, sợ Trần Phàm gây bất lợi cho họ. Mà giờ đây, Trần Phàm không những không gây bất lợi cho họ, thậm chí còn cho phép họ đi cùng. Khi tất cả đã lên thời không thôi, Trần Phàm liền mở miệng hỏi, các ngươi ở viễn cổ di tích cũng lăn lộn mười mấy vạn năm rồi đúng không? 7 người đều lo lắng gật đầu, không biết Trần Phàm muốn làm gì. Được rồi, vậy các ngươi có biết nơi nào có những loại mỹ tửu, hảo trà đặc sắc nào không? Ta muốn mua một ít. Trần Phàm mở lời nói. 7 người lữ dĩnh nghe lời Trần Phàm, không khỏi ngây người. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Trần Phàm thấy 7 người đều không nói gì, không khỏi có chút nhíu mày. Chẳng lẽ 7 người này lăn lộn ở viễn cổ di tích lâu như vậy mà không biết nơi nào có rượu ngon trà quý sao? Không biết sao? Trần Phàm hỏi lại lần nữa. Điều này khiến 7 người đều phản ứng lại. Không có. Biết chứ. Tiền bối, ngài coi như hỏi đúng người rồi. Ở viễn cổ di tích này thật sự ít có gì chúng ta không biết. Chúng ta là nhóm 7 người tám quẻ nổi tiếng gần xa, có vấn đề gì, tìm chúng ta là đúng rồi. 7 người liễu lo nói. Trần Phàm giơ tay ra hiệu Trần An, mở miệng nói, dừng, 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 từng người một nói. 7 người liễu lo nói, Trần Phàm gần như không nghe rõ họ nói gì. Được rồi, bắt đầu đi, cứ từ ngươi trước. Trần Phàm thấy họ dừng lại, liền chỉ vào Lữ Dĩnh. Tiền bối, nếu nói về mỹ tiểu, viễn cổ di tích cũng có bảng xếp hạng, top 100 được coi là tốt nhất. Lữ Dĩnh mở miệng nói, cái này còn có bảng xếp hạng sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết có chút tò mò. Đúng vậy, top 100 mỹ tiểu này đều vô cùng tuyệt vời, đó là điều mọi người công nhận. Chỉ là top 50 trở xuống có thể có chút tranh cãi, bởi vì đều là kẻ tám lạng người nửa cân, với lại sở thích cá nhân cũng khác nhau. Nhưng top 50 trở lên đều là những mỹ tiểu được mọi người công nhận. Rượu càng ở thứ hạng cao thì càng đắt. Trần Phàm gật đầu nói, được rồi, cứ từ top 50 trở lên mà chọn, top 50 trở xuống thì thôi. Các ngươi xem nơi nào có mỹ tiểu gần đây nhất. Thượng Quan Hy giơ tay nói, là bách hoa niệm của Thương Đô Giới, nghe nói sau khi uống vào khiến người ta như lạc vào biển hoa. Hơn nữa rượu này còn là lương dược giải độc, có thể giải được rất nhiều loại độc, uống nhiều còn có thể miễn nhiễm với hầu hết các loại độc. Trần Phàm nghe xong liền thấy hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có loại rượu như vậy. Được, vậy đi đến cứ điểm Thương Đô Giới. Trần Phàm nhanh chóng kiểm tra tọa độ của cứ điểm Thương Đô Giới trong ngọc giản. Sau khi tìm được tọa độ, hắn liền điều khiển thời không thoi thực hiện một lần xuyên không gian, liền đến được vị trí của cứ điểm Thương Đô Giới. Mọi người ra khỏi thời không thoi, nhìn về phía cứ điểm Thương Đô Giới. 7 người Lữ Dĩnh cũng không phải lần đầu tiên ngồi thời không thoi, biết thời không thoi này có khả năng xuyên qua không gian, chỉ cần có tọa độ, liền có thể nhanh chóng thực hiện xuyên không gian, đến được địa điểm tọa độ. Chỉ thấy cứ điểm Thương Đô Giới là một hành tinh không lớn lắm, nhưng tinh hạch chi tâm của nó chắc chắn đã hoàn toàn phục hồi rồi. 9 người Trần Phàm vừa tiếp cận cứ điểm Thương Đô Giới, liền có một đội vệ binh ra chặn lại. Chuyện này Trần Phàm cũng đã quen rồi, chẳng phải là muốn linh thạch sao? Lữ Dĩnh tiến lên nói, tiền bối, vào cửa phải nộp 100 viên trung phẩm tiên linh thạch. Trần Phàm gật đầu, trực tiếp ném một viên cực phẩm tiên linh thạch qua nói, phần thừa xin mời các vị uống trà. Đội trưởng vệ binh mỉm cười gật đầu nhận lấy, tuy linh thạch cũng không nhiều lắm, nhưng cũng coi như không tệ. Trần Phàm cũng dẫn mọi người vào cứ điểm Thương Đô Giới. Sau khi vào cứ điểm Thương Đô Giới, Trần Phàm liền hỏi, nơi nào có thể mua được bách hoa niệm, đi thẳng đến đó. 7 người Lữ Dĩnh đều gật đầu, dẫn đường phía trước. Rất nhanh, họ đã đến một thành phố. Sau khi vào thành, 7 người Lữ Dĩnh dẫn Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết rẽ 7 rẽ 8 đến một tiểu quán được trang trí tao nhã. Vừa bước vào tiểu quán, liền có một cô gái xinh đẹp mặc tiên y màu xanh biết đón tiếp. Mấy vị, mời vào trong. Có phòng riêng không? Trần Phàm trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu phù hợp, số lượng hắn muốn mua chắc chắn sẽ không ít, để tránh gây rắc rối không cần thiết, nên tìm một phòng riêng sẽ tốt hơn. Cô gái áo xanh này cười duyên dáng nói, có, nhưng phòng riêng sẽ tính phí riêng. Dẫn đường. Trần Phàm vẫy tay, hắn đâu thiếu chút linh thạch này. Cô gái áo xanh nhanh nhẹn dẫn đường, mời đi lối này. Dẫn Trần Phàm và mọi người đến một phòng riêng tên là Thu Cúc. Phòng riêng cũng đủ lớn, ít nhất có thể ngồi được mười mấy người, trang trí không quá xa hoa nhưng rất trang nhã. Một bên còn bày biện không ít bình rượu, trên đó đều ghi rõ tên, nguồn gốc và công dụng của rượu. Trần Phàm trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng liền theo sau ngồi xuống. Thấy bảy người Lữ Dĩnh vẫn đứng đó, liền mở miệng nói, các ngươi cũng ngồi đi. Bảy người Lữ Dĩnh nghe Trần Phàm bảo họ ngồi xuống, đều có chút vội vã, vây tay nói, không cần đâu, tiền bối. Trần Phàm nói, bảo các ngươi ngồi thì ngồi đi, đâu ra nhiều chuyện vậy. Bảy người Lữ Dĩnh thấy Trần Phàm không chỉ khách sáo, đành phải kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là họ đều ngồi cách Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết khá xa, bảy người đều ngồi sát vào nhau, khiến hai bên của Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết chống ra một khoảng lớn. Trần Phàm nhìn bảy người này không nói nên lời, mình đáng sợ đến vậy sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết thì che miệng cười trộm, rồi mở miệng nói, các ngươi không cần ngồi chen chúc vậy đâu, tách ra một chút. Nghe lời Mộ Dung Tuyết Tuyết, bảy người đều hơi đỏ mặt, ồ lên một tiếng, chỉ hơi tách ra một chút, không biết có được 2 cm hay không. Chương 783 đường, chúng ta phát tài. Chương 783 đường, chúng ta phát tài. Trần Phàm đều lười quản họ, một bên Mộ Dung Tuyết Tuyết lại cười lên, ngay cả bên cạnh nữ tử áo xanh cũng không nhịn được mà bật cười. Trần Phàm hướng về nữ tử áo xanh nói, lần này ta đến là để xem xét bách hoa nhượng của các ngươi, ngươi hãy mang lên một bình cho chúng ta nếm thử. Nữ tử áo xanh gật đầu đồng ý rồi đi xuống lấy rượu. Không bao lâu sau, nữ tử áo xanh đã mang lên một chum rượu, chum này không lớn lắm, có thể chứa khoảng 1 cân rượu. Trên chum rượu cũng không có nhiều họa tiết trang trí, chỉ có vài bông hoa giống như cánh hoa. Nữ tử áo xanh đặt chum rượu lên bàn, rồi lần lượt lấy ra 9 chiếc cốc bằng ngọc, đặt trước mặt từng người. Chỉ có điều trước mặt Lữ Anh thân nhân, họ đặt một hàng cốc, trông hơi buồn cười. Nữ tử áo xanh cười mở chum rượu, lập tức có một luồng hương hoa thơm ngát tỏa ra, trong hương hoa còn có mùi rượu, khiến người ta cảm giác như đang thưởng rượu trong một khu vườn hoa. Sau khi rót rượu cho Trần Phàm và mọi người, nữ tử áo xanh mới lui về một bên. Trần Phàm nhìn vào rượu trong cốc ngọc, người hương hoa thoang thoảng, nâng cốc uống một ngụm. Rượu này không nồng, vào miệng rất êm, lại có hương hoa, ngay cả khi nuốt xuống, môi và răng vẫn còn lưu giữ hương thơm. Cộng với hiệu quả của nó, rượu này quả thực không tồi. Mộ Dung Tuyết Tuyết nhìn Trần Phàm uống một ngụm, hỏi: "Thế nào? Hay nếm thử, có lẽ ngươi sẽ thích." Trần Phàm cười nói. Nghe xong, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng nâng cốc uống một ngụm, quả thực như Trần Phàm nói, nàng rất thích rượu này. Lữ Anh thất nhân thấy Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết đều uống rồi, cũng không thể chờ đợi mà nâng cốc, từng người một uống một ngụm, đều lộ ra vẻ mặt say sưa. Họ trước đây cũng đến qua tiểu quán này, nhưng họ chưa từng gọi loại rượu này, bởi vì họ không có đủ tiền. Nay có cơ hội nếm thử, họ tự nhiên muốn thưởng thức thật kỹ, hiệu quả quả thực như truyền thuyết. Trần Phàm nhìn biểu tình của thất nhân, cười nói, "Thế nào, không tồi chứ?" Thất nhân đều gật đầu lia lịa, "Tốt, tốt." Họ là lần đầu tiên uống bách hoa nhượng, cảm giác này khiến họ cảm thấy mấy tháng qua lo lắng đều đáng giá. Trần Phàm nhìn về nữ tử áo xanh hỏi, "Rượu này bao nhiêu tiền một chum?" Nữ tử áo xanh cười trả lời, "Rượu này 880.000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh một chum." Nghe giá này, Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết không có cảm giác gì, nhưng Lữ Anh thất nhân đều trố mắt, thầm nghĩ thật đắt. Họ thực ra cũng có thể lấy ra số tiền này, nhưng họ không nỡ chi ra để mua một chum rượu. Mặc dù họ là thiên đạo cảnh đại viên mãn, nhưng bình thường kiếm được linh thạch cũng không nhiều. Nếu là 880.000 cực phẩm tiên linh thạch thì họ còn có thể mua được, nhưng 880.000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh thì họ không thể cân nhắc. Trần Phàm nhìn sang Mộ Dung Tuyết Tuyết hỏi, "Thế nào, thích không?" Mộ Dung Tuyết Tuyết gật đầu, "Có thể mua một số mang về, mẹ chắc chắn sẽ thích." Trần Phàm gật đầu, nhìn về nữ tử áo xanh nói, "Tốt, các ngươi có bao nhiêu hàng tồn, chúng ta sẽ mua hết." Nghe Trần Phàm nói, Lữ Anh thất nhân vừa uống một ngụm rượu suýt nữa phun ra, đều đội vàng dùng tay che miệng. Nữ tử áo xanh cũng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn Trần Phàm với vẻ mặt ngơ ngác, "Khách nhân, ngài vừa nói gì? Tôi không nghe rõ." Cô ấy thực sự nghi ngờ mình nghe nhầm, ai mà lại muốn mua hết hàng tồn ngay từ đầu? Và bách hoa nhưỡng không hề rẻ, một chum rượu cần 880.000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Cô ấy từng nghe nói có người từng mua 1.000 chum bách hoa nhưỡng một lần, điều đó đã gây chấn động trong giới thương nhân một thời gian, mà bây giờ lại có người muốn mua hết hàng tồn của họ. Theo như cô ấy biết, tại điểm này, họ có tới 4-5 vạn chum bách hoa nhưỡng. Nếu Trần Phàm thật sự muốn mua hết, thì cũng cần tới 300-400 tỷ trung phẩm hỗn độn thần tinh. Số lượng này còn nhiều hơn tổng số bách hoa nhưỡng họ đã bán trong mấy vạn năm. Mặc dù bách hoa nhưỡng của họ xếp hạng trong top 50 di tích cổ đại, nhưng cũng không quá cao, chỉ xếp thứ 43, phía trước còn có mấy chục loại rượu khác có thể so sánh với bách hoa nhưỡng. Vì vậy, thông thường rất ít người mua số lượng lớn, đa số đều mua 1-2 chum, hoặc 10 mấy chum, mấy chục chum đã rất ít, còn mua hàng trăm chum thì càng ít hơn, đây cũng là lý do vì sao có người mua 1.000 chum lại khiến giới thương nhân chấn động. Trần Phàm nói một cách thản nhiên, "Ta hỏi các ngươi có bao nhiêu hàng tồn, chúng ta sẽ mua hết, nhớ là toàn bộ hàng tồn, bao gồm cả hàng tại thương đô giới." Nghe Trần Phàm nói, không chỉ nữ tử áo xanh cảm thấy Trần Phàm có vẻ điên, nói bậy. Lữ Anh thất nhân đều cho rằng Trần Phàm thực sự điên rồi, nếu không sao lại nói ra lời mua hết bách hoa nhưỡng hơn nữa còn là toàn bộ hàng tại thương đô giới. Ngươi nói mua hết bách hoa nhưỡng tại điểm này, họ còn có thể tin, nhưng muốn mua hết tại thương đô giới, điều đó không phải điên sao? Mọi người đều đang cân nhắc, nếu thương đô giới biết Trần Phàm là một kẻ điên, mà họ lại là người cùng hành sự với Trần Phàm, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó, e rằng còn nguy hiểm đến tính mạng. Họ đều đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi đây. Nữ tử áo xanh lần này thực sự nghe rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn hỏi lại một lần, "Khách nhân, ngài xác định?" Trần Phàm gật đầu, "Xác định, ngươi hãy đi sắp xếp, xem cần bao lâu để vận chuyển toàn bộ rượu tới." Nghe Trần Phàm khẳng định, nữ tử áo xanh gật đầu, rồi đi sắp xếp, lần này nếu bách hoa nhượng thật sự bán được, thì tiền hoa hồng của cô ấy cũng sẽ rất kinh người. Nữ tử áo xanh hớn hở chạy đến một phòng phía sau tử quán, trực tiếp đẩy cửa vào, còn vui vẻ kêu lên, "Mẫu, mẫu, đại sự, đại sự, chúng ta phát tài rồi." Trong phòng, một nữ tử đang ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nữ tử áo xanh chạy vào với vẻ mặt hớn hở, nhẹ lắc đầu, có chút bất lực nói, "Thanh Oanh, không phải đã nói với con trước khi vào cửa cần gõ cửa sao? Tại sao lại ồn ào như vậy, có chuyện gì?" Thanh Oanh không để ý đến lời của nữ tử kia, vẫn tự mình nói, "Mẫu, chúng ta phát tài rồi, ha ha." Nữ tử kia bị Thanh Oanh nói khiến cho có chút mơ hồ, nhíu mày hỏi, "Nói tử tế, con phát tài cái gì?" "Mẫu, vừa có người muốn mua hết hàng tồn bách hoa nhượng của chúng ta, mà người đó lại là khách hàng do con tiếp đón, ngài xem chúng ta có phải phát tài không? Đến lúc đó, tiền hoa hồng mẫu nhất định không được bỏ qua con." Thanh Oanh vui vẻ nói. Chương 784 có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chương 784 có bao nhiêu muốn bao nhiêu, phụ nhân nghe được Thanh Diên lời nói, cũng là lập tức đứng lên. "Thật sự? Nếu như là thật sự, vậy các nàng thật đúng là phát tài, tại nói thế nào, trong tay nàng thế nhưng là cũng có 4-5 vạn đàn bách hoa tiểu, bởi vì đây là di tích viết cổ, có số lớn người bên ngoại sĩ sẽ mộ danh đến đây uống một vò bách hoa tiểu, cho nên mới ở đây chuẩn bị nhiều như vậy bách hoa tiểu. Chắc chắn 100 ta đều hỏi 2 lần." Thanh Diên nói. "Nếu thật là dạng này, đem chúng ta trong tay tồn kho đều làm xong, vậy thật là phát tài, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu ngươi trích phần trăm." Phụ nhân cũng là cao hứng nói. "Đi, dẫn ta đi gặp vị khách nhân này, ta muốn đích thân đem bách hoa tiểu giao đến trong tay hắn." Thanh Diên đã hiểu một chút không đúng, vội vàng kéo phụ nữ nói, "Nương, vị khách nhân kia nói cũng không chỉ là chúng ta cứ điểm tồn kho, nàng muốn thế nhưng là chúng ta toàn bộ thương đô giới tồn kho." Phụ nữ nghe xong Thanh Diên lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi không phải là bị người lừa à, muốn chúng ta toàn bộ thương đô giới tồn kho, nói đùa cái gì? Mặc dù nói bọn hắn thương đô giới bách hoa tiểu đủ chế quá trình là có chút lâu, nhưng cái này mấy chục triệu lớn tuổi ước năm xuống, tích lũy cũng không ít. Nơi nào có người có thể lập tức toàn bộ đều biết trống không?" Thanh Diên mất hứng nói, "Nương, ta đều là hỏi nhân gia quá nhiều lần, hắn đúng là muốn chúng ta thương đô giới tất cả tồn kho, còn hỏi chúng ta cần thời gian bao lâu có thể toàn bộ đưa tới đâu." Phụ nhân nghe được nữ nhi khẳng định mà nói, cũng không khỏi tin tưởng mấy phần, nhưng vẫn là nói, "Vậy hắn có hay không nói cho tiền đặt cọc?" "Cái này thật không có." Thanh Diên thẻ lưỡi nói, "Ta đây không phải vội vã tới cùng ngươi hồi báo sao, muốn để ngươi đi qua cùng bọn hắn đàm luận, đến lúc đó ngươi tại cùng bọn hắn muốn tiền đặt cọc chính là." Phụ nữ cười một cái nói, "Ngươi nha đầu này, được chưa, dẫn ta đi gặp vị khách nhân này." Thanh Diên mang theo phụ nhân thật nhanh đi tới Trần Phàm bọn hắn chỗ phòng. Phụ nhân vừa vào phòng liền bắt đầu tự giới thiệu mình. "Các vị, hoan nên đi tới chúng ta thương đô cứ điểm, ta họ Lăng, tên là Hồng Anh, ta trước mắt là bên này người phụ trách. Nghe Thanh Diên nói, các ngươi là muốn mua sắm số lớn bách hoa tiểu, cho nên ta tới xác nhận một chút, khách nhân đến cùng là cần bao nhiêu lượng?" Trần Phàm gật một cái nói, "Đúng là, các ngươi có bao nhiêu chúng ta đều muốn." Lăng Hồng Anh cười nói, "Khách nhân, các ngươi xác định đều phải, chúng ta toàn bộ thương đô giới rượu cộng lại có thể có mấy chục hơn trăm bạc đàn, đây chính là một bút không nhỏ linh thạch số lượng." Trần Phàm cười cười, đây là sợ hắn trả không nổi cái này linh thạch đâu. Ngay cả Lữ Dĩnh bảy người cũng giống như vậy cho là, nếu quả thật chính là có trăm vạn đàn nhiều như vậy mà nói, vẹn vẹn cái này linh thạch liền phải muốn 8.800 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh, đây cũng không phải là một ức hai ức, liền xem như một ức hai ức, bọn hắn đều không lấy ra được. Các ngươi có bao nhiêu liền cứ lấy bao nhiêu tới, đều muốn. Cái này cũng có thể, bất quá cái này cần thanh toán nhất định tiền đặt cọc. Lăng Hồng Anh nói, chỉ cần trước mắt vị khách nhân này nguyện ý thanh toán nhất định tiền đặt cọc, như vậy các nàng cũng là có thể nhặt bạ đệm thương đô giới rượu đều tới. Trần Phàm đối với thanh toán tiền đặt cọc ngược lại không có vấn đề gì, trực tiếp mở miệng hỏi, cần thanh toán bao nhiêu tiền đặt cọc? Lăng Hồng Anh nói, trả trước 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh tiền đặt cọc, ta bên này liền có thể lập tức an bài, hơn nữa cái này bách hoa tiểu một khi vận chuyển hoặc vận chuyển trên đường, khách nhân nếu là không cần, cái này 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh cũng là sẽ lại không lui. Có cái này 10 ức tiền đặt cọc, coi như người trước mắt cuối cùng không nên cùng không cần nhiều như vậy các nàng cũng sẽ không thua thiệt. Trần Phàm đối với những yêu cầu này căn bản là không có ý kiến gì, hắn muốn chính là phải lượng lớn mua sắm, cho nên là sảng khoái thanh toán 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh. Gặp Trần Phàm sảng khoái như vậy thanh toán 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh, Lăng Hồng Anh vẫn còn có chút kinh ngạc, nàng cũng là lập tức liền phản ứng lại, người này tuyệt đối là một khách hàng lớn, là cái này trăm vạn, ngàn vạn năm tới đều ít có khách hàng lớn. "Thanh Diên, ngươi lập tức xuống, cho cái này quý khách an bài trên một cái bàn thức ăn ngon đi lên." Thanh Diên cũng là gặp Trần Phàm sảng khoái như vậy trước hết thanh toán 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh, có chút không rõ, bây giờ nghe Lăng Hồng Anh lời nói, lập tức gật đầu đáp ứng liền xuống ngay an bài. Lăng Hồng Anh lại mở miệng nói ra, "Quý khách, ngươi chờ chốc lát, ta lập tức liền xuống ngay an bài đi. Thời gian cụ thể ta thương lượng xong liền lập tức cáo chi ngươi." Trần Phàm gật đầu một cái. Gặp Trần Phàm gật đầu, Lăng Hồng Anh cũng không trì hoãn, lập tức đi ngay an bài đi. Mà giờ khắc này Lữ Dĩnh bảy người so Lăng Hồng Anh cùng Thanh Diên còn muốn kinh ngạc, tại Trần Phàm không có lấy ra 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh phía trước, bọn hắn vẫn cho là Trần Phàm chính là một người điên cùng người khoác lác. Mà bây giờ bọn hắn cho là điên rồ, lại trực tiếp có thể lấy ra 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh tới mua bách hoa tiểu, thậm chí cái này 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh chỉ là tiền đặt cọc. Như vậy người trước mắt này căn bản cũng không phải là điên rồ, mà là chân chính thần hào. Hơn nữa trước mặt hắn nói cũng có khả năng thật sự, đó chính là lấy ra 100 mấy đầu cực phẩm hồng mông thần mạch đi khôi phục tổ tinh tinh hạch chi tâm. Cái này cỡ nào có linh thạch mới dám làm như vậy? Bọn hắn cảm giác chính mình phía trước có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Phía trước tiền bối giống như nói tài nguyên tu luyện của bọn hắn bao hết, nhưng bị nhóm người mình cự tuyệt. Hiện tại xem ra, tiền bối này tùy tiện cho một điểm, bọn hắn tu luyện tài nguyên đều có thể không phải ít, bây giờ đổi ý không biết có kịp hay không. Bất quá dưới mắt cũng không phải thời điểm, chờ trở về thời điểm lại nói cũng không muộn. Cũng không lâu lắm, Thanh Diên liền mang theo mười mấy người phục vụ viên bưng đủ loại món ngon liền lên tới, các nàng đem món ngon đều bưng lên bàn sau, liền từng cái lui ra ngoài, chỉ để lại tới Thanh Diên. "Quý khách, đây đều là chúng ta Thương Đô giới món ăn đặc sắc, các ngươi chậm rãi nhấm nháp, có gì cần tùy thời bảo ta, ta ngay tại ngoài cửa chờ lấy." Thanh Diên mỉm cười nói, liền lui ra ngoài. Trần Phàm nghe được đây là bọn hắn Thương Đô giới đặc sắc, cũng không khách khí, cầm đũa lên liền thưởng thức. Còn kêu gọi Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Lữ Dĩnh bảy người cùng một chỗ nhấm nháp. Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết ngược lại là nhẹ nhõm dị thường, thỉnh thoảng lợi bình một chút những thức ăn này hương vị cùng khuyết điểm. Lữ Dĩnh bảy người nhưng là có chút khó chịu, người người câu nệ kẹp gọi món ăn nhâm nhi thưởng thức, mặc dù những thức ăn này đều rất mỹ vị, bình thường bọn hắn cũng là ít có ăn đến, nhưng bây giờ tâm tư của bọn hắn căn bản cũng không tại những này món ăn bên trên. Bọn hắn bây giờ nghĩ chính là, làm sao có thể từ trong tay Trần Phàm thu hoạch đến một chút tài nguyên. Phía trước bọn hắn không cho rằng Trần Phàm có thể cho đến bọn hắn cái gì tài nguyên, nhưng kiến thức qua Trần Phàm đại thủ bút sau, tâm tư của bọn hắn vẫn linh hoạt lấy. Qua một hồi lâu, Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết đem tất cả món ăn đều thưởng thức qua sau, Lăng Hồng Anh lúc này mới hùng hùng hổ hổ tới. Chương 785 không đủ, chương 785 không đủ mấy vị quý khách, để các ngươi đợi lâu. Lăng Hồng Anh vừa tiến đến liền mở miệng đem ngươi nói. Trần Phàm trực tiếp mở miệng hỏi, như thế nào? Ha ha, quý khách, đã an bài thỏa đáng, thấp nhất đều sẽ có 90 vạn đàn bách hoa tiểu sẽ đưa đến ở đây, thời gian là 5 ngày sau. Lăng Hồng Anh đỏ bừng cả khuôn mặt nói, nàng đây là hư vấn, 90 vạn đàn bách hoa tiểu, vẹn vẹn tiền huê hồng của nàng cũng là một cái cực lớn con số, càng cùng còn có con gái nàng Thanh Diên trích phần trăm, hai người cộng lại liền càng thêm kinh khủng. Trần Phàm gật đầu nói, đi, vậy ta 5 ngày sau nhắc tới. A, quý khách, không ở nơi này chờ đợi sao? Lăng Hồng Anh có chút giật mình. Đây chính là giao 10 ức trung phẩm hỗn độn thần tinh tiền đặc cọc, nàng là không lo lắng Trần Phàm không qua tới hóa đơn nhận hàng, nhưng Trần Phàm hắn không lo lắng chính mình cái này 10 ức tiền đặc cọc bị chính mình quân tiền chạy trốn sao? Trần Phàm nói, ta còn rất nhiều chuyện bận rộn đâu, làm sao có thời giờ lại ở đây các loại, 5 ngày sau chúng ta sẽ tới hóa đơn nhận hàng. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Lăng Hồng Anh cười nói, đi, khách nhân tất nhiên tin qua chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị xong, 5 ngày sau ta nhất định đều an bài cho người thỏa đáng. Trần Phàm gật đầu một cái, tiếp đó đối với Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Lữ Dĩnh bảy người nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trần Phàm liền trước tiên đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài. Linh Cổ Đồng lúc này lại nói, tiền bối, nếu không thì ta lưu lại ở chỗ này chờ, dù sao nhiều như vậy Linh Cổ Đồng lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mà Lữ Dĩnh, Lục Quân Trạch, Thượng Quan Hy, Lương Ba An, Hạ Tím Thu, Ngũ Mẹ Lam sáu nhân mã bên trên liền hiểu Linh Cổ Đồng ý nghĩ, dù sao bọn hắn cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Sáu người trong lòng cũng là nhao nhao thầm kêu không tốt, cái này Linh Cổ Đồng quả nhiên là một cái đỉnh hot, đầu óc cũng chuyển nhanh nhất, cái này rõ ràng chính là suy nghĩ tại trước mặt Trần Phàm lấy lòng. Trần Phàm dừng bước lại nhìn một chút Linh Cổ Đồng thản nhiên nói, không cần, bất quá chỉ là một điểm linh thạch mà thôi. Nói xong, Trần Phàm liền lôi kéo Mộ Dung Tuyết Tuyết rời đi phòng. Lăng Hồng Anh cũng là mang theo Thanh Diên đưa tiễn, nàng thế nhưng là biết Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết mới là những người này người nói chuyện, chỉ cần phục dịch hảo hai vị này là được. Mà Lữ Dĩnh bảy người nghe được Trần Phàm lời nói, càng thêm xác định Trần Phàm chính là một cái thần hào, chỉ cần ôm chặt cái này thần hào đuổi, như vậy bọn hắn tu luyện về sau tài nguyên đều không cần sầu. Lữ Dĩnh sáu người gặp Trần Phàm bọn hắn đi ra, nhao nhao hướng về phía Ninh Cổ Đồng nhỏ giọng nói một câu định hót, tiếp đó cũng là đi theo ra. Ninh Cổ Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài một hơi, lần này mông ngựa không có chỗ tốt, lần sau không ngừng cố gắng. Ra Thương Đô giới cứ điểm, đám người tiến vào thời không toa sau, Trần Phàm hỏi, cái tiếp theo? Lữ Dĩnh sáu người lập tức biết rõ, Lục Quân Trạch đoạt trước nói, tiền bối, cái tiếp theo cách nơi này gần nhất là Nguyệt Hoa giới thăng tiên cất, nghe nói rượu này uống sau có thể khiến người ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, quên mất một loại ưu sầu. Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết đều lập tức hứng thú. Ngươi uống qua? Lục Quân Trạch xấu hổ nói, tiền bối, cái này ta còn thực sự không có uống qua, ta đều là nghe nói. Vậy được, chúng ta liền đi qua xem có phải hay không có thần kỳ như vậy. Nói xong, Trần Phàm liền cưỡi thời không toa đi tới Nguyệt Hoa giới cứ điểm. Lần này cũng giống vậy, Lữ Dĩnh bảy người mặc dù không có uống qua thăng tiên cất, nhưng bọn hắn đối với mỗi cái cứ điểm đều là vô cùng quen, rất nhanh liền mang theo Trần Phàm bọn hắn đi tới một cái trong tử quán. Cùng lúc trước một dạng, Trần Phàm muốn một cái gian phòng, đầu tiên là thưởng thức một chút cái này cái gọi là thăng tiên cất. Cũng đúng là giống như Lục Quân Trạch nói, uống qua sau đó, có một loại để cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hơn nữa cái này loại rượu còn có thể để cho người ta có một loại cảm giác hiểu ra. Cái này thăng tiên cất tại trong 50 vị trí đầu xếp hạng, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, chỗ giá bán cách vì 1880000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Khi Trần Phàm hướng về phía phục thị bọn hắn phục vụ viên nói muốn mua đại lượng thăng tiên cất lúc, phục vụ viên khoát tay nói mình không làm chủ được, liền mời tới một ông lão. Lão giả kia nghe xong phục vụ viên lời nói, cũng là vội vàng đi tới Trần Phàm chỗ phòng. Vừa vào cửa liền cười ha hả nói, "Ai nha, mấy vị quý khách lâm môn, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi, lão phu là Nguyệt Hoa giới ở bên này người phụ trách một trong, tên là Diêu Lục Khê." Trần Phàm trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi cái này thăng tiên cất có bao nhiêu tổn kho ở đây? Diêu Lục Khê cái này nghe xong Trần Phàm lời nói, cũng có chút choáng váng, đây là ý gì? Nhưng hắn vẫn trả lời, vị quý khách kia, thăng tiên cất chúng ta cứ điểm tùy thời đều có hơn 2 vạn bình tổn kho, không biết ngươi muốn bao nhiêu? Trần Phàm lắc đầu nói, không đủ. Diêu Lục Khê giật mình, không thôi, cái này 2 vạn bình còn chưa đủ. Không biết vị quý khách kia xưng hô như thế nào, lại cần bao nhiêu bình thăng tiên cất, ta có thể từ chúng ta Nguyệt Hoa giới điều hàng tới. Trần Phàm, đến nỗi muốn bao nhiêu, thì nhìn các ngươi có bao nhiêu. Nghe được Trần Phàm nói lời, Diêu Lục Khê liền càng thêm giật mình, mặc dù bọn hắn thăng tiên cất khó mà ủ chế, nhưng toàn bộ Nguyệt Hoa giới cộng lại, làm sao đều có hơn 100 vạn bình nhiều a, làm sao có thể có người có thể ăn xuống nhiều như vậy. Diêu Lục Khê nhíu mày nói, Trần tiên sinh, ngươi có thể xác định? Trần Phàm phi thường khẳng định nói, vô cùng xác định, ngươi cho là ta là đang mở trò đùa? Không phải, chỉ là đơn đặt hàng lượng có chút lớn, cần giao nạp nhất định tiền đặt cọc. Ngươi nhìn Diêu Lục Khê không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trần Phàm trực tiếp cho một cái chữ vật giới chỉ nói, trong đó có 10 ước thượng phẩm hỗn độn thần tinh, cái này tiền đặt cọc có thể đủ. Diêu Lục Khê tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức dò xét một chút sau, cao hứng nói, đủ, đủ, ta cái này liền đi an bài, ngài chờ. Tiếp đó để cho người ta thật tốt phục dịch Trần Phàm bọn hắn, chính mình liền vội vã xuống an bài. Mà Lữ Dĩnh bảy người gặp Trần Phàm lại ném ra ngoài 10 ước thượng phẩm hỗn độn thần tinh, cái này cũng càng thêm để cho bọn hắn hạ quyết tâm, nhất định muốn đi theo bên cạnh Trần Phàm làm rất tốt, về sau nhóm người mình tài nguyên tu luyện nên cái gì đều có. Qua một hồi lâu, Diêu Lục Khê là cao hứng bừng bừng trở về nói, "Trần tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu, ta bên này sẽ tận lực đi gọp đủ 100 vạn bình xung quanh thăng tiên cất cho ngươi, thời gian đại khái sẽ 5 ngày sau có thể tới. 5 ngày này thời gian liền phiền phức để cho ngài ở chỗ này chờ một chút, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi một chút ngài." Trần Phàm lại lắc đầu nói, "Tính toán, ta nhưng không có thời gian ở đây chờ đợi, đẳng hóa đến ta tại tới lấy." Diêu Lục Khê có chút đáng tiếc nói, "Tất nhiên Trần tiên sinh vội vàng, vậy ta liền không bắt buộc, hy vọng lần sau Trần tiên sinh nhất định muốn nể mặt, để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút Trần tiên sinh." Trần Phàm gật đầu một cái, liền dẫn cả đám đi ra ngoài. Diêu Lục Khê cũng là một đường đem Trần Phàm đưa ra cứ điểm. Trần Phàm ra Nguyệt Hoa giới cứ điểm sau, liền mở miệng nói, "Tiếp tục." Lữ Dĩnh bảy người cũng biết rõ có ý tứ gì. Thái Âm giới Thái Âm thần dịch, xếp hạng tại thứ 28. Chương 786 tỉnh mộng chương 786 tỉnh mộng cả đám lại tới Thái Âm giới cứ điểm. Cũng giống như vậy trước tiên nhóm nháp, sau mua sắm. Cái này Thái Âm thần dịch tương đối thích hợp nữ tử uống, đối với nữ tử có cực kỳ tốt thẩm mỹ dưỡng nhan, tầm bổ hiệu quả, đối với nữ tử tu luyện mà nói, càng là có thể tạo được hiệu quả không tưởng được, hơn nữa cảm giác mềm mại, đối với nữ tử tới nói, là bảo vật hiếm có. Trần Phàm giống nhau là vung tay lên, tiền đặt cọc một phát, liền muốn Thái Âm giới có thể điều tới tất cả Thái Âm thần dịch. Tiếp lấy cái tiếp theo cứ điểm, cùng Thái Âm giới Thái Âm thần dịch đánh đồng Thái Dương giới Thái Dương thần dịch. Cùng Thái Âm thần dịch tương phản nhưng là cái này Thái Dương thần dịch đối với nam tử tới nói, là bảo vật hiếm có tăng dương bổ thận, đối với nam tử cũng có tu luyện kỳ hiệu. Hơn nữa nghe nói, nếu như nam nữ tất cả uống Thái Âm thần dịch cùng Thái Dương thần dịch sau đó, liền càng thêm dễ dàng sinh ra tiểu bảo bảo tới. Cái này cũng là Trần Phàm cảm thấy hứng thú nhất chuyện, nếu như mình cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết phân biệt uống Thái Âm thần dịch cùng Thái Dương thần dịch mà nói, đó có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn sinh bảo bảo tỷ lệ liền lớn một chút đâu. Ân, cái này có thể thử một lần. Kế tiếp, bọn hắn muốn đi xếp hạng thứ 50 mỗi thế giới cứ điểm, cũng là dự chi tiền đặt cọc, yêu cầu bọn hắn đem rượu toàn bộ vận chuyển đến di tích viễn cổ tới, đều ước hẹn tại 5 ngày hoặc sau 6 ngày, tiếp đó Trần Phàm lại tới thu. Vốn là Trần Phàm muốn bọn hắn đều tụ ở một chỗ tới thu, dạng này chính mình cũng chỉ muốn chạy một chỗ là được rồi, nhưng lại cảm thấy quá mức cao điệu. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng không có chính mình nhanh, cho nên muốn nghĩ coi như xong, vẫn là mình đi một chuyến được. Mà cái này mấy chục lội chạy xuống, Lữ Dĩnh bảy người đã là đối với Trần Phàm bội phục cực kỳ, trong lòng đã là suy nghĩ như thế nào mới có thể giữ lại tới vì Trần Phàm làm việc, mà không phải nghĩ đến như thế nào thoát đi, không cần nói đằng sau còn phải tốn bao nhiêu linh thạch, liền vẹn vẹn Trần Phàm tốn ra tiền đặt cọc đều không phải là bọn hắn có thể kiếm được. Hiện tại bọn hắn còn không có đi cũng liền còn lại trước 10 rượu. Mà xếp hạng thứ 10 rượu đều đắc lực Hồng Mông thần tinh mới có thể mua được, hơn nữa còn không tiện nghi, nghe nói số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Tại trên thời không toa, Lữ Dĩnh nói, "Trần tiên bối, xếp hạng thứ 10 tiền chính là Thiên Nguyên rượu, rượu này nghe nói rất là bá đạo, uống sau đó, nghe nói có thể để thăng 5 thành chiến lực, hơn nữa sau đó chỉ là suy yếu 3 ngày mà thôi." Trần Phàm có chút kỳ quái nói, "Cái kia rượu này bình thường không phải là không thể uống?" Lục Quân Trạch cười khổ nói, "Quả thật là như thế, bằng không Thiên Nguyên rượu sẽ không chỉ xếp tại tên thứ 10, cũng bởi vì có này tai hại, mới chỉ có thể xếp hạng tên thứ 10." Trần Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy rượu này nếu là bình thường cũng không thể uống, quả thật có chút đáng tiếc. Hơn nữa rượu này còn số lượng có hạn tiêu thụ, cũng không có đại lượng bán ra quá khứ. Lục Quân Trạch nói. Trần Phàm nghe xong còn số lượng có hạn, liền càng thêm không có hứng thú, vốn là trong tay mình liền có đại lượng so Thiên Nguyên rượu còn tốt hơn đồ vật, chính xác không cần thiết tại tiêu phí linh thạch đi mua sắm, chủ yếu nhất là thứ này số lượng có hạn, vậy thì không có ý nghĩa. Trần Phàm nói thẳng, vậy cái này Thiên Nguyên rượu liền nhảy qua, trực tiếp đi xếp hạng đệ cửu. Xếp hạng đệ cửu chính là rượu gì? Xếp hạng đệ cửu chính là tình mộng. Thượng Quan Hy đoạt trước nói. Tình mộng? Đúng vậy, nghe nói rượu này uống qua sau đó có thể tỉnh mộng đến quá khứ, có phải hay không rất thần kỳ? Thượng Quan Hy nói, là rất thần kỳ. Trần Phàm sờ lỗ mũi một cái, kỳ thực cũng không coi là nhiều thần kỳ, có chút pháp thuật cũng có thể để cho người ta tỉnh mộng kiếp trước. Dẫn đường, đi trước xem. Trần Phàm thua tay nói. Lữ Dĩnh bảy người cái này mấy chục xoay vòng xuống, cũng coi như là quen, mang theo Trần Phàm đã đến tỉnh mộng cứ điểm, mà sản xuất tỉnh mộng chính là tên là Tam Sinh Giới Thế Giới. Tam Sinh Giới mặc dù không bằng thập đại thế giới, nhưng cũng chỉ là hơi so thập đại thế giới kém một chút, cũng thuộc về nhất lưu trong thế giới khá mạnh thế giới, liền xem như thập đại thế giới cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội. Tiến vào cứ điểm sau đó, Lữ Dĩnh bảy người là xe chạy quen đường mang theo Trần Phàm bọn hắn đi tới một cái 3 tầng lầu cao kiến trúc phía trước. Nhà này kiến trúc tương đối kỳ quái chính là mỗi một tầng đều có mỡ màu sắc, phân biệt là tầng dưới chót màu đen, trung tầng màu trắng, phía trên nhất tầng kia nhưng là màu hồng. Cửa ra vào treo chiêu bài cũng là tương đối kỳ quái, tên là Tam Sinh Tam Thế quán ba. Trần Phàm bảy người mới vừa tiến vào cái này Tam Sinh Tam Thế quán ba, liền có một vị tiểu bảo tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi là muốn phòng vẫn là tại đại sảnh? Đều không cần Trần Phàm mở miệng, Lữ Dĩnh liền mở miệng nói ra, lầu ba phòng. Tiểu bảo nghe xong, trên mặt phóng ra nụ cười nói, tốt các vị mời đi theo ta. Lữ Dĩnh cũng thừa cơ cùng Trần Phàm nói, Trần tiên bối, nơi này phòng cũng là có phân chia, chỉ có lầu ba phòng mới có thể uống đến tỉnh mộng. Trần Phàm gật đầu một cái, đi theo tiểu bảo cùng lên lầu. Tiểu bảo mang theo Trần Phàm đến lầu ba sau, tìm một cái so sánh lớn phòng cho Trần Phàm bọn hắn. Trần Phàm sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói ra, tỉnh mộng cầm một bình tới thử một lần. Tiểu bảo sảng khoái liền đáp ứng, đi lấy rượu đi. Không bao lâu, tiểu bảo liền bưng một bình dùng ngọc chế bình rượu tới, phía trên hoa gì văn cũng không có, chỉ có thật đơn giản tỉnh mộng hai chữ. Tiểu bảo lại đem cùng một chỗ mang tới chén ngọc phân phát tiếp, lúc này mới mở ra bình rượu. Mở ra bình rượu sau, đám người là một điểm mùi rượu đều ngửi không thấy, đều không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía lấy bình ngọc. Tiểu bảo cũng không có giảng giải, mà là cho mỗi người đều rót một chén. Rượu là hiện lên màu xanh biếc, đổ vào trong chén ngọc là phổ thông lục sắc giống như hồ phách, vô cùng đẹp đẽ, nhưng không có một điểm mùi rượu phiêu tán đi ra. Tiểu bảo đổ xong say rượu liền đứng ở một bên, ra hiệu đại gia có thể thưởng thức, hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Trần Phàm cầm lấy chén ngọc, nhẹ nhàng uống một hớp, cửa vào sau, liền có một cỗ kỳ lạ mùi rượu từ trong miệng tán phát ra, đánh thẳng vào thần kinh người, để cho người ta trong nháy mắt có một loại vượng vượng hồ hồ cảm giác. Tùy theo cũng cảm giác có một chút mơ hồ đoạn ngắn xuất hiện đồng dạng, nhưng sau đó liền biến mất không thấy, người cũng đi theo tỉnh táo lại. Trần Phàm rất là tò mò nhìn chén ngọc bên trong rượu, không rõ vì cái gì nhìn phổ thông một chén rượu, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Đây cũng không phải bình thường pháp thuật có thể so sánh được, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trần Phàm chạy một chút pháp lực, phát hiện cũng không có bất kỳ khác thường. Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Lữ Dĩnh bảy người cũng là nhìn xem Trần Phàm, gặp Trần Phàm uống một hớp sau, liền nhìn chằm chằm chén ngọc bên trong rượu không nói một lời. Mộ Dung Tuyết Tuyết hỏi, như thế nào? Trần Phàm cười nói, ngôn ngữ biểu đạt không ra, có một loại vô cùng cảm giác kỳ lạ, các ngươi cũng có thể cảm thụ một chút. Mộ Dung Tuyết Tuyết nghe xong, cũng là nhẹ nhàng uống một hớp, tiếp lấy, trên mặt cũng là lộ ra rồi một tia thần sắc không tưởng tượng nổi tới. Mà Lữ Dĩnh bảy người thấy vậy, cũng là phân biệt uống một hớp, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi tới. Như thế nào? Lần này là Trần Phàm đưa ra vấn đề này tới. Chương 787 muốn hết chương 787 muốn hết Lãnh Dĩnh bảy người nhìn nhau, không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào. Cảm giác như đang nằm mơ, nhưng lại không giống mơ, tựa như những ký ức này vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí họ, chỉ là chưa từng nhớ ra, nay nhờ sự trợ giúp của mộng hồi đột nhiên từng đoạn ký ức lóe lên trong đầu. Trần Phàm cười nói, rượu này quả nhiên có chỗ độc đáo, rất ngon, mà vị cũng rất tuyệt. Rượu này của các ngươi bao nhiêu linh thạch một bình? Trần Phàm cuối cùng nhìn về phía tiểu bảo bên cạnh hỏi. Khách quan, mộng hồi một bình 10 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh. Tiểu bảo cười đáp. Hắn sao có thể không cười? Vừa rồi hắn vừa bán một bình cho những người này, theo phần trăm hoa hồng, ít nhất hắn cũng có thể nhận được 2 khối hạ phẩm hồng mông thần tinh. 2 khối hạ phẩm hồng mông thần tinh này có thể sánh ngang với mấy bạn năm tiền lương của hắn, coi như phát tài cũng không quá lời. Trần Phàm gật đầu nói, phiền ngươi đi gọi người quản sự bên này của ngươi đến đây, ta cần mua số lượng lớn mộng hồi này. Tiểu bảo nghe lời Trần Phàm, có chút ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vì người bình thường đến đây chỉ mua một bình để nếm thử là đủ rồi, rất ít người mua số lượng lớn, ngay cả mua 2-3 bình cũng hiếm, không vì lý do gì khác, chỉ vì quá đắt. Mà bây giờ, khách quan trước mắt lại nói muốn mua số lượng lớn này là bao nhiêu? Tuy nhiên, hắn cũng không dám chậm trễ, sau khi phản ứng lại, đội vàng gật đầu nói, khách quan xin chờ một chút, ta đi ngay. Nói xong liền đi xuống. Không lâu sau, tiểu bảo trang điểm xong liền dẫn theo một thanh niên phong độ phi phàm, mặc bạch y, tay cầm quạt xếp đến. Thanh niên bạch y thu quạt xếp trong tay, cười nói với Trần Phàm cùng mọi người, chắp tay hành lễ, các vị hữu lễ, tại hạ là một trong những người phụ trách nơi đây, tên là Trúc Trường Sinh. Trần Phàm cùng mọi người cũng lần lượt đáp lễ và báo danh tính của mình. Sau một hồi khách sáo, Trần Phàm liền trực tiếp mở lời nói, Trúc đạo hữu, ta rất thích mộng hồi nên muốn mua số lượng lớn, không biết trong tay các ngươi có bao nhiêu. Cái này, Trần đạo hữu, kỳ thực mộng hồi của chúng ta cũng không nhiều, ngươi cũng biết, hiệu quả đặc biệt của mộng hồi khiến sản lượng của nó không cao. Trúc Trường Sinh liên tuyên đường này, nhưng không nói ra số lượng cụ thể. Trần Phàm trực tiếp ngắt lời hắn tiếp tục lên tiếng nói, "Trúc đạo hữu, ngươi cứ nói thẳng số lượng, yên tâm, linh thạch sẽ không thiếu của ngươi." Trúc Trường Sinh sờ sờ mũi nói, "Trong tay ta hiện có hơn 10.000 bình, không biết Trần đạo hữu muốn bao nhiêu?" "Ta muốn hết." "Cái gì?" Trúc Trường Sinh lập tức ngây người, hắn tưởng Trần Phàm nói mua số lượng lớn là mua 10 mấy 20 mấy bình là lớn rồi, kết quả không ngờ Trần Phàm lại nói muốn hết. "Không chỉ số lượng trong tay ngươi ta muốn hết, ngươi xem từ tam sinh giới của các ngươi còn có thể điều động bao nhiêu hàng nữa, ta cũng muốn hết." "Cái gì?" Trúc Trường Sinh lại lần nữa ngây người, "Tình huống gì đây? Người trước mắt sẽ không phải cố ý đến trêu đùa ta đấy chứ?" Mãi một lúc lâu sau, Trúc Trường Sinh mới hoàn hồn. Nhìn Trần Phàm nói, "Trần đạo hữu, ngươi đang nói đùa." Không phải hắn không muốn tin Trần Phàm, chỉ là số lượng này quá lớn, ngay cả những thế lực đỉnh cấp trong thập đại thế giới cũng không thể một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy để mua nhiều mộng hồi như thế. Bởi vì đây chỉ là một loại rượu, không phải là tài nguyên tu luyện cần thiết, mộng hồi này nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗ trợ một số người tu luyện công pháp đặc biệt, đối với phần lớn mọi người thì không có tác dụng gì. Trần Phàm thản nhiên nói, "Ngươi cho rằng ta đang nói đùa?" Trúc Trường Sinh thấy dáng vẻ Trần Phàm không phải nói đùa, liền nói, "Trần đạo hữu, mộng hồi của tam sinh giới chúng ta cộng lại tuy không nhiều, nhưng hơn 10 vạn bình thì vẫn có. Hắn muốn nói cho Trần Phàm biết, giá của hơn 10 vạn bình này không hề nhỏ, ngươi xác nhận mình có khả năng mua không? Trần Phàm tự nhiên cũng nghe ra ý của Trúc Trường Sinh, hắn cũng không muốn vòng vo tam quốc, trực tiếp mở lời nói, bao nhiêu tiền đặt cọc? Trúc Trường Sinh thấy Trần Phàm trực tiếp hỏi tiền đặt cọc, hắn cũng không tiếp tục quan tâm Trần Phàm có thực sự có khả năng mua nhiều mộng hồi như vậy hay không. Vì vậy cũng mở lời báo một cái giá cao, đầu tiên đặt cọc 10 tức là 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh. Hắn không tin có người sẽ lấy ra 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh để làm tiền đặt cọc, hắn chỉ muốn Trần Phàm biết khó mà lui. Trần Phàm cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Trúc Trường Sinh, chẳng qua chỉ là 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh mà thôi, còn chưa bằng một sợi lông trên 9 con trâu của mình. Trúc Trường Sinh nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức dò xét một chút, lập tức ngây người, bên trong thực sự có 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, cái này sao có thể? Hắn có chút ngơ ngác, lại lần nữa dùng thần thức cẩn thận dò xét một chút, bên trong nhẫn quả thực có 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh. Hắn nuốt nước bọt, trời đất ơi, trên đời này thật sự có người giàu linh thạch đến vậy sao? Trước đây hắn sao chưa từng nghe qua danh tiếng của Trần Phàm, người trước mắt này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Trần Phàm thấy Trúc Trường Sinh im lặng ngồi lâu, không khỏi mở lời hỏi, sao, vẫn chưa đủ? Trúc Trường Sinh vội vàng xua tay nói, đủ rồi, ta đi sắp xếp ngay. Hắn biết người trước mắt này không thể đắc tội, cũng không biết là người của thế lực đỉnh cấp nào, lại cam lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua nhiều mộng hồi đến thế. Đã có người cam lòng bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để mua, hắn nào có lý do gì để từ chối? Nếu giao dịch này thành công, tài nguyên của Tam Sinh Giới bọn họ sẽ được nối lòng rất nhiều. Phải biết rằng, bồi dưỡng nhân tài cũng cần rất nhiều tài nguyên, có những linh thạch này, Tam Sinh Giới bọn họ có thể không cần lo lắng về linh thạch trong hàng ngàn năm. Trúc Trường Sinh đi nhanh, về cũng nhanh. Trần Đạo Hữu đã sắp xếp ổn thỏa, 6 ngày sau sẽ có một lô mộng ngồi không dưới 10 vạn bình đến, xin ngươi cứ yên tâm chờ đợi vài ngày ở đây. Trần Phàm lắc đầu nói, nếu 6 ngày sau mới đến, vậy ta cũng sẽ 6 ngày sau mới đến đây lấy mộng ngồi. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây chờ đợi, có 8 loại rượu đứng đầu bảng xếp hạng đang chờ hắn đi thu mua. Nói xong, Trần Phàm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Tuyết Tuyết và Lãnh Dĩnh 7 người cũng theo đó đứng dậy. Trúc Trường Sinh thấy Trần Phàm cùng bọn họ quả thực muốn rời đi, cũng không cưỡng ép giữ lại, tiễn Trần Phàm cùng bọn họ ra khỏi Tam Sinh Giới. Rời khỏi Tam Sinh Giới, không cần Trần Phàm mở lời, Lãnh Dĩnh 7 người liền trực tiếp nói ra loại rượu đứng thứ 8, tên là Yêu Hoàng Cửu, là loại rượu nổi tiếng nhất của Vạn Yêu Giới. Mà Trần Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng đến Vạn Yêu Giới. Đến cứ điểm Vạn Yêu Giới, bọn họ cũng ven đường quen lối đi đến tiểu quán thuộc cứ điểm Vạn Yêu Giới, tên là Túy Yêu Các. Chương 788 Yêu Hoàng Rượu, chương 788 Yêu Hoàng Rượu. Tiểu quán Túy Yêu Các tại Vạn Yêu Giới này được trang hoàng vô cùng thô mục, lại thêm những kẻ uống rượu bên trong đa phần đều là yêu tu, nhân tộc thì hiếm thấy. Lữ Dĩnh dường như biết được nghi hoặc trong lòng Trần Phàm, bèn mở lời giải thích, "Trần tiên bối, bởi vì rượu ở Vạn Yêu Giới này thường rất mạnh, thích hợp cho yêu tộc, không hợp lắm với người của các chủng tộc khác." "Mạnh? Mạnh đến mức nào?" Trần Phàm ngược lại sinh lòng hiếu kỳ. "Cái này, Trần tiên bối thử một lần là biết ngay." Lữ Dĩnh đáp. Thấy Lữ Dĩnh nói vậy, Trần Phàm càng thêm tò mò. Cũng đúng lúc này, một nữ tử đầu có hai vành thái tựa hồ ly bước tới, cất tiếng, "Mấy vị khách quan, có muốn dùng rượu không?" Trần Phàm gật đầu, "Có gian riêng nào yên tĩnh một chút không?" Trần Phàm hỏi vậy cũng có lý do, bởi lẽ đại sảnh này quá ồn ào. Tiếng của yêu tộc vốn đã lớn và thô hơn tiếng người, đặc biệt là khi những yêu tộc này đã uống rượu vào, âm thanh lại càng thêm vang dội. "Có ạ, khách quan mời theo ta." Nữ tử mang đôi hai hồ ly vừa dứt lời, liền dẫn Trần Phàm cùng những người khác đi về phía sau. Chẳng mấy chốc, nàng đã dẫn Trần Phàm cùng đoàn người đến một căn phòng quả thực khá yên tĩnh, gian phòng này được trang trí khá trang nhã, đúng phong cách của nhân tộc. Sau khi Trần Phàm cùng mọi người ngồi xuống, nữ tử tộc hồ ly liền hỏi, "Mấy vị khách quan muốn uống loại rượu nào?" Tiểu nữ khuyên dùng hầu nhi tiểu. Hiển nhiên, nữ tử tộc hồ ly cũng biết rằng rượu ở Vạn Yêu Giới này phù hợp với yêu tộc hơn là nhân tộc, nên nàng đã chủ động đề cử một loại rượu thích hợp hơn cho nhân tộc. Trần Phàm cất lời, "Ồ, vậy hầu nhi tiểu lấy một bình, rồi yêu hoàng tiểu cũng lấy một bình." Nghe Trần Phàm nói vậy, nữ tử tộc hồ ly chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, liền lui xuống mang rượu lên. Chẳng bao lâu sau, nữ tử tộc hồ ly cùng hai người khác bước vào. Trên tay họ đều bưng rượu và một vài món ăn. Hai người kia đặt thức ăn xuống rồi rời đi, chỉ còn lại nữ tử tộc hồ ly này ở lại. "Mấy vị khách quan, muốn mở loại rượu nào trước?" Nữ tử tộc hồ ly hỏi. Trần Phàm vốn là vì yêu hoàng tửu mà đến, nên liền nói thẳng, "Yêu hoàng tửu." Nữ tử tộc hồ ly nghe xong, liền trực tiếp mở yêu hoàng tửu. Khi bình rượu được mở ra, một mùi rượu cực kỳ nồng nặc liền tỏa khắp. Mộ Dung Tuyết Tuyết ngửi thấy, không khỏi phe phẩy tay trước mũi, như muốn xua đi mùi rượu nồng nặc ấy. Trần Phàm cùng những người khác cũng khẽ nhíu mày, mùi rượu nồng đến mức này bọn họ thực sự không quen người. Nữ tử tộc hồ ly hiển nhiên đã quá quen với những biểu cảm như vậy, nàng khẽ mỉm cười, rồi rót rượu cho mỗi người một chén. Trần Phàm bưng chén yêu hoàng tửu lên, đưa đến mũi người thử, một mùi rượu càng thêm mãnh liệt sộc thẳng vào mũi. Chỉ riêng mùi rượu này đã khiến Trần Phàm có chút khó chấp nhận, nhưng nghĩ đến việc yêu hoàng tửu dù sao cũng xếp thứ 8, hẳn phải có điểm độc đáo riêng. Bèn cố nhịn sự khó chịu, nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, Trần Phàm cảm nhận được một luồng cay nồng mãnh liệt trong khoang miệng. Luồng cay này sộc thẳng xuống cổ họng, cứ như thể có thể đốt cháy hết hầu người vậy. Chuyện này không liên quan đến tu vi, bản thân Trần Phàm uống thì không sao, bởi vì Trần Phàm cũng là một luyện thể tu sĩ. Nếu đổi lại là 7 người Lữ Dĩnh trước mặt, e rằng sẽ không chịu nổi. Nếu để người thường uống, e rằng dù có pha loãng một vài lần, cũng đủ để đốt cháy cổ họng người ta. Nhưng Trần Phàm vẫn không thích mùi vị này, nói thật, loại rượu này ngoài vị cay ra, thực sự không có gì đặc biệt. Nếu nói điểm đặc biệt nhất, thì chính là nó có thể dùng làm tài nguyên luyện thể cho các luyện thể tu sĩ. Tuy nhiên, Trần Phàm có rất nhiều tài nguyên luyện thể, căn bản không thèm để mắt đến yêu hoàng tửu này. Trần Phàm lắc đầu, một hơi uống cạn chén yêu hoàng tửu, rồi quay sang nói với bảy người Lữ Dĩnh, các ngươi đừng uống nữa, e rằng các ngươi sẽ không chịu nổi. Bảy người Lữ Dĩnh nghe xong, cũng không nói gì thêm để thử, bọn họ tin lời Trần Phàm. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng nói, vậy ta cũng không uống, mùi vị này ta không chịu nổi. Trần Phàm gật đầu, rồi quay sang nữ tử tộc Hồ Ly nói, thu yêu hoàng tửu này đi, đổi hầu nhi tiểu kia thử xem. Nữ tử tộc Hồ Ly ngập ngừng nói, khách quan, rượu này đã mở rồi thì không đổi trả được nữa, người xem. Nàng cũng biết nhân tộc chắc chắn sẽ không quen uống, nhưng trước đây, dù có người không quen uống đến mấy, cũng đều cố gắng uống hết, dù sao đây cũng là rượu mua bằng cái giá đắt đỏ. Trần Phàm nói, sẽ không thiếu linh thạch của các ngươi, ngươi cứ mang đi đổ đi. Đổ đi. Nữ tử tộc Hồ Ly kinh hãi kêu lên. Phải biết rằng đây là rượu trị giá 12 triệu hạ phẩm hồng nông thần tinh, mà Trần Phàm cũng mới chỉ uống có một chén nhỏ. Trần Phàm nói, đúng vậy, tóm lại ngươi cứ tự xử lý là được. Nữ tử tộc Hồ Ly run rẩy tay chân thu lại toàn bộ yêu hoàng tiểu trên bàn, rồi mới từ từ mở hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu vừa mở ra, một mùi hương trái cây nồng nặc liền vào khắp, hơn nữa mùi hương trái cây này không chỉ là một loại mà là sự pha trộn của nhiều loại hương trái cây khác nhau. Nữ tử tộc Hồ Ly lại đổi cho mọi người một chiếc chén lớn hơn một chút, rót đầy cho tất cả, rồi mới run rẩy môi hỏi, khách quan, yêu hoàng tiểu này thực sự không cần nữa sao? Trần Phàm gật đầu nói, ừ, ngươi cứ tự xử lý đi. Nữ tử tộc Hồ Ly nghe xong, giọng run rẩy hỏi, vậy có thể cho ta không? Trần Phàm cười cười nói, đã bảo ngươi tự xử lý rồi, còn cần hỏi ta sao? Tạ ơn, tạ ơn. Nữ tử tộc Hồ Ly vui mừng cất toàn bộ yêu hoàng tửu đi. Mặc dù là yêu hoàng tửu đã mở, nhưng căn bản không uống bao nhiêu, cho dù bây giờ mang ra bán, e rằng cũng có thể bán được một nửa giá, đó chính là hơn 6 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh. Trần Phàm không để ý đến lời cảm tạ của nữ tử tộc Hồ Ly, mà bưng chén hầu nhi tửu lên nhấp một ngụm. Ừm, cái này không tệ, mọi người nếm thử đi. Trần Phàm nói, hầu nhi tửu này không nồng như yêu hoàng tửu, rất hợp với khẩu vị của nhân tộc. Mọi người thực ra đã ngửi thấy mùi hầu nhi tiểu, sớm đã muốn uống một ngụm, nên sau khi Trần Phàm mở lời, cũng đều bưng chén rượu lên uống một ngụm. Mùi vị quả thực rất ngon, một ngụm xuống, đầy khoang miệng là hương trái cây, hơn nữa rượu cũng rất êm dịu, khiến người ta uống một ngụm rồi lại muốn uống thêm một ngụm nữa. Trần Phàm quay đầu nhìn nữ tử tộc Hồ Ly vẫn còn đang xúc động hỏi, hầu nhi tiểu này bao nhiêu linh thạch? Nữ tử tộc Hồ Ly vì được Trần Phàm ban cho ân huệ lớn như vậy, giọng điệu càng thêm cung kính, hầu nhi tiểu này là 50 hạ phẩm hỗn độn thần tinh một bình. Trần Phàm gật đầu nói, chỗ các ngươi có bao nhiêu hầu nhi tiểu, ta muốn lấy hết. Cái này tiểu nữ không rõ, tiểu nữ phải đi hỏi trưởng lão của chúng ta. Nữ tử tộc Hồ Ly nói. Đối với việc Trần Phàm muốn lấy hết hầu nhi tiểu, nữ tử tộc Hồ Ly cũng không cảm thấy có gì lạ. Dù sao người có thể tùy tiện tặng một bình rượu trị giá 12 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh thì chút hầu nhi tiểu này có là gì? Chương 789 VIP hội viên, chương 789 VIP hội viên vậy được. Ngươi hãy đi nói với trưởng lão của các ngươi. Trần Phàm gật đầu nói. Nữ tử Hồ tộc nghe xong, liền nhanh nhẹn đi tìm người. Trần Phàm và đoàn người không phải chờ đợi lâu, nữ tử Hồ tộc đã dẫn theo một phụ nhân trung niên lưng hùm vai gấu bước vào. Vừa vào đến nơi, nữ tử Hồ tộc đã giới thiệu với Trần Phàm và mọi người, "Chư vị, đây là Hùng trưởng lão của chúng ta. Nếu các vị muốn mua số lượng lớn hầu nhi tiểu, có thể nói chuyện với Hùng trưởng lão." Hùng trưởng lão cũng lên tiếng, "Các ngươi muốn mua bao nhiêu?" Giọng nói của nàng vô cùng hùng hậu và vang dội, vừa cất lời đã khiến cả căn phòng như rung chuyển hai cái. Trần Phàm đáp, "Hiện tại các ngươi có bao nhiêu, chúng ta muốn bấy nhiêu." Hùng trưởng lão nói, "Hiện có 82.000 bình, ta chỉ có thể bán cho ngươi 8 bình, ta cần giữ lại một ít cho những người khác." Trần Phàm gật đầu, "Được." Hùng trưởng lão trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Trần Phàm, nói: "Bên trong có 8 bạc bình, ngươi kiểm tra đi." Trần Phàm dùng thần thức quét qua hầu nhi tiểu trong nhẫn chứa vật, vừa đúng 8 bạc bình, liền gật đầu với Hùng trưởng lão nói: "Số lượng không sai. Tiểu Hoa, ngươi tính xem bao nhiêu linh thạch?" Hùng trưởng lão phân phó nữ tử Hồ tộc bên cạnh. Nữ tử Hồ tộc Tiểu Hoa đáp lời, liền bắt đầu tính toán linh thạch cho Trần Phàm và đoàn người. "Khách nhân, tổng cộng 8 bạc bình hầu nhi tiểu này, mỗi bình là 50 hạ phẩm hỗn độn thần tinh, cộng lại là 4 triệu hạ phẩm hỗn độn thần tinh. Cộng thêm một bình hầu nhi tiểu và một bình yêu hoàng tiểu mà ngài vừa gọi, tổng cộng là 12 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh và 4.050.000 hạ phẩm hỗn độn thần tinh." Hùng trưởng lão nghe Tiểu Hoa nói còn có một bình yêu hoàng tiểu, mắt nàng sáng lên. Phải biết rằng, yêu hoàng tiểu này một năm cũng không bán được một bình, nay bán được một bình, quả là chuyện đáng mừng. Nàng liên mỉm cười nói, "Tiểu Hoa, bình hầu nhi tiểu kia không cần tính nữa." Tiểu Hoa gật đầu. Trần Phàm cũng lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhận lấy nhẫn chứa vật, kiểm tra số lượng linh thạch, xác nhận không có vấn đề gì liền chuyển lại cho Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão cũng kiểm tra linh thạch trong nhẫn chứa vật, xác nhận không sai sót liền mỉm cười thu lại. Trần Phàm thấy tiền trao cháo múc, liền đứng dậy nói, "Như vậy, chúng ta xin cáo từ trước." Tuy nhiên, Hùng trưởng lão đột nhiên ngăn Trần Phàm lại nói, "Đạo hữu xin hãy lưu bước." Trần Phàm khó hiểu nhìn Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão cười ha hả nói, "Vạn yêu giới của ta đang tổ chức hội đấu giá hàng năm, không biết đạo hữu có hứng thú không?" Thực ra, nàng đã nhìn ra Trần Phàm ra tài hậu hĩnh, trong tay chắc chắn không ít linh thạch, nên mới mời Trần Phàm tham gia. Dù sao, rất nhiều vật phẩm trong đấu giá đều do vạn yêu giới của họ mang đến. Những thứ này vạn yêu giới không dùng đến, để đó cũng chỉ bám bụi, nên hàng năm họ đều mang những thứ không dùng được ra đấu giá. Vạn yêu giới không dùng đến, nhưng không có nghĩa là các chủng tộc khác không thể dùng. Một số thứ đối với các chủng tộc khác mà nói, chính là giá trị ngàn vàng. Trần Phàm nghe xong liền cảm thấy hứng thú, không khỏi mở lời hỏi, "Ồ, trong hội đấu giá này có vật phẩm quý hiếm nào không? Hùng trưởng lão thấy Trần Phàm có hứng thú, cười nói, đạo hữu, có vật phẩm quý hiếm nào, ta tạm thời cũng không rõ, bởi vì trước khi vật phẩm đó được đưa lên, không thể tiết lộ. Nhưng tuyệt đối có những thứ tốt mà người không ngờ tới. Mộ Dung Tuyết Tuyết ở bên cạnh nói, phu quân, hay là chúng ta đi xem thử đi, đã lâu rồi thiếp chưa đi đấu giá. Trần Phàm vốn đã có ý định đi, nay nghe lời Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, càng không cần do dự. Được, vậy thì đi xem. Hùng trưởng lão nghe mọi người muốn đi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chư vị, ta có thể miễn phí giới thiệu cho các vị vào cửa, nhưng chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Trần Phàm không thích ồn ào, nên lập tức hỏi, có phòng riêng hoặc phòng VIP không? Có thì có, nhưng đó đều là chuẩn bị cho khách VIP của chúng ta. Ồ, vậy làm thế nào để trở thành khách VIP của các ngươi? Tiêu phí vượt quá 100 triệu hạ phẩm Hồng Mông thần tình, là có thể trở thành khách hàng VIP đồng của chúng ta và được hưởng ưu đãi giảm giá năm tại tất cả các cơ sở của chúng ta. Nếu có phòng riêng trong hội đấu giá, cũng có thể sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là không có khách hàng cấp cao hơn VIP đồng sử dụng. Hùng trưởng lão tươi cười giới thiệu cho Trần Phàm. Trần Phàm hiện tại mới tiêu phí 12 triệu hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, còn xa mới đạt yêu cầu của VIP đồng. Hơn nữa, theo ý của Hùng trưởng lão, là khi không có khách hàng cấp cao hơn VIP đồng chiếm dụng phòng riêng thì mới đến lượt khách hàng VIP đồng. Trần Phàm, Mộ Dung Tuyết Tuyết và 7 người Lữ Dĩnh nghe xong, đều có chút cả lời, ý là VIP đồng cũng chẳng có ích gì mấy. Mộ Dung Tuyết Tuyết không nhịn được hỏi, tổng cộng VIP của các ngươi có bao nhiêu cấp bậc? Hùng trưởng lão vẫn cười ha hả giới thiệu, VIP của chúng ta có tổng cộng 4 cấp bậc, lần lượt là đồng, bạc, vàng, kim cương. VIP đồng được giảm giá 5 tại tất cả các cơ sở của bạn yêu giới trong cứ điểm của chúng ta, bạc giảm giá 10, vàng giảm giá 20, kim cương giảm giá 30. Vậy mỗi cấp bậc cần tiêu phí bao nhiêu? Mộ Dung Tuyết Tuyết lại hỏi. Hùng trưởng lão vẫn vui vẻ nói, VIP đồng tối thiểu phải tiêu phí 100 triệu hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, VIP bạc tối thiểu phải đạt 5 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, VIP vàng tối thiểu phải đạt 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, VIP kim cương tối thiểu phải đạt 1000 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh. 7 người Lữ Dĩnh nghe xong đều giật mình thót thót, nhưng nghĩ đến mức tiêu phí của Trần Phàm, hình như cũng có thể dễ dàng đạt được. Trần Phàm nghe xong lại có chút nhíu mày. Nếu yêu hoàng tiểu phù hợp, hắn cũng không ngại mua thêm một chút, là có thể dễ dàng đạt được. Nhưng hắn thực sự không hứng thú với yêu hoàng tiểu này, điều này khiến hắn không thể tiêu phí nhiều linh thạch như vậy được. Trần Phàm nhíu mày nói, nhất định phải tiêu phí đủ số linh thạch đó mới có thể trở thành VIP sao? Không có cách nào khác cả. Hùng trưởng lão nói, cũng không phải nói nhất định phải tiêu phí nhiều linh thạch như vậy mới có thể trở thành VIP, cũng có thể nạp tiền để trở thành hội viên VIP. Hơn nữa, linh thạch nạp vào tài khoản VIP vẫn có thể tiêu phí tại tất cả các cơ sở của bạn yêu giới. Trần Phàm nghe xong lời này, lập tức hiểu ra, đây chẳng phải là chiêu trò tiêu phí giống như thế giới trước khi hắn xuyên không sao? Nạp tiền trước, tiêu phí sau. Khác biệt là linh thạch nạp vào chỉ có thể tiêu phí tại các cơ sở của bạn yêu giới, không thể tiêu phí tại các cơ sở của thế giới khác, tương đương với việc khóa linh thạch của mình vào bạn yêu giới. Mà bạn yêu giới lại không có bất kỳ tổn thất nào, ngươi có đi tiêu phí hay không cũng không quan trọng, bởi vì linh thạch của ngươi đã vào túi của họ rồi. Chỉ là không biết bên này có kiểu nạp càng nhiều, tặng càng nhiều hay không. Chương 790 nạp tiền có tiễn đưa không? Chương 790 nạp tiền có tiễn đưa không? Trần Phàm mở miệng hỏi, vậy nạp thẻ có được khuyến mãi không? A, câu hỏi này khiến Hùng trưởng lão ngây người. Khuyến mãi gì? Nàng không rõ. Ngay cả Mộ Dung Tuyết Tuyết và 7 người Lữ Dĩnh cũng đều ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Trần Phàm thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn mình, bèn nói, ý ta là nạp bao nhiêu linh thạch thì được tặng bấy nhiêu linh thạch ấy mà. Hùng trưởng lão hoàn hồn, có chút cạn lời nói, đạo hữu, chỗ ta không có khuyến mãi đâu. Nàng thật sự cạn lời, ở đâu ra chuyện nạp linh thạch lại được tặng linh thạch? Nếu có chuyện tốt như vậy, nàng cũng muốn thử xem sao. Đừng nói Hùng trưởng lão cạn lời, ngay cả Mộ Dung Tuyết Tuyết và mấy người Lữ Dĩnh cũng đều im lặng. Trần Phàm lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng có khuyến mãi chứ, ta nhớ trước kia quán net là nạp 100 tặng 50 mà. Nghe Trần Phàm lẩm bẩm, mọi người càng thêm cạn lời. Ở Phàm Trần này cũng có quán net tồn tại. Nhưng điều này có thể so với quán net sao? Quán net dùng toàn là tiền giấy in ra, cái đó chỉ cần không sợ lạm phát, muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Nhưng linh thạch này lại là tài nguyên thật sự, không thể sao chép được, làm sao mà so sánh được. Đạo hữu đừng đùa nữa. Hùng trưởng lão nói. Trần Phàm cũng không còn xoắn suýt vấn đề khuyến mãi hay không, mở miệng nói, vậy nạp cho ta một cái VIP. Hùng trưởng lão nghe Trần Phàm muốn nạp hội viên, lập tức lại nở nụ cười tươi rói nói, tốt, đạo hữu muốn nạp VIP đồng sao? Trần Phàm nói, trực tiếp nạp đầy đủ, VIP đồng sao có thể xứng với thân phận của ta? Nạp đầy đủ. Hùng trưởng lão lại ngớ người. Đúng vậy, trực tiếp nạp đầy đủ, VIP kim cương, đúng rồi, làm hai cái, cũng làm cho phu nhân ta một cái VIP kim cương. Trần Phàm nói. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng quên đủ, một cái là đủ rồi, dù sao đến lúc đó dùng của chàng là được. Không sao, làm thêm hai cái cho tiện hơn. Trần Phàm không thèm để ý nói. Trần Phàm đã nói như vậy, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng không nói gì nữa. 7 người Lữ Dĩnh cũng lại một lần nữa chứng kiến thực lực của Trần Phàm, 20.000 ức hạ phẩm Hồng Mông thần tinh nói nạp là nạp. Nếu tùy tiện bỏ bất mấy con số ức phía sau, cho bọn họ 20.000 hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, bọn họ cũng có thể mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hùng trưởng lão thì vui mừng khôn xiết, không ngờ mình nhất thời hứng khởi lại kéo được 2 VIP kim cương, mình lại có thể thu được không ít tiền hoa hồng từ đó. Trần Phàm cũng sảng khoái lấy ra 20.000 ức hạ phẩm Hồng Mông thần tinh. Hùng trưởng lão nhanh chóng làm thủ tục VIP kim cương cho Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết, cuối cùng để Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết mỗi người nhỏ một giọt máu vào một tấm ngọc bài đã làm xong, coi như đã hoàn tất. Hùng trưởng lão đưa ngọc bài cho Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, hai vị quý khách, Sau này hai vị chính là VIP kim cương của vạn yêu giới chúng ta rồi, 10.000 nước hạ phẩm hồng mông thần tinh trong đó hai vị có thể tùy ý tiêu dùng tại các sản nghiệp dưới trướng vạn yêu giới chúng ta, tiêu bao nhiêu sẽ khấu trừ bấy nhiêu, hơn nữa đều được giảm giá 7 phần. Ngoài ra, hai vị có bất kỳ yêu cầu nào cũng có thể đề xuất với các sản nghiệp dưới trướng vạn yêu giới chúng ta, họ sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ nếu có thể, cũng có thể sai bảo họ làm những việc trong phạm vi năng lực. Trần Phàm gật đầu hỏi, vậy lát nữa ở buổi đấu giá cũng có thể dùng linh thạch trong đó sao? Hùng trưởng lão cười cười nói, có thể, sàn đấu giá này cũng là sản nghiệp dưới trướng vạn yêu giới chúng ta. Trần Phàm nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi sàn đấu giá thôi, lần này có thể dùng phòng riêng rồi chứ? Hùng trưởng lão nói, có thể, chỉ cần phòng riêng nào chưa bị VIP kim cương khác chiếm trước, hai vị cứ tùy ý chọn. Được, vậy dẫn chúng ta qua đó. Hùng trưởng lão không chần chừ nữa, trực tiếp dẫn Trần Phàm và mọi người đến sàn đấu giá. Sàn đấu giá cách tụ yêu các cũng không xa, chỉ cách hai con phố mà thôi. Hùng trưởng lão dẫn Trần Phàm và mọi người rất nhanh đã đến sàn đấu giá. Quy mô của sàn đấu giá lớn hơn tụ yêu các rất nhiều, sàn đấu giá này ít nhất cũng phải lớn bằng 2-3 sân bóng đá ở kiếp trước, hơn nữa không chỉ có một tầng, nhìn theo kiến trúc thì hẳn là có 3 tầng. Mà chiều cao mỗi tầng đều gần 30 mét, 3 tầng cộng lại có chiều cao gần 100 mét. Và lúc này ở cửa sàn đấu giá, đã có không ít người đang xếp hàng chờ xác nhận thân phận để vào, trong tay bọn họ đều cầm một tấm thiệp mời. Mà Trần Phàm và mọi người đương nhiên không cần xếp hàng, Hùng trưởng lão dẫn họ trực tiếp đi vào bằng một lối đi VIP. Sau đó tìm thấy người phụ trách sàn đấu giá. Vị phụ trách này là một nam tử trung niên trông khá tuấn tú, trên đầu có một cặp sừng giống như sừng hiệu. Hùng trưởng lão giới thiệu nói, Trần Đạo Hữu, Mộ Dung Đạo Hữu, vị này là Long trưởng lão của vạn yêu giới chúng ta, chuyên phụ trách việc của sàn đấu giá. Long trưởng lão, hai vị này lần lượt là Trần Đạo Hữu và Mộ Dung Đạo Hữu, hai vị ấy đều là VIP kim cương tôn quý của vạn yêu giới chúng ta. Vị Long trưởng lão trông khá tuấn tú này vừa nghe Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết đều là hội viên VIP kim cương, khuôn mặt vốn có chút vô cảm lập tức lộ ra một nụ cười đẹp mắt. Ha ha, hóa ra hai vị là VIP kim cương tôn quý, thật vinh hạnh. Nói xong, còn nhiệt tình đưa tay ra, bắt tay với Trần Phạm và Mộ Dung Tuyết Tuyết. Trần Phạm và Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng mỉm cười gật đầu. Hùng trưởng lão hỏi, Long trưởng lão, bây giờ trong hội trường còn phòng riêng không? Long trưởng lão cười nói, có, nhất định có, phải có, dù không có cũng phải nhường cho VIP kim cương. Bây giờ phòng riêng số 1 đã có một vị VIP kim cương, phòng riêng số 5 cũng có một vị, còn lại phòng riêng số 2, số 3, số 4 đang trống. Xin hỏi hai vị muốn phòng riêng nào? Trần Phạm suy nghĩ một chút nói, số 3 đi. Được, ta sẽ dẫn hai vị đến phòng riêng số 3 ngay. Long trưởng lão nói. Hùng trưởng lão nói, hai vị, vậy ta sẽ giao hai vị cho Long trưởng lão, ta còn có việc phải quay về bận rộn, hai vị có bất kỳ nhu cầu nào đều có thể nói với Long trưởng lão. Trần Phạm và Mộ Dung Tuyết Tuyết đều gật đầu nói được. Liên do Long trưởng lão dẫn Trần Phạm và mọi người đến phòng riêng số 3. Buổi đấu giá lần này được tổ chức ở tầng 2, Long trưởng lão dẫn Trần Phạm và mọi người đến phòng riêng số 3 ở tầng 2. Phòng riêng khá rộng rãi, hướng về phía hội trường là một tấm kính lớn, từ trong phòng riêng có thể nhìn rõ đài đấu giá phía trên hội trường. Mà trong hội trường rất khó nhìn thấy người trong phòng riêng, bởi vì phía trên có một tầng trận pháp cách ly sự dòm ngó từ bên ngoài. Long trưởng lão nhìn Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết hỏi, hai vị, có hài lòng không? Trần Phàm gật đầu nói, không tệ, cứ ở đây đi. Tốt, hai vị cứ nghỉ ngơi một lát, ta sẽ cho người chuẩn bị ít món ăn nhẹ và rượu nước cho hai vị, còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi đấu giá, nếu hai vị có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể nói trước với ta. Trần Phàm gật đầu xong, Long trưởng lão liền đi sắp xếp. Cảm ơn nhỏ ca, lão thư trùng đã luôn âm thầm ủng hộ, tăng thêm một chương cho họ. Chương 791 vạn yêu giới đấu giá hội, chương 791 vạn yêu giới đấu giá hội. Sau khi Long trưởng lão rời đi không lâu, hơn chục nữ yêu tộc bưng lên đủ loại thức ăn vặt và rượu nước, bày biện từng món lên bàn, rồi lui xuống. Trần Phàm thấy bảy người Lữ Dĩnh vẫn đứng một bên, liền mở miệng nói, mọi người đều ngồi xuống đi, đứng làm gì chứ? Nói xong, Trần Phàm tự mình mở một chai nước đưa cho Mộ Dung Tuyết Tuyết, ý cũng mở một chai uống một ngụm, cảm thấy hương vị không tệ. Bảy người Lữ Dĩnh thấy Trần Phàm bảo họ ngồi xuống, cũng không còn khách sáo nữa, đều đồng loạt ngồi xuống. Trần Phàm và mọi người vừa uống nước, ăn vặt, vừa quan sát tình hình trong đại sảnh đấu giá. Hiện tại, đại sảnh đã có rất nhiều người lục tục bước vào, ai nấy đều ngồi đúng vị trí của mình. Vị trí càng gần phía trước, càng chứng tỏ thân phận địa vị càng cao. Còn những người trong bao xương, đó lại là một chuyện khác. Khoảng nửa canh giờ sau, Long trưởng lão gõ cửa bước vào, cười nói, "Chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, có món nào ưng ý cứ việc ra giá." Trần Phàm mở miệng hỏi, "Hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ rốt cuộc có những vật phẩm đấu giá nào sao?" Long trưởng lão cười cười nói, "Cái này không được, bởi vì đây là quy tắc từ trước đến nay của đấu giá hành chúng ta, chính là không tiết lộ vật phẩm đấu giá là gì, như vậy mới có thể giữ được sự thần bí và cũng có đủ bất ngờ. Chư vị lát nữa sẽ biết, nếu gặp được món nào ưng ý thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Ta xin phép cáo lui trước." Trần Phàm thấy Long trưởng lão vẫn không chịu tiết lộ vật phẩm đấu giá, đành bất đắc dĩ gật đầu. Long trưởng lão cười rời khỏi bao xương, đi đến từng bao xương còn lại để chào hỏi. Quả nhiên, không lâu sau, dưới đại sảnh vang lên một trận xôn xao. Trần Phàm và mọi người cũng nhìn về phía đài đấu giá trong đại sảnh, chỉ thấy một lão giả thân mặc hắc y, đầu đội mũ đen bước lên đài đấu giá. "Chư vị buổi tối tốt lành, ta là Hoàng Quảng Tài, đấu giá sư của buổi đấu giá này. Rất vinh hạnh tối nay được phục vụ và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tiếp theo, ta sẽ lần lượt mang đến cho chư vị những vật phẩm đấu giá tinh diệu." Đấu giá sư Hoàng Quảng Tài trên đài thao thao bất tuyệt nói chuyện suốt nửa canh giờ. Dưới sự thôi miên thần thông của hắn, mọi người dưới đài đều có chút buồn ngủ, cuối cùng cũng chờ hắn nói xong. Trong bao xương, Trần Phàm và mọi người cũng có chút cả lời, ý không khỏi hỏi, đấu giá sư nào cũng như vậy sao? nói nhiều thế. Mọi người nghe lời Trần Phàm nói, đều không khỏi cười cười. Được rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ chúng ta xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên. Hoàng Quảng Tài tràn đầy nhiệt huyết nói. Mọi người đều thầm rủa trong lòng, ngươi đã làm mất rất nhiều thời gian rồi đó. Theo lời Hoàng Quảng Tài vừa dứt, một nữ yêu tộc bưng một cái khay bước vào, trên đó phủ một tấm vải đỏ, không biết bên trong rốt cuộc là gì. Rất nhiều người mới đến đều dùng thần thức để dò xét, ngay cả Trần Phàm và mọi người cũng không ngoại lệ. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, tấm vải đỏ phủ trên khay này không hề đơn giản, nó lại có thể ngăn cách thần thức dò xét. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng phải, vạn yêu giới đều muốn giữ sự thần bí, nếu thần thức có thể tùy tiện dò xét được, vậy còn gì là thần bí nữa. Nữ yêu tộc kia đi đến giữa đài đứng lại, Hoàng Quảng Tài chậm rãi đi đến bên cạnh nữ yêu tộc, nhìn lướt qua mọi người dưới đài, vươn tay kéo tấm vải đỏ xuống, cao giọng hô, vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một kiện linh bảo phòng ngự hỗn độn trung phẩm, giá khởi điểm 1 triệu hạ phẩm hỗn độn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh, ai thích đều có thể ra tay đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được. Lời Hoàng Quảng Tài vừa dứt, tấm vải đỏ trong tay hắn cũng hoàn toàn được kéo ra, để lộ vật phẩm trên khay, chỉ thấy trên khay có một đôi hoa thai màu tím, hình dạng như trăng lưỡi liềm, nhìn rất đẹp mắt. Sau khi lời Hoàng Quảng Tài vừa dứt, mãi mà không có ai ra giá. Hoàng Quảng Tài có chút ngượng ngùng nói, cái kia mọi người có thể ra giá rồi. Có người dưới lại nói, không phải, ngươi phải giới thiệu năng lực của pháp bảo này chứ, để chúng ta còn có cái mà biết, nếu không chúng ta làm sao biết được uy lực của thứ này thế nào. Mua về có bị thiệt không?
Đúng vậy.
Nói xem. Dưới đài là một đám người hô theo. Hoàng Quảng Tài vội vàng ấn tay xuống, còn nói, chư vị yên lặng, là lỗi của ta lập tức giới thiệu cho mọi người. Đợi dưới đài yên tĩnh trở lại, Hoàng Quảng Tài mới nói, chư vị, đây là một kiện linh bảo hỗn độn trung phẩm không sai. Nó sẽ hình thành một lớp phòng ngự có thể chống đỡ công kích dưới hỗn nguyên cảnh bát giai khi chủ nhân bị tấn công, thời gian duy trì nửa canh giờ, sau đó cần một tháng để nạp năng lượng mới có thể sử dụng lại. Nghe lời giới thiệu của Hoàng Quảng Tài, mọi người dưới đài không khỏi ồ lên một tiếng. Cái này thật sự có chút yếu kém, ngoại trừ đẹp mắt một chút, tác dụng của nó hoàn toàn không rõ ràng, quan trọng nhất là thời gian duy trì ngắn, thời gian nạp năng lượng lại dài. Hoàng Quảng Tài lại ngượng ngùng sờ sờ mũi, không có cách nào, thực ra vật phẩm đấu giá này đã được đấu giá mấy lần rồi, chỉ là mọi người nghe giới thiệu về pháp bảo này xong, đều không còn hứng thú nữa. Một số người già đã từng tham gia đấu giá nhìn thấy vật phẩm này đều trực tiếp bỏ qua, còn những người vừa rồi yêu cầu giới thiệu đều là những người mới. Hoàng Quảng Tài cũng có chút cạn lời, hắn không hiểu rõ ràng biết vật phẩm này khả năng cao sẽ bị bỏ đầu, lại cứ phải mang lên đấu giá, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Mỗi lần giới thiệu hắn đều phải giới thiệu vật phẩm này, rồi lại bị bỏ đầu. Trong bao xương số 3, Mộ Dung Tuyết Tuyết nhìn thấy đôi hoa thai này liền nói, đôi hoa thai này ngoại trừ đẹp mắt một chút, hình như tác dụng không lớn, không đáng cái giá này. Trần Phàm nói, nếu đã đẹp, vậy thì mua xuống, coi như là trang sức. Mộ Dung Tuyết Tuyết liếc Trần Phàm một cái nói, cũng chỉ có ngươi mới nói như vậy, đồ không thực dụng mua về làm gì. Trần Phàm cười cười nói, cho nàng đeo đó, ta thấy nàng đeo cũng rất đẹp. Nói xong, y trực tiếp nhấn một cái nút nói, 1 triệu hạ phẩm hỗn độn thần tinh, ta muốn. Mộ Dung Tuyết Tuyết thấy Trần Phàm đã ra giá, cũng không nói thêm gì nữa, so với số linh thạch mà Trần Phàm đã tiêu xài những ngày qua, số linh thạch này căn bản không đáng là gì. Còn đấu giá sư Hoàng Quảng Tài trên đài vốn đang có chút ngượng ngùng, nghe có người ra giá, liền kích động nói, 1 triệu, quý khách ở bao xương số 3 ra giá 1 triệu, còn có ai cao hơn không? Đây chính là một pháp bảo hiếm có khó tìm, còn có ai trả giá cao hơn không? Ban đầu, những người dưới đài cũng cho rằng đây sẽ là một vật phẩm bị bỏ đầu, không ngờ lại có người thực sự muốn mua. Mà bây giờ Hoàng Quảng Tài lại còn hỏi có ai muốn tăng giá không, còn thổi phồng vật phẩm này, mọi người dưới đài lại một trận ồ lên. Ta nói Lao Hoàng, ngươi thôi đi, bán được là tốt lắm rồi. Lao Hoàng, ngươi có hơi tham lam rồi đó. Đúng vậy, nhanh kết thúc đi, tiếp tục vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nếu còn lằng nhằng, đợi đấu giá kết thúc, lôi ra đánh một trận. Chương 792 Thánh Linh Cam Lộ, chương 792 Thánh Linh Cam Lộ. Nghe tiếng la ó và trêu chọc từ dưới đài, Hoàng Quảng Tài lại có chút ngượng ngùng. Lời hắn vừa nói ra chỉ là bản năng nghề nghiệp, giờ đây hắn muốn tự vả mình hai bạn hai. Hắn quát tay, cười gượng gạo nói, thật ngại quá, chư vị xin hãy bớt giận, vừa rồi ta lỡ lời. Mọi người thấy hắn xin lỗi, cũng đều bỏ qua cho hắn, im lặng trở lại. Đợi mọi người đã yên tĩnh, hắn mới nhanh chóng mở miệng, vật phẩm đấu giá này thuộc về gian phòng số 3, xin chúc mừng. Vậy thì, xin mời vật phẩm đấu giá tiếp theo. Hoàng Quảng Tài nhanh chóng chuyển sang vật phẩm đấu giá tiếp theo. Lại có một nữ tử yêu tộc bưng lên một khay, vẫn phủ vải đỏ. Hoàng Quảng Tài vén tấm vải đỏ lên, nói, đây là một khối tinh tử kim hỗn độn lục phẩm, là vật liệu luyện khí thượng hạng, giá khởi điểm 2 triệu trung phẩm hỗn độn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh, đạo hữu nào có nhu cầu xin hãy nhanh chóng ra giá, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Vật liệu hỗn độn lục phẩm đối với một số đại sư luyện khí vẫn rất hấp dẫn. Mọi người không khỏi bắt đầu tranh nhau ra giá. 2 triệu 10 vạn, 2 triệu 20 vạn, 2 triệu 50 vạn, 3 triệu. Số người ra giá vẫn không ít. Chẳng mấy chốc, khối tinh tử kim này đã được ra giá lên đến 3 triệu trung phẩm hỗn độn thần tinh. Và giá cả lúc này cũng đã gần đạt đến giới hạn của khối tinh tử kim này. Trần Phàm đối với khối tinh tử kim này không có hứng thú, cũng không tham gia đấu giá. Cuối cùng, khối tinh tử kim này đã được một người khác mua với giá 3 triệu 20 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh. Tiếp theo, lại có mấy loại vật liệu luyện khí và linh dược linh thảo được đưa lên đài đấu giá, Trần Phàm đối với những vật liệu và linh dược này đều không có hứng thú. Hắn cảm thấy nếu những thứ được đấu giá đều như vậy, thì chuyến đi này của hắn có chút lãng phí thời gian. Sau khi liên tiếp đấu giá thêm vài món đồ, Hoàng Quảng Tài lúc này nâng cao giọng nói, Được rồi, xin mời vật phẩm đấu giá tiếp theo của chúng ta. Vật phẩm này đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đấu giá hành của chúng ta. Tiếp đó, một nữ tử yêu tộc bưng khay bước lên, đợi Hoàng Quảng Tài vén tấm vải đỏ lên, lộ ra một chiếc nhẫn chứa vật và một bình ngọc. Mọi người còn chưa đợi Hoàng Quảng Tài giới thiệu, đã không kìm được bắt đầu bàn tán. Sao lại có hai vật phẩm đấu giá? Chẳng lẽ là hai vật phẩm đấu giá cùng lúc? Không đúng chứ, tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ mà. Nhưng cũng có một số người lớn tuổi dường như đã nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên. Đây chẳng lẽ là thứ đó? Chắc là vậy rồi, thứ này đã rất lâu rồi không xuất hiện. Chỉ là không biết lần này thứ này có bao nhiêu. Hoàng Quảng Tài dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người bên dưới. Hắn đầy nhiệt huyết nói, tin rằng nhiều người đã biết đó là gì rồi. Vậy thì ta cũng không út mở nữa, đúng vậy, chính là Thánh Linh Cam Lộ độc nhất vô nhị của vạn yêu giới. Cái gì? Đây chính là Thánh Linh Cam Lộ. Thánh Linh Cam Lộ là gì? Ta cũng không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, hình như là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Trong chốc lát, dưới đài ồn ào không ngớt, có người biết, có người không biết, đều đang truyền tin cho nhau. Trong gian phòng số 3, Trần Phàm cũng đầy nghi hoặc, hắn cũng chưa từng nghe qua Thánh Linh Cam Lộ là gì. Trần Phàm không kìm được nhìn sang bảy người Lữ Dĩnh bên cạnh hỏi, các ngươi có biết Thánh Linh Cam Lộ là gì không? Lữ Dĩnh mấy người gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chúng ta chỉ biết một số lời đồn, còn cụ thể thì không rõ lắm. Ồ, nói nghe xem nào. Dù sao đi nữa, trước tiên cứ tìm hiểu xem Thánh Linh Cam Lộ là thứ gì. Chúng ta chỉ biết Thánh Linh Cam Lộ là một loại linh thủy đặc hữu của vạn yêu giới, cho dù là luyện đan hay đủ rượu, thêm Thánh Linh Cam Lộ vào, đều sẽ mang lại những hiệu quả phi phàm. Lữ Dĩnh nói, nếu luyện đan và ủ rượu đều có thể mang lại hiệu quả, tại sao vạn yêu giới lại đem ra bán? Điều này khiến Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết đều có chút tò mò. Cái này thì có liên quan đến yêu tộc của vạn yêu giới rồi, ngài cũng đã uống yêu hoàng tửu của vạn yêu giới, yêu tộc của họ đều thích vị cay nồng, mà rượu được ủ từ Thánh Linh Cam Lộ lại mang một vị ngọt thanh tự nhiên, không được vạn yêu giới ưa chuộng. Vì vậy vạn yêu giới sẽ đem một ít Thánh Linh Cam Lộ này ra đấu giá, cụ thể thì chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ biết được nhiều đó thôi. Trần Phàm gật đầu, nếu Lữ Dĩnh bảy người không rõ lắm, vậy thì cứ đợi Hoàng Quảng Tài nói, hoặc lát nữa hỏi Long trưởng lão. Hoàng Quảng Tài thấy dưới đài ồn ào không ngớt, mở miệng nói, được rồi, mọi người hãy yên lặng, nghe ta nói vài câu. Mọi người dưới đài lúc này mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Đợi mọi người đã yên tĩnh, Hoàng Quảng Tài mới háng giọng nói, chư vị, chắc hẳn có người đã rõ đây là thứ gì rồi, đương nhiên, cũng có người có thể còn chưa biết, vậy thì ta đành miễn cưỡng giải thích thêm một lần nữa cho mọi người. Vậy thì ngươi đừng miễn cưỡng, làm như chúng ta thích nghe lắm vậy. Dưới đài lại có người hò reo. Khu cụ chúng ta vẫn phải chiếu cố những người mới đến, vậy thì ta sẽ giới thiệu về lai lịch và công dụng của Thánh Linh Cam Lộ này. Trước tiên, Thánh Linh Cam Lộ là một loại nước độc nhất vô nhị của vạn yêu giới chúng ta, mỗi ngàn năm đến vạn năm mới sản sinh ra một chút, cụ thể là bao nhiêu thì ta cũng không rõ, mọi người cũng đừng hỏi. Và lần này cách lần sản xuất Thánh Linh Cam Lộ trước đã trôi qua 9.999 năm rồi, chỉ cần thêm một năm nữa, là tròn một vạn năm. Vạn năm mới sản sinh một lần, có thể thấy được sự quý hiếm của nó rồi chứ. Tiếp theo, ta sẽ nói về công dụng của nó. Thực ra công dụng của Thánh Linh Cam Lộ cũng rất đơn giản, nếu ngươi là luyện đan sư, vậy thì thêm một chút Thánh Linh Cam Lộ vào, sẽ tăng đáng kể tỷ lệ thành công và dược hiệu. Nếu dùng để ủ rượu, vậy thì rượu ngươi ủ sẽ càng thêm nồng hậu, ngọt ngào và thơm ngon. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng để pha trà, nấu ăn, vờ bất cứ nơi nào có thể dùng đều được. Mọi người cũng đừng hỏi tại sao vạn yêu giới chúng ta không tự dùng, dùng chứ, chúng ta cũng dùng, chỉ là khẩu vị của vạn yêu giới chúng ta mọi người cũng rõ, chúng ta không thích những thứ ngọt ngào thơm ngon này, cho nên mới đành lòng đem ra đấu giá. Mọi người nghe Hoàng Quảng Tài nói xong, đều ồ lên một tiếng la ó, cái gì mà đành lòng đem ra đấu giá, rõ ràng là các ngươi không thích, dùng thừa mới đem ra đấu giá thì đúng hơn. Chúng ta cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, giờ ta sẽ đổ một ít từ bình ngọc ra, để mọi người phân biệt thật giả. Nói đoạn, Hoàng Quảng Tài đổ một ít Thánh Linh Cam Lộ từ bình ngọc ra khay. Có mấy người dường như đã từng có được Thánh Linh Cam Lộ lập tức nói, đúng là Thánh Linh Cam Lộ thật. Không sai, quả thật là Thánh Linh Cam Lộ. Giống hệ Thánh Linh Cam Lộ ta đã từng có được trước đây, không, phải nói là linh tính của Thánh Linh Cam Lộ này còn đầy đủ hơn. Tốt hơn rất nhiều so với thứ ta có được trước đây. Chương 793 các lộ tranh đoạt chương 793 các lộ tranh đoạt Hoàng Quảng Tài cười nói với mấy người đã xác nhận đây là Thánh Linh Cam Lộ, rồi chậm rãi cất lời, Thánh Linh Cam Lộ lần này cũng không nhiều, chỉ có 120 tấn. Lời hắn vừa dứt, mọi người dưới đài đều ngẩn người. Cái này mà gọi là không nhiều sao? Đã 120 tấn rồi, nếu đây không nhiều thì cái gì mới gọi là nhiều? Hoàng Quảng Tài chẳng bận tâm đến suy nghĩ của những người dưới đài. Trong mắt hắn, số lượng lần này mang ra quả thực không nhiều. Tổng cộng vạn yêu giới bọn họ thu được hơn 300 tấn. Giờ chỉ lấy ra 120 tấn thì đúng là không đáng kể. Chắc hẳn cũng có người biết rằng Thánh Linh Cam Lộ của chúng ta không bán lẻ. Giá khởi điểm hiện tại là 10 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Giờ thì bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, đã có người bắt đầu ra giá. 11 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 13 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 15 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 25 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Giá cả cứ thế leo thang, chỉ chốc lát đã đạt tới 25 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Xem ra Thánh Linh Cam Lộ này quả là một vật quý hiếm khó tìm. Trần Phàm cũng rất hứng thú với Thánh Linh Cam Lộ này. Điều hắn quan tâm nhất chính là trà ngộ đạo pha bằng Thánh Linh Cam Lộ sẽ có hiệu quả thế nào. Vì vậy, hắn nhất định phải đoạt được Thánh Linh Cam Lộ này. Nhưng giờ chưa phải lúc hắn ra tay, cứ để bọn họ chơi thêm chút nữa. Hoàng Quảng Tài đứng trên đài đấu giá, nét mặt tươi cười. Hiện tại hắn còn chưa ra tay, giá đã tăng gấp 1.5 lần, vậy thì giá cuối cùng chắc chắn sẽ không thấp. Hơn nữa, Thánh Linh Cam Lộ này thực ra cũng không phải là tài nguyên hiếm có hay thiết yếu gì. Dù nói là có thể tăng tỷ lệ thành công và chất lượng đan dược, nhưng thực ra mức tăng cũng không đáng kể. Nếu thật sự có thể tăng đáng kể tỷ lệ thành công và chất lượng, và yêu giới bọn họ đâu có đem ra đấu giá. Còn về việc dùng để ủ rượu hay pha trà, hiệu quả này quả thực khá tốt. Nhưng Thánh Linh Cam Lộ này không phù hợp với bạn yêu giới bọn họ, giữ lại một phần lớn là đủ, phần còn lại đương nhiên đem ra đấu giá thành linh thạch là tốt nhất. Khi giá đạt đến 35 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, số người ra giá rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Dù sao không phải ai cũng có khả năng lấy ra nhiều thượng phẩm hỗn độn thần tinh đến vậy. Sở dĩ bọn họ có thể ra giá cao như vậy, phần lớn không phải là linh thạch cá nhân, mà là đại diện cho cả gia tộc, tông môn thế lực. Vì vậy, hầu hết linh thạch của bọn họ cũng thuộc về gia tộc, tông môn thế lực. Và tài nguyên mà bọn họ đấu giá được cũng thuộc sở hữu của gia tộc, tông môn thế lực. Khi số linh thạch đạt đến 50 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, số người ra giá đã thưa thớt hẳn, chỉ còn lại vài người vẫn đang hô giá. Hơn nữa, mỗi lần ra giá, bọn họ đều phải do dự rất lâu. 51 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Một nam tử trung niên nghiến răng nói ra một con số này dường như là quyết định mà hắn đã phải vật lộn rất lâu mới đưa ra. Xì, 53 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Một nam tử trẻ tuổi dường như khinh thường hành vi của nam tử trung niên, trực tiếp tăng thêm 2 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Đối mặt với sự khiêu khích của nam tử trẻ tuổi, nam tử trung niên nghiến răng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Thấy nam tử trung niên dường như đã từ bỏ, nam tử trẻ tuổi đắc ý cười. Tuy nhiên, hắn còn chưa đắc ý được bao lâu, nụ cười trên mặt còn chưa tan hết, lại có một tiếng báo giá vang lên. 55 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một lao bà giơ tay báo giá. Đây là Vong Ưu đại sư. Đúng là Vong Ưu đại sư. Vong Ưu đại sư là ai? Vong Ưu đại sư mà ngươi cũng không biết sao? Bà ấy là một tân tấn luyện đan đại tông sư nổi tiếng trong di tích viễn cổ đó. Đúng vậy, ta nghe nói lần trước Vô Ưu đại sư còn luyện chế ra được một lò đan dược Hồng Mông nhị phẩm. Chẳng trách bà ấy có thể ra giá cao như vậy, xem ra bà ấy cũng cần Thánh Linh Cam Lộ này để nâng cao tỷ lệ thành đan. Chắc chắn rồi, nếu có Thánh Linh Cam Lộ, nói không chừng có thể thành công thêm mấy lò đan dược. Một luyện đan đại tông sư có thể lấy ra nhiều thượng phẩm hỗn độn thần tinh như vậy cũng là điều hợp lý. Còn thanh niên ban đầu còn đắc ý kia rõ ràng biết linh thạch của mình không thể sánh bằng vị luyện đan đại tông sư này, nên đành phải im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, hắn không thể so sánh tài lực với luyện đan đại tông sư, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Lại có một lão giả giơ tay hô, 60 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Đây là Cửu Tĩnh đại tông sư. Ngay cả Cửu Tĩnh đại tông sư cũng tham gia tranh giành, lần này lại càng có trò hay để xem rồi. Cửu Tĩnh đại tông sư là một đại tông sư thành danh đã lâu rồi. Ông ấy cần Thánh Linh Cam Lộ cũng là bình thường, dù sao ai mà chẳng muốn tỷ lệ thành đan của mình cao hơn, như vậy sẽ ít lãng phí nguyên liệu hơn. Xem ra, vật phẩm đấu giá này cuối cùng sẽ rơi vào tay hai vị tông sư này rồi. Chưa chắc đâu. Vô Ưu đại sư thấy lão giả này ra giá, giận dữ nói, lão quỷ cừu, ngươi nhất định phải tranh với ta sao? Ha ha, Vô Ưu, không phải ta nhất định phải tranh với ngươi. Ta cũng cần Thánh Linh Cam Lộ này để nâng cao tỷ lệ thành đan, mà đây vốn dĩ là kẻ ra giá cao hơn sẽ được. Nếu ngươi thật sự cần, có thể ra giá cao hơn ta. Cừu Tĩnh cười tủm tỉm nói. Vô Ưu đại sư hừ lạnh một tiếng, 65 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 70 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Cửu Tĩnh không đội vàng báo giá. Bàn về tài lực, Vô Ưu đại sư căn bản không thể so sánh với hắn, dù sao hắn đã thành danh từ lâu, không phải một tân tấn đại tông sư có thể sánh được. 80 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, lão quỷ cừu, nếu ngươi có thể ra giá cao hơn mức này, vậy thì ta nhường cho ngươi. Vô Ưu đại sư nghiến răng lại báo thêm một giá. Bà không chắc Cửu Tĩnh có phải cố tình gài bẫy mình hay không, nếu là vậy thì bà cũng không cần tiếp tục đấu giá nữa. Cửu Tĩnh vẫn không đội vàng báo giá của mình. 81 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Nghe Cửu Tĩnh báo giá, Vô Ưu đại sư nghiến răng, không báo giá nữa. Bởi vì bà biết Cửu Tĩnh cũng muốn Thánh Linh Cam Lộ, với tài lực của bà, rõ ràng không thể so sánh được với hắn, nên thôi vậy. Mọi người trong đại sảnh thấy Vô Ưu đại sư từ bỏ cũng không có gì bất ngờ, dù sao một người đã thành danh từ lâu, một người là tân tấn đại tông sư, tài lực chắc chắn không thể so sánh. Cửu Tĩnh thì lộ ra nụ cười, không quên chắp tay về phía Vô Ưu đại sư nói, đà tạ nhường bước. Sắc mặt Vô Ưu đại sư khó coi vô cùng, chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Cửu Tĩnh. Còn Hoàng Quảng Tài trên đài thấy hiện trường đột nhiên im lặng, giá báo dừng lại ở 81 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, cũng biết đã đến lúc mình xuất hiện. Hắn cao giọng hô, 81 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh rồi. Cửu đại tông sư đã ra giá 81 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, còn ai ra giá cao hơn không? Nếu không, vậy thì đây chính là của Cửu đại tông sư. Chương 794 tranh đoạt Thánh Linh Cam Lộ, chương 794 tranh đoạt Thánh Linh Cam Lộ. Hoàng Quảng Tài ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, hơn nữa, Thánh Linh Cam Lộ này là bảo vật hiếm có khó tìm. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ phải đợi hàng vạn năm mới có lại, mà phẩm chất có khi còn không bằng lần này. Vậy nên, các đạo hữu muốn đấu giá đừng chần chừ nữa. Lỡ chuyến đò này là không còn bến nữa đâu. Ý nghĩa dồn dập thuyết phục, nhưng thấy mọi người vẫn không hề phản ứng, đành phải tung giá chiêu cuối. 81 triệu lần thứ nhất. Còn ai muốn tăng giá không? Không có ư. Vậy Thánh Linh Cam Lộ này thuộc về Cửu đại tông sư. 85 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Lúc này, một lão giả ngồi ở hàng ghế đầu tiên đột nhiên hô giá. 85 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Liêu gia chủ của giới nguyên giới đã ra giá 85 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Còn ai muốn tăng giá không? Hoàng Quảng Tài thấy lại có người bắt đầu tăng giá, liền phấn khích gào lên. Đối mặt với việc có người tiếp tục tăng giá, Cưu Tĩnh không hề tỏ ra bất ngờ. Y tiếp tục chậm rãi nói, 90 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Lần này, không cần Hoàng Quảng Tài thổi phồng, lại có người bắt đầu hô giá. 100 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Là một quý phu nhân ngồi cùng hàng với Liêu gia chủ lên tiếng. Hoàng Quảng Tài phân khích hô lớn, 100 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Từ nhị tiểu thư của Từ gia ở Thái Hư giới đã ra giá 100 triệu. Còn ai muốn cao hơn không? 110 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. 150 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. 180 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Vòng đấu giá thứ 2 lại bùng nổ, lần này là cuộc so tài thực sự giữa các thế gia lớn của thập đại thế giới. Ngay cả Cửu Tĩnh cũng đành phải thu cờ, ngoan ngoãn ngồi yên. Vì thế, Vô Ưu đại sư, người vừa rồi không đấu giá được với ý đi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Khi giá đấu lên đến 300 triệu, số người tham gia đấu giá bắt đầu giảm dần. Không phải vì họ không có đủ linh thạch, mà vì họ cảm thấy không đáng. Quả thực là như vậy, bỏ ra hơn 300 triệu để mua Thánh Linh Cam Lộ này không đáng chút nào, bởi vì hơn 300 triệu đó không biết có thể mua được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Và đúng lúc này, từ gian phòng số 1 đột nhiên truyền ra một giọng nữ. 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, ta muốn nó. Mặc dù những người dưới đài không biết vị đại nhân vật nào đang ở trong gian phòng số 1, dù là nữ nhân, nhưng điều đó không ngăn cản được giọng điệu bá đạo của nàng. Hơn nữa, một lần tăng giá hơn 100 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh, quả là coi thượng phẩm hỗn độn thần tinh không khác gì linh thạch. Điều này ngay lập tức làm chấn động những người ban đầu vẫn còn tranh giành. Hoàng Quảng Tài thì lộ rõ vẻ hớn hở trên mặt. Lần này coi như đại phát rồi. Tổng giá trị của 120 tấn Thánh Linh Cam Lộ này nhiều nhất cũng chỉ hơn 200 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh một chút. Vừa rồi có người ra giá hơn 300 triệu, bọn họ đã kiếm lời lớn rồi, không ngờ lại còn có thể kiếm thêm hơn 100 triệu nữa. Trong suy nghĩ của Yiye, một lần tăng thêm hơn 100 triệu, chắc hẳn sẽ không có ai dám tranh giành với vị khách quý ở gian phòng số 1 này nữa. Yiye cao giọng nói, vị khách quý ở gian phòng số 1 đã ra giá 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Còn ai cao hơn không? 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ nhất, 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ hai. Khoan đã, ngay khi y chuẩn bị hô ra 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ hai thì đột nhiên có người cắt ngang lời y, và người cắt ngang lời y lại chính là người ở gian phòng số 5, một giọng nam. Ta ra giá 600 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Những người dưới đài ban đầu nghe thấy gian phòng số 1 ra giá 500 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh đã cho rằng không ai có thể cạnh tranh được nữa, không ngờ gian phòng số 5 lại bất ngờ chen chân vào. Vị khách quý ở gian phòng số 5 đã ra giá 600 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Còn ai cao hơn không? 600 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Còn ai cao hơn không? Giọng Hoàng Quảng Tài đã hơi khàn đặc, không ngờ lại có người sẵn lòng tăng giá. Lần này bọn họ phát tài lớn rồi. Nữ tử trong gian phòng số 1 im lặng một lúc rồi lên tiếng, 700 triệu. Còn nam tử trong gian phòng số 5 không chút do dự, theo sát ra giá, 800 triệu. Nữ tử trong gian phòng số 1 lại lên tiếng, 900 triệu. Gian phòng số 5 tiếp tục truyền ra một giọng nói không nhanh không chậm, 10 tỷ. Sau khi giá 10 tỷ được hô ra, không chỉ Hoàng Quảng Tài, mà ngay cả những người dưới đài cũng đều cảm thấy người ở gian phòng số 5 có lẽ đã phát điên rồi. Thánh Linh Cam Lộ này căn bản không đáng cái giá đó. Có 10 tỷ này, đi mua tài nguyên tu luyện khác chẳng phải thơm hơn sao? Nữ tử trong gian phòng số 1 hiển nhiên cũng biết nếu cứ tiếp tục đấu giá như vậy, nàng cũng không thể có được Thánh Linh Cam Lộ này, hơn nữa nàng cũng không nhất thiết phải có nó, nên không tiếp tục đấu giá nữa. Nam tử trong gian phòng số 5 thấy nữ tử trong gian phòng số 1 không tiếp tục theo giá, không khỏi lộ ra một tiếng cười nhạo, không ngờ đường đường là nhị công chúa của Thái Cổ giới, lại không thể bỏ ra 10 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Đối mặt với lời châm chọc của nam tử trong gian phòng số 5, nữ tử trong gian phòng số 1 không hề phản ứng. Tuy nhiên, những người dưới đài lại xôn xao. Cái gì? Người ở gian phòng số 1 lại là nhị công chúa của Thái Cổ giới? Không ngờ buổi đấu giá lần này lại thu hút được cả nhị công chúa của Thái Cổ giới đến. Đã là nhị công chúa của Thái Cổ giới, sao có thể thiếu 10 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh này được? Người tưởng ngươi ngốc, người ta nhị công chúa cũng ngốc như ngươi sao? Đúng vậy, nhị công chúa rõ ràng là cảm thấy dùng 10 tỷ để mua Thánh Linh Cam Lộ này không đáng, nên mới không tiếp tục ra giá. Bất kể là đối mặt với lời châm chọc của gian phòng số 5 hay những lời bàn tán của đám đông dưới đài, người trong gian phòng số 1 đều không hề đáp lại. Trong gian phòng số 1, một nữ tử mặc y phục màu xanh lục nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc y phục màu vàng nhạt đang ngồi trên ghế sofa, nói: "Nhị công chúa, chúng ta đâu phải không có linh thạch, sao lại không tiếp tục đấu giá nữa?" Nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đang ngồi trên ghế sofa khẽ liếc nàng một cái, rồi quay đầu nhìn nữ tử lớn tuổi hơn, mặc váy màu tím đang đứng phía sau, nói: "Tử Anh, ngươi nói cho tiểu điệp nha đầu này nghe xem." Nữ tử tên Tử Anh cười nói: "Tiểu điệp, nhị công chúa không tiếp tục ra giá là vì không đáng. Thánh Linh Cam Lộ này không phải là vật phẩm thiết yếu, bây giờ giá đã vượt quá giá trị của nó rất nhiều lần rồi. Nếu tiếp tục đấu giá nữa, thì không phải là ngốc, thì cũng là linh thạch nhiều đến mức không biết dùng vào đâu. Nhưng mà, người đó thật đáng ghét, cố ý châm chọc nhị công chúa." Tiểu điệp bất mãn nói. Nhị công chúa nhíu mày giáo huấn: "Tiểu điệp, chúng ta ra ngoài không phải để gây sự. Đừng để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến tâm đạo tu luyện." Tiểu điệp đội vàng gật đầu vâng lời. Nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Nhị công chúa chỉ đánh bất lực lắc đầu. Còn ở phía bên kia, nam tử trong gian phòng số 5 thấy người trong gian phòng số 1 không đáp lời, cảm thấy vô vị, liền mở miệng nói với Hoàng Quảng Tài: "Nếu không có ai tăng giá nữa, ngươi có thể tuyên bố Thánh Linh Cam Lộ thuộc về ai rồi?" Chương 795 100 ức thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Chương 795 100 ức thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Hoàng Quảng Tài khẽ gật đầu, mức giá 10 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh này e rằng sẽ không còn ai tiếp tục ra giá nữa. Nhưng ngay khi y vừa nghĩ vậy, từ gian phòng số 3 bỗng truyền ra một tiếng giao giá nhàn nhạt, 20 tỷ. đối mặt với tiếng giao giá đột ngột này, lại còn trực tiếp tăng thêm 10 tỷ, tất cả mọi người đều sững sờ, đại sảnh nhất thời lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mãi một lúc sau, Hoàng Quảng Tài mới định thần lại, gương mặt đỏ bừng kích động nói, quý khách ở gian phòng số 3 ra giá 20 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 20 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Còn có ai ra giá cao hơn không? Lời y vừa dứt, mọi người dưới đài cũng bừng tỉnh, lập tức xôn xao bàn tán. Này, này này, vị thần nhân nào ở gian phòng số 3 vậy, lại dám trực tiếp tăng giá 10 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh? Có 20 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh này mua gì chẳng tốt, cứ nhất định phải mua thứ thánh linh cam lộ này. Đúng là coi hỗn độn thần tinh như rác rồi mà. Ta chỉ tò mò thân phận của hắn, rốt cuộc là từ đại thế giới nào ra? Tăng giá lên 20 tỷ, chắc không ai dám theo nữa đâu nhỉ. Trong khi đó, tại gian phòng số 1, dù là nhị công chúa, Từ Anh hay Tiểu Điệp, đều có chút kinh ngạc. Ban đầu họ cũng nghĩ sẽ không còn ai tiếp tục ra giá, ai ngờ vẫn có người ra giá, mà lần này lại tăng giá gấp đôi. Ha ha, xem tên kia còn đắc ý không, giờ thì bị vả mặt rồi nhé. Tiểu Điệp vui vẻ nói. Từ Anh quay sang nhị công chúa nói, công chúa, người có nhận ra người ở gian phòng số 3 là ai không? Nhị công chúa lắc đầu nói, một giọng nói rất lạ, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng của người này. Từ Anh cau mày nói, không biết là người của thế giới nào, lại dám bỏ ra 20 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh để mua một thứ như vậy. Tiểu Điệp cười nói, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần không để tên đáng ghét kia chụp được là được, tức chết hắn đi. Nhị công chúa cũng mỉm cười nói, ngươi ghét hắn đến vậy sao? Cẩn thận ta gả ngươi cho hắn đấy. Á, công chúa, đừng mà. Tiểu Điệp nghe xong, nếu mà nói. Vào lúc này, trong gian phòng số 5, một thanh niên mặc y phục xanh trắng xen kẽ, gương mặt tràn đầy vẻ âm u, hắn cũng không ngờ, giá đã lên đến 10 tỷ rồi, lại còn có người ra giá, hơn nữa lại còn tăng thêm 10 tỷ một lần. Đương nhiên, 10 tỷ này hắn cũng có thể lấy ra, nhưng nếu hắn thật sự bỏ ra 10 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh để mua thánh linh cam lộ này, e rằng sau khi trở về dù không chết cũng phải lột một lớp ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí gian phòng số 3, giọng điệu âm lãnh nói, là ai? Ngồi bên cạnh là một thanh niên cầm quạt xếp, đầu đội mũ tròn. Hắn khép lại, vỗ vỗ lòng bàn tay chậm rãi nói, không rõ, nhưng nghĩ chắc là người chưa từng gặp qua. Đi điều tra một chút. Người đàn ông mặc y phục xanh trắng xen kẽ lên tiếng nói. Lời hắn vừa dứt, một bóng người từ trong bóng tối hiện ra, quỳ một gối xuống đáp, vâng, thế tử. Âm thanh vừa dứt, cả người hắn liền biến mất. Đợi sau khi người áo đen biến mất, người đàn ông mặc y phục xanh trắng xen kẽ mới quay đầu nhìn người đàn ông cầm quạt xếp hỏi, chẳng lẽ ngươi không thể tính toán ra thân phận lai lịch của hắn sao? Điều này đối với ngươi mà nói không khó khăn gì mà. Người đàn ông cầm quạt xếp cười cười nói, Vinh Văn Lương, Vinh Thế Tử, điều này đối với ta mà nói là đơn giản, nhưng ngươi thấy có cần thiết không? Chẳng qua chỉ là một ít thánh linh cam lộ thôi mà. Ngươi đâu phải là thiếu thứ này. Không bán tiên, ngươi còn coi ta là bạn không? Ngay cả chút việc nhỏ này cũng không rút, ta không phải là nói nhất định phải có được thánh linh cam lộ này, mà là nuốt không trôi cục tức này. Vinh Văn Lương nói. Khổng Bán Tiên lắc đầu nói, ngươi đã sắp xếp người đi điều tra rồi, còn cần ta tính toán làm gì nữa, đây chẳng phải là giảm thọ của ta sao? Được, đợi ngươi trở về, nếu không điều tra ra được kết quả gì, ngươi phải giúp ta tính toán một chút. Cái này thì không vấn đề gì. Lần này, Khổng Bán Tiên đồng ý, không gì khác, hắn không tin, người đi điều tra lại không tìm được chút thông tin nào. Ừ, nhưng cũng không thể để tên này dễ dàng như vậy được, ngươi không có linh thạch sao? Ta sẽ cho ngươi ra giá đến cùng, xem ngươi có bao nhiêu linh thạch để tiêu xài. Nói xong, hắn trực tiếp ấn một nút rồi nói, 30 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Khổng Bán Tiên có chút cạn lời nhìn Vinh Văn Lương nói, ngươi ra giá như vậy, lát nữa người ta không muốn nữa, ngươi sẽ trở thành người mua thánh linh cam lộ này đó, đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với lao gia nhà người chưa? Vinh Văn Lương phất tay nói, không đâu, tên này tiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ theo giá. Khổng Bán Tiên nói, lòng người khó dò, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ừ, ta biết mình phải làm gì. Vinh Văn Lương nói, còn Trần Phàm bên kia thấy mình trực tiếp tăng 10 tỷ, vậy mà vẫn có người theo giá, có chút bất ngờ, nhưng cũng không để tâm. So linh thạch với hắn, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? 40 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Mọi người trong đại sảnh nghe thấy hai người ra giá, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Hoàng Quảng Tài là gương mặt đỏ bừng, thân thể thậm chí có chút run rẩy, thật sự là đợt này họ kiếm được quá nhiều quá nhiều. Điên rồi, điên rồi. Hai người này đấu nhau rồi, 10 tỷ 10 tỷ mà tăng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quá điên cuồng, mấy chục tỷ chỉ để mua thánh linh cam lộ này sao? Chẳng lẽ thánh linh cam lộ này còn có bí mật gì mà chúng ta không biết? Bí mật cái quái gì, nếu thật sự có bí mật gì, Vạn Yêu Giới còn mang ra đấu giá sao? Vậy thì họ đúng là linh thạch nhiều không có chỗ tiêu. Đây chính là cái người ta thường nói người ngốc tiền nhiều sao? Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Người ta chỉ cần dò dỉ chút linh thạch ra thôi cũng đủ đập chết ngươi, dám nói xấu người ta. Đại sảnh ồn ào náo nhiệt, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc đấu giá của hai người. Vinh Văn Lương thấy Trần Phàm không chút do dự liền ra giá, không khỏi khoe miệng nhếch lên, quay sang Khổng Bán Tiên nói, ngươi xem, ta đã nói không có vấn đề gì mà. Khổng Bán Tiên chỉ lắc đầu, hắn không tán thành cách làm của Vinh Văn Lương, làm như vậy hại người không lợi mình, hơn nữa còn dễ kết thù oán. Tuy nhiên, Vinh Văn Lương vẫn tiếp tục ra giá, 50 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Trần Phàm cũng không chịu thua kém tiếp tục ra giá, 60 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Vinh Văn Lương gương mặt đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn, lần này nhất định phải lừa tên này một bố thật đau. 70 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Vinh Văn Lương tiếp tục ra giá, trong lòng vui sướng không tả xiết. Khổng Bán Tiên vừa nhủ, Vinh Thế Tử, dừng lại là vừa rồi, cẩn thận tự mình bất ngã. Vinh Văn Lương lúc này đang kích động, căn bản không thèm để ý đến Khổng Bán Tiên. Khổng Bán Tiên thấy vậy, chỉ đành bất lực lắc đầu, mình đã quên rồi, Vinh Văn Lương không nghe, hắn cũng không còn cách nào. Trần Phàm thấy người này dường như đang muốn so kè với mình, khẽ cau mày nói, 100 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Chương 796-250 ước ngươi gia định rồi, chương 796-250 ước ngươi gia định rồi, chương trường sau Trần Phàm thật sự không tin có kẻ nào có thể so được với mình về số lượng linh thạch. Trong đại sảnh, khi nghe Trần Phàm ra giá, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, ngay cả Hoàng Quảng Tài cũng không ngoại lệ. Nếu lúc trước hắn còn vui vẻ, thì giờ đây đã có chút lo lắng. Nhưng nghĩ rằng cả hai đều là quý khách trong phòng riêng, chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Trong phòng riêng số 1, Tiểu Điệp há hốc mồm nói, "Nhị công chúa, người này có phải điên rồi không? Dám ra giá 100 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh." Nhị công chúa lắc đầu, nàng cũng không hiểu người ở phòng riêng số 3 có tâm lý gì mà lại ra giá cao đến vậy. Trong khi đó, ở phòng riêng số 5, Vinh Văn Lương nghe Trần Phàm đột nhiên tăng giá lên 100 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh, cũng có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Trần Phàm lại quả quyết như vậy, xem ra người này nhất định phải có được thánh linh cam lộ, vậy mình có nên tiếp tục tăng giá để hắn tiếp tục chảy máu không? Ngay khi hắn đang do dự có nên tăng giá hay không, Khổng Bán Tiên lên tiếng, "Vinh Thế Tử, sự việc nên dừng lại ở đây." Ý thì không nói thì thôi, vừa nói ra, Vinh Văn Lương lại càng cảm thấy mình nên cố gắng thêm, để người ở phòng riêng số 3 phải đổ máu thật nhiều, nhằm báo thù việc vừa cướp mất thánh linh cam lộ của mình. "Nếu ngươi đã muốn đến vậy, vậy thì hãy tốn thêm chút linh thạch mà mua đi. 150 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh." Vinh Văn Lương hô lên một cái giá còn điên rồ hơn, khiến toàn bộ đấu giá trường càng thêm chấn động, không hiểu hai người bọn họ tranh giành thánh linh cam lộ vì cái gì. Trong phòng riêng số 3, Mộ Dung Tuyết Tuyết nhíu mày nói, "Phu quân, người này không đúng, hình như cô ý muốn chúng ta tốn thêm linh thạch." Trần Phàm cũng gật đầu. Nếu ban đầu hắn cho rằng đối phương cũng cần thánh linh cam lộ, thì việc tăng giá sau đó lại có chút mờ ám. Trần Phàm cười nói, "Có phải cố ý hay không, thử một chút sẽ biết." Trần Phàm tiếp tục ra giá, 200 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Trần Phàm vừa dứt lời, từ phòng riêng số 5 đã truyền đến tiếng ra giá. 250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Toàn bộ người trong đấu giá hội đều nín thở, lắng nghe những cái giá khiến họ kinh hồn bạt vía, ngay cả Hoàng Quảng Tài cũng không dám nói thêm lời nào. Ai cũng không ngờ, một thứ vốn chỉ vài chục vạn, cuối cùng lại được đấu giá lên đến 250 tỷ. Trong phòng riêng số 3, Trần Phàm cười nhạt nói, xem ra đối phương cố ý, vậy thì thôi đi, cứ để hắn làm kẻ cờ. Trần Phàm cũng không phải không nghi ngờ liệu có phải đấu giá trường thấy bọn họ nạp nhiều linh thạch như vậy, nên cố ý tìm một kẻ có mối để cạnh tranh với họ, rồi lừa gạt một khoản linh thạch. Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không thể, cho dù đấu giá trường này thật sự muốn lừa mình, cũng sẽ không lộ liêu đến vậy. Nếu có kẻ muốn lừa mình, vậy cứ để hắn tự gánh hậu quả. Vốn dĩ Trần Phàm không quan tâm đến số lượng linh thạch, đối với hắn mà nói, vài trăm tỷ cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhưng nếu có kẻ muốn lừa mình, vậy thì tính chất lại khác. Sở dĩ hắn muốn đấu giá thánh linh cam lộ này, cũng chỉ là để phối hợp với Ngộ Đạo Trà, xem hiệu quả có tốt hơn không. Nếu không có được cũng không sao, đến lúc đó sẽ tìm Long trưởng lão hỏi mua riêng một ít. Trong phòng riêng số 5, sau khi Vinh Văn Lương ra giá 250 tỷ, thấy người ở phòng riêng số 3 mãi không ra giá nữa, hắn tỏ ra có chút sốt ruột, lúc này đang đầy mong đợi nhìn về phía phòng riêng số 3. Trong khi đó, Khổng Bán Tiên ở một bên lại lắc đầu lần nữa, rồi chậm rãi nói, "Vinh Thế Tử, xem ra ngươi đã chơi quá đà rồi." Nghe lời Khổng Bán Tiên, Vinh Văn Lương gầm lên một tiếng, "Ngươi câm miệng, hắn sẽ ra giá nữa." Nói xong, hắn còn quay đầu trừng mắt nhìn Khổng Bán Tiên. Khổng Bán Tiên phớt lờ sự tức giận của hắn nói, "Hắn sẽ không ra giá nữa, 250 tỷ này ngươi đã định sẵn phải trả rồi." Vinh Văn Lương không thèm để ý đến Khổng Bán Tiên nữa, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào vị trí phòng riêng số 3. Nhưng phòng riêng số 3 lại mãi không có tiếng ra giá mới. Lúc này, toàn bộ người trong đấu giá hội đều bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là phòng riêng số 5 tháng rồi. Trời ơi, 250 tỷ, chỉ vì thánh linh cam lộ này. Đây cũng coi là giá cao nhất từ trước đến nay của thánh linh cam lộ được đấu giá ra rồi nhỉ. Chắc là vậy rồi, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây là lời hay lỗ đây? Cái này còn phải nói sao, chắc chắn có người lời có người lỗ. Vẫn là người ở phòng riêng số 5 lợi hại, có thể bỏ ra 250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh để mua thánh linh cam lộ này. Đối mặt với những lời bàn tán xôn xao trong đấu giá trường, lòng Đinh Văn Lương cuồng loạn không thôi. Nếu hắn thật sự dùng 250 tỷ để mua thánh linh cam lộ này, vậy thì sau khi trở về, hình phạt chắc chắn sẽ không nhỏ. Hoàng Quảng Tài đợi một lúc lâu, cũng không thấy phòng riêng số 3 ra giá nữa, hắn lớn tiếng hô, "Quý khách ở phòng riêng số 5 đã tăng giá lên 250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh, còn có ai tiếp tục tăng giá nữa không? Nếu không có ai tăng giá, vậy thì thánh linh cam lộ này sẽ thuộc về quý khách ở phòng riêng số 5." Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn về phía phòng riêng số 3, nhưng phòng riêng số 3 lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàng Quảng Tài đành tiếp tục nói, 250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ nhất, còn có ai muốn tăng giá không? 250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ hai, còn có ai muốn tăng giá không? Không ai thì sẽ thuộc về quý khách ở phòng riêng số 5. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía phòng riêng số 3. Lúc này, Vinh Văn Lương trong phòng riêng số 5 hô hấp trở nên nặng nề hơn rất nhiều, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm về phía phòng riêng số 3. Miệng lẩm bẩm, "Ra giá đi cho lão tử. Ra giá đi." Nếu không phải có trận pháp ngăn cách, Trần Phàm và những người trong phòng riêng số 3 chắc chắn có thể cảm nhận được ánh mắt hung tợn của Vinh Văn Lương. Hoàng Quảng Tài thấy phòng riêng số 3 vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, liền lại mở miệng nói, "250 tỷ thượng phẩm hỗn độn thần tinh lần thứ 3. Chúc mừng quý khách ở phòng riêng số 5 đã giành được 120 tấn thánh linh cam lộ. Chúc mừng, chúc mừng." Nói xong, hắn tự mình trước tiên vỗ tay. Và những người trong đấu giá trường thấy Hoàng Quảng Tài vỗ tay xong, cũng nhao nhao vỗ tay theo, dù sao đây cũng coi như họ đã chứng kiến giá đấu giá cao nhất trong lịch sử của Thánh Linh Cam Lộ. Và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong đấu giá trường giống như từng cái tát vang dội vào mặt Vinh Văn Lương trong phòng riêng số 5. Khiến sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, răng nghiến ken két, nhưng cũng vô ích. Nếu là đấu giá trường ở thế giới khác, hắn còn có thể bị nợ, nhưng đây là đấu giá trường của Vạn Yêu Giới, một trong thập đại thế giới, hắn tuyệt đối không thể bị được. Trong phòng riêng số 1, Tiểu Điệp cười hì hì nói, ha ha, cái tên nhị thế tổ này đúng là trộm gà không thành lại mất gạo tự mình đào hố cho mình. Nhị công chúa cũng cười lắc đầu nói, lần này hắn dùng 250 tỷ mua 12 tấn thánh linh cam lộ, e rằng về sẽ khó mà ăn nói. Đâu chỉ là khó ăn nói, ta thấy không chết cũng phải lột một lớp ra. Tiểu Điệp lẻ lươi nói. Chương 797 hoàng kim chìa khóa, chương 797 hoàng kim chìa khóa, cái đó cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Từ anh nói, trong gian phòng số 3, Trần Phàm không hề có chút khó chịu nào khi bỏ lỡ thánh linh cam lộ. Ý Lý nghĩ sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ tìm trưởng lão Long mua thêm một ít. Các vật phẩm đấu giá tiếp theo phần lớn là linh thảo, linh dược và các loại khoáng thạch, Trần Phàm không mấy hứng thú với chúng. Vì đây là những vật phẩm được giao dịch, không thể tăng cường, nên ý cũng không ra giá để mua những tài nguyên này. Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó, Trần Phàm cũng mua cho Mộ Dung Tuyết Tuyết một vài món đồ mà nàng ưng ý, nhưng đều là những thứ không có nhiều tác dụng lớn. Buổi đấu giá dần đi đến hồi kết, chỉ còn lại vài món đồ. Hoàng Quảng Tài đã giao bán gần nửa ngày, nhưng không thấy hắn mệt mỏi chút nào, vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Được rồi, chúng ta hãy xem món đấu giá tiếp theo. Món này chắc chắn sẽ khiến quý vị bất ngờ, đừng bỏ lỡ nhé. Hoàng Quảng Tài vừa dứt lời, lại có một nữ tử yêu tộc bưng một chiếc khay bước lên. Hoàng Quảng Tài một tay vén tấm vải đỏ lên, mọi người liền thấy một chiếc chìa khóa màu vàng kim xuất hiện trước mắt. Hoàng Quảng Tài nói, chắc hẳn đã có người nhận ra lai lịch của chiếc chìa khóa này, nhưng tin rằng cũng có người chưa biết. Trước khi nói về chiếc chìa khóa vàng này, ta xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Chắc hẳn khi đến di tích viễn cổ, quý vị đều đã nghe qua một vài truyền thuyết. Tương truyền, trước đây di tích viễn cổ không gọi là di tích viễn cổ, mà gọi là Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới này từng là một thế giới vô cùng phồn thịnh, có thể nói là đỉnh cao của mọi thế giới, hoàn toàn không có bất kỳ thế giới nào có thể sánh bằng. Lúc đó, cái gọi là thập đại thế giới của chúng ta trong mắt Hồng Mông thế giới căn bản không đáng nhắc tới. Tất cả các thế giới của chúng ta đều phải cống nạp cho Hồng Mông thế giới. Chỉ là sau này không biết vì lý do gì, Hồng Mông thế giới chỉ sau một đêm đã trở thành bộ dạng như bây giờ, tức là di tích viễn cổ của chúng ta hiện tại. Mà tương truyền, chiếc chìa khóa vàng này có thể mở ra một kho báu. Hễ mở được kho báu này, thì có thể qua đêm trở nên giàu có tột độ. Trước đây đã có người từng mở được kho báu này, tiến vào vòng ngoài kho báu, từ đó thu được lượng lớn tài nguyên. Mọi người thử nghĩ xem, chỉ từ vòng ngoài kho báu đã thu được lượng lớn tài nguyên, vậy thì tài phú ở trung tâm kho báu sẽ như thế nào? Đương nhiên, kho báu này cũng không dễ mở đến vậy. Đầu tiên là cánh cửa kho báu này không cố định vị trí, thứ hai là cần một loại cơ duyên đặc biệt mới có thể mở được kho báu này. Hoàng Quảng Tài nói một hơi rất nhiều. Không phải, lão Hoàng, ngươi nói nhiều như vậy chiếc chìa khóa này có tác dụng gì? Đúng vậy, bây giờ ngay cả cửa cũng không biết ở đâu. Dù có biết ở đâu, nhưng cần cơ duyên gì mới có thể mở được kho báu này? Nếu người ta biết là cơ duyên gì, có đem ra đấu giá không? Vậy đây chẳng phải là thứ vô dụng sao? Đối mặt với những câu hỏi mà mọi người đưa ra, Hoàng Quảng Tài có chút ngượng nghịu. Vạn Yêu Giới của họ đã có chiếc chìa khóa này từ rất lâu, đã thử qua rất nhiều cách, đừng nói là cơ duyên gì, cho đến bây giờ, ngay cả cánh cửa kho báu cũng chưa tìm thấy. Vì vậy họ mới đem chiếc chìa khóa này ra đấu giá. Trong gian phòng số 1, Tiểu Điệp hai mắt lấp lánh nhìn chiếc chìa khóa và nói, "Nhị công chúa, cái này chúng ta có nên đấu giá không? Nói không chừng chúng ta có thể có được tài nguyên trong kho báu đó." Nhị công chúa còn chưa nói gì, Từ Anh ở bên cạnh đã lên tiếng trước, "Ngươi nghĩ dễ dàng mở kho báu như vậy sao? Nếu dễ dàng như vậy, người ta có đem ra đấu giá không?" Nhị công chúa cũng lắc đầu nói, "Không cần thiết, chiếc chìa khóa này đấu giá về cũng là một thứ vô dụng. Người trước đây tiến vào kho báu là do may mắn mới vào được, hơn nữa thời gian ở trong kho báu cũng không lâu. Sau đó rất nhiều người muốn vào kho báu, nhưng số người tìm thấy cánh cửa thì rất ít ỏi, dù có tìm thấy cánh cửa kho báu rồi, có chìa khóa cũng không mở được cửa. Rất nhiều người đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không mở được kho báu, cũng không biết có phải người trước đó đã chạm phải cấm chế gì, khiến những người sau này không thể vào được kho báu nữa không? À, vậy chẳng phải chiếc chìa khóa này hoàn toàn vô dụng sao? Vậy mà Vạn Yêu Giới còn đem ra đấu giá, đây chẳng phải là lừa người sao?" Tiểu Điệp có chút thất vọng nói. Nhị công chúa buồn cười nói, "Cũng không thể nói là lừa người, ít nhất ngươi cầm chiếc chìa khóa này cũng có một niềm hy vọng, nói không chừng một ngày nào đó người cầm chìa khóa thật sự lại có thể mở được kho báu." Trên đài đấu giá, Hoàng Quảng Tài ngượng nghịu nói, "Thưa quý vị, có chiếc chìa khóa vàng này, ít nhất cũng có một cơ hội phải không? Nhưng nếu không có chiếc chìa khóa này, một ngày nào đó quý vị vô tình thấy được cánh cửa kho báu, không có chìa khóa, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc sao? Không nói nhiều nữa, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 100 tỷ Hồng Mông Thần Tinh hạ phẩm." Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ Hồng Mông Thần Tinh hạ phẩm, bây giờ bắt đầu đấu giá. Đối với lời nói của Hoàng Quảng Tài, không ít người đều phát ra tiếng xì khinh thường, không thèm để ý đến lời hắn. Hơn nữa giá khởi điểm lại là 100 tỷ Hồng Mông Thần Tinh hạ phẩm. Hoàng Quảng Tài, các ngươi là muốn linh thạch đến phát điên rồi sao? Chỉ một chiếc chìa khóa rách nát này mà các ngươi còn ra giá cao như vậy. Đúng vậy, chắc không ai ở đây muốn mua một thứ đồ bỏ đi như vậy đâu nhỉ. Các ngươi không còn đồ tốt gì nữa sao? Lại đem một món đồ lừa người như vậy lên. Đối với chiếc chìa khóa này, mọi người hoàn toàn không mua, hơn nữa giá lại cao như vậy. Nếu giá không quá cao, có lẽ sẽ có người mua về nghiên cứu. Thế nhưng, lời nói của mọi người còn chưa dứt, trong gian phòng số 3 đã có một giọng nói truyền ra, 100 tỷ Hồng Mông thần tinh hạ phẩm. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Hoàng Quảng Tài vốn có chút ngượng nghịu cũng vậy, hắn đã định sẵn là chiếc chìa khóa này sẽ không có người đấu giá, kết quả lại thật sự có người ra giá. Trong gian phòng số 1, Tiểu Điệp kinh ngạc nói, nhị công chúa, người này e rằng không phải là kẻ ngốc chứ? Nhị công chúa cũng có chút nghi hoặc, không hiểu người trong gian phòng số 3 là vì tâm lý gì mà lại đấu giá chiếc chìa khóa này. Trong gian phòng số 5, Vinh Văn Lương nghe thấy giá báo của gian phòng số 3, tâm trạng vốn đang vô cùng tức giận, lập tức trở nên có chút vui vẻ. Ha ha, tên này e rằng không phải là kẻ ngốc chứ, lại bỏ ra 100 tỷ Hồng Mông thần tinh hạ phẩm để mua một thứ vô dụng như vậy. Khổng Bán Tiên cũng kỳ lạ nói, không có lý nào, chiếc chìa khóa này lại thật sự có người chịu đấu giá sao? Khổng gia của họ rất rõ về chiếc chìa khóa này, trước đây Khổng gia của họ cũng từng sở hữu chiếc chìa khóa này một thời gian, với thực lực của Khổng gia, họ cũng không thể suy tính ra cánh cửa kho báu đó ở đâu. Cuối cùng, họ đều nghi ngờ liệu kho báu đó có thật sự tồn tại hay không. Cuối cùng, Khổng gia vì nợ ân tình, đành phải đem chiếc chìa khóa này tặng đi. Mà người có được chiếc chìa khóa này cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không tìm thấy cánh cửa kho báu, sau này mọi người đều tỏ thái độ hoài nghi về sự tồn tại của kho báu này.